Chương 474. Bất tử phượng huyết mạch. Chương 474. Bất tử phượng huyết mạch. Mọi người trong thế giới phủ đồ đều cảnh giác nhìn chằm chằm tinh không cự hạm. Vừa rồi uy lực của liệt thần cung, để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Tráng hán kia tuy không phải người mạnh nhất trong bọn họ, nhưng cũng không yếu, lại bị giết chết trong nháy mắt. Chỉ là trong lúc kiêng kỵ, trên mặt mỗi người lại có mấy phần nóng rực. Tiểu thư, trên tay những người này có một kiện thần khí, nếu có thể đạt được, không hưởng công chuyến đi tinh không lần này của chúng ta. Trong đám người, một nữ tử mặc áo đỏ, quần áo trên người như lửa, nàng mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài, tay cầm một thanh đoạn đao mỏng như cánh ve, nóng bỏng gợi cảm, mang theo vài phần gia tính. Người đang nhìn cái gì? Trên tinh không cử hạm, Hoa Chỉ bất mãn nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Ta đang nghĩ, nàng mặc ít như vậy không lạnh sao? Lý Thanh Huyền lén lút lau mồ hôi lạnh. Hoa Chỉ tràn ngập ý vị cảnh cáo hừ lạnh một tiếng. Dám giết chết tùy tùng của ta, người trên thuyền đi ra nhận lấy cái chết. Trong mắt nữ tử kia thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, chỉ vào tinh không cự hạm hô. Ta đi đối phó hắn. Lần này Họa Chỉ lại chủ động yêu cầu xuất chiến. Nàng bước ra một bước, rời khỏi tinh không cự hạm. Họa Chỉ một thân bạch tí cũng xinh đẹp, chỉ là nữ tử kia cho người ta cảm giác nóng rát, mà trên người Họa Chỉ càng nhiều hơn chính là tiên khí. Nhìn thấy trong tinh không cự hạm bay ra lại là một nữ tử kia cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Ngươi muốn đối chiến với ta? Họa Chỉ lắc đầu, không, là ta muốn bắt ngươi lại. Nữ tử nghe vậy giận dữ, dám coi thường ta, tiếp ta một chiêu. Nói xong, đoạn đao trực tiếp chém về phía Họa Chỉ. Trên tinh không cự hạm, Lý Thanh Huyền và ba đại ma tướng đều tập trung tinh thần nhìn vào trong chiến trường. Nói thật, sau khi Họa Chỉ phá xác mà ra, tất cả mọi người còn không biết chiến lược Họa Chỉ như thế nào. Nữ tử đoạn đao hiển nhiên là một kiện thần khí, một đao chém ra, ánh đao trong nháy mắt đem Họa Chỉ bao phủ. Chỉ là một khắc sau, chỉ thấy Họa Chỉ hai tay kết ấn, sau lưng diễn hóa bí thuật của tộc Phượng bất tử. Ầm ầm, ánh đao bị phá vỡ, thân hình nữ tử lảo đảo một cái, lui về phía sau trăm mét, không nghĩ tới thực lực của Họa Chỉ lại mạnh mẽ như thế. Ngay cả tam đại ma tướng cũng đều mở to hai mắt nhìn. Đây là bí thuật của tộc bất tử Phượng sao? Quả nhiên kinh khủng. Tiểu thư người không sao chứ? Mọi người trong thế giới phủ đồ lập tức sốt ruột, đi lên liền đỡ lấy nữ tử áo đỏ. Ai ngờ bị nữ tử áo đỏ trực tiếp hất ra. Vừa rồi là ta sơ ý. Nói xong, chân dài đạp vào trong hư không, vọt về phía Họa Chỉ. Họa Chỉ đứng tại chỗ, tay áo đồng bền. Sau một khắc, hai tay nàng mở ra, cả người đều hóa thành một con phượng hoàng, hai móng như xích kim đúc đúc, trực tiếp chộp tới cô gái. Ầm ầm, một mảnh hư không đều bị bóp nát, nữ tử chật vật từ trong hư không thoát ra, trên thân nhiều thêm mấy đạo vết máu, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu không phải nàng vận dụng bí thuật gia tộc kịp thời thoát đi, sợ là hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Dám làm tiểu thư nhà ta bị thương. Một tráng hán bên cạnh tựa hồ cực kỳ si mê nữ tử, nhìn thấy nữ tử bị thương, giận tím mặt, phất tay một thanh đại phủ liền hướng Họa Chỉ bổ tới. Chỉ là không đợi Họa Chỉ xuất thủ, một mũi tên liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn bắn thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Biết trên tinh không cự hạm còn có cao thủ, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nữ tử áo đỏ kia rốt cuộc biết hôm nay đã phải tấm sắt rồi. Nàng căn bản không phải đối thủ của Họa Chỉ, nếu bị bắt giữ, sợ là kết cục bi thảm. Chạy. Sau một khắc, nữ tử áo đỏ không chút do dự tế ra một kiện pháp khí hình vuông. Pháp khí kia bay ra trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung, đem bốn phương chúng quanh đều hóa thành hỗn độn. Mà cùng lúc đó, mấy người nữ tử nhanh chóng lao về phía tinh không, ngay cả tinh không cự hạm cũng ném đi. Chỉ là vừa mới chạy ra không bao xa, thân ảnh nữ tử đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ngăn cản đường đi của nàng. Kinh khủng nhất là, khí tức trên thân bốn đạo thân ảnh này đều cực kỳ cường đại, bất kỳ một cái nào cũng không phải nàng có thể đối phó. Chính là tam đại ma tướng và đạo thân. Nhiều cao thủ như vậy, rốt cuộc là xuất thân từ thế lực nào? Trong lòng nữ tử khỏi phải nói là chấn kinh cỡ nào. Theo đạo lý thế lực như vậy tại mảnh tinh vực này tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Nhưng nàng tìm hết ký ức, cũng không đoán được thân phận của đám người này. Chẳng lẽ là người từ bên ngoài đến? Ngay khi trong lòng nữ tử đang suy nghĩ miên man, đang khổ tâm suy nghĩ để thoát thân đạo thân mở miệng, ngươi ngoan ngoãn bị bắt làm tù binh hay bị hình thần câu diện. Nghe được lời như vậy, trong lòng nữ tử không khỏi phát lạnh. Biết đối phương cũng không có uy hiếp nàng, thật sự có đủ lực lượng mạnh để giết chết nàng. Ta nguyện ý bị bắt làm tù binh. Nữ tử cúi cái đầu cao quý xuống. Rất nhanh, mấy người nữ tử được dẫn tới phía trên tinh không tự hạ. Họa Chỉ và Lý Thanh Huyền đang ngồi ở bên trong. Trong nháy mắt nhìn thấy bản thể của Lý Thanh Huyền, trên mặt nữ tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao lại xuất hiện hai người giống nhau như lúc? Rất nhanh nàng ý thức được cái gì? Phân thân. Lại có một phân thân cường đại như vậy, đây là lai lịch gì? Ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự thật tốt. Lý Thanh Huyền ra hiệu cho nữ tử ngồi xuống. Không cần sợ hãi. Cho chuyện cái gì? Nữ tử cảnh giác hỏi. Cho chuyện một chút về thế giới phù đồ các ngươi, cho chuyện về truyền thừa của đế tôn. Thế giới phù đồ này nếu là thế lực gần với chư thần điện, chắc hẳn bọn họ cũng nắm giữ không ít tin tức liên quan tới truyền thừa địa tiên. Các ngươi đến đây là vì truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn. Chẳng trách. Nữ tử lập tức hiểu rõ, nhất định là cường giả của tinh vực khác do Đế Tôn truyền thừa hấp dẫn tới. Về chuyện truyền thừa của Đế Tôn, thế giới phù đồ ta quả thực biết không ít tin tức, chỉ là với thân phận của ta còn chưa đủ để biết quá nhiều nội tình. Các ngươi nếu muốn biết nhiều tin tức hơn, theo ta đến thế giới phù đồ, hỏi các trưởng bối trong tộc của ta. Không phải ngươi muốn dẫn chúng ta tới thế giới phù đồ, sau đó để các trưởng bối của ngươi đối phó với chúng ta đấy chứ? Lý Thanh Huyền mở miệng. Nữ tử áo đỏ lắc đầu, các ngươi không ngu như vậy, hơn nữa chỉ bằng thực lực của các ngươi, hầu như có thể quét ngang thế giới phù đồ của ta, lời ta nói là thật, các ngươi thích tin hay không thì tùy. Nữ tử tuy là trở thành tù nhân, nhưng lại có chút kiên cường. Nếu như các ngươi muốn biết tin tức liên quan tới đế tôn truyền thừa, ta có thể làm chủ, nói cho các ngươi biết tất cả những gì ta biết ở phù đồ thế giới, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Nữ tử khẩu khí rất lớn. Phụ thân ta chính là một trong tam đại phù đồ chủ của thế giới phù đồ. Nữ tử cho thấy thân phận. Lý Thanh Huyền phát hiện đối phương tuy rằng nhìn như cuồng vọng, nhưng tài ăn nói không tệ. Rõ ràng là tù nhân, cuối cùng lại muốn để cho đám người Lý Thanh Huyền cam tâm tình nguyện thả nàng. Còn phải theo nàng cùng nhau đi tới thế giới phù đồ. Giết ta đối với các ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, lưu lại ta, lại đối với các ngươi có trợ giúp. Hơn nữa theo ta đi tới thế giới phù đồ, các ngươi có thể đạt được tin tức các ngươi muốn. Ta đảm bảo các ngươi sẽ trở thành khách nhân tôn quý nhất của ta. Lý Thanh Huyền suy nghĩ một chút, ngược lại có thể đi tới. Bốn tên đại thừa cảnh đỉnh phong, vô luận đến nơi nào, đều là thế lực khủng bố quét ngang một phương, đơn giản là từ đi tới chư thần điện đổi một cái mục đích mà thôi. Được, ta tin ngươi một lần, nếu ngươi dám đùa giỡn lừa gạt, ngươi cũng biết thực lực của chúng ta, cao thủ của thế giới phù đồ không tính là gì. Lý Thanh Huyền nói. Yên tâm đi, ta không ngu như vậy đâu. Đúng rồi, ta tên Phượng Vũ. Lý Thanh Huyền không khỏi nhìn về phía họa chỉ bên cạnh. Chữ Phượng này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Bất Tử Phượng. Họa chỉ khẽ gật đầu, truyền âm nói, trong cơ thể nàng ta quả thực có huyết mạch của tộc Phượng Bất Tử, chỉ là rất nhạt rất mỏng manh. Lần này, Lý Thanh Huyền càng thêm vài phần tò mò đối với thế giới phù đồ. Chương 475, một nhóm người khủng bố. Chương 475, một nhóm người khủng bố. Đám người Lý Thanh Huyền đi theo hạm lớn tinh không của Phượng Vũ bắt đầu đi về phía thế giới phù đồ. Trong lúc đó, vì biểu đạt thành ý của mình, Phượng Vũ đợi ở trên thuyền của bọn Lý Thanh Huyền. Sau đó dâng lên một viên đan dược màu vàng. Đây là cựu chuyển kim đan của Vân gia, là chiến lợi phẩm lần này chúng ta cướp bóc, cảm tạ ân không giết. Phượng Vũ nói với Lý Thanh Huyền. Vân gia, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thanh Huyền hỏi. Vân Thư Ôn kia là thiên tài của Vân gia, mà Vân gia này lại là một trong các đại gia tộc của Chư Thần Điện. Lần này Vân Thư Ôn mang theo cựu chuyển kim đan, là muốn đi tặng cho một vị lão tổ Vân gia. Lão tổ của bọn họ bế quan trong tinh không, cần cựu chuyển kim đan để tăng lên cảnh giới. Mà chúng ta biết được tin tức, ra tay vào tới. Phượng Vũ nói, cựu chuyển kim đan có thể tăng lên cảnh giới tu sĩ, đối với đại thừa cảnh hiệu quả rất lớn. Nghe vậy, trong mắt Lý Thanh Huyền không khỏi lộ ra vài phần ánh sáng. Biết đan dược này chân quý, ngay cả đại thừa cảnh cũng có tác dụng, vậy đối với động hư cảnh này của mình tác dụng tự nhiên càng lớn. Nếu có thể giúp mình đột phá mấy tầng tiểu cảnh giới, nói không chừng mình rất nhanh cũng có thể đột phá hóa thần cảnh. Hiện giờ khuyết điểm duy nhất của Lý Thanh Huyền chính là thực lực bản thể quá thấp, đương nhiên, tiến bộ của Lý Thanh Huyền cũng không chậm, chỉ là tiếp xúc đều là cao thủ đỉnh cấp của các thế giới, liền có vẻ có chút không đủ. Lý Thanh Huyền lập tức thu cựu chuyển kim đan vào. Đúng rồi, thế giới phù đồ của ngươi có truyền thừa của Phượng tộc không? Lý Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến họa chỉ nói trên người Phượng Vũ này có một tia huyết mạch Phượng tộc, ở tổ tiên của nàng hẳn là có truyền nhân của Bất Tử Phượng tộc. Nghe được hai chữ Phượng tộc, sắc mặt Phượng Vũ thay đổi mấy lần. Chuyện liên quan tới Phượng tộc là cấm kỵ của thế giới phù đồ. Tuy ta cũng không biết tin tức, nhưng ở thế giới phù đồ tuyệt đối không thể dễ dàng đề cập hai chữ Phượng tộc, nếu không sẽ chọc giận ba đại gia tộc. Phượng Vũ nói trịnh trọng kỳ sự, trong lòng Lý Thanh Huyền càng có nhiều nghi hoặc hơn. Giữa Phượng tộc và thế giới phù đồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại giữ kín như bưng như thế? Hai chiếc tinh không cự hạm không ngừng tiến lên trong tinh không. Lý Thanh Huyền không ngừng từ trong miệng Phượng Vũ hiểu rõ tin tức về thế giới phù đồ. Đột nhiên, một luồng chấn động kinh khủng truyền đến. Ba chiếc tinh không cự hạm to lớn từ phía sau đuổi theo. Là tinh không cự hạm của Chư Thần Điện, nhất định là bọn họ biết Vân Thư Ôn bị chúng ta bắt đi, đuổi theo. Sắc mặt Phượng Vũ trở nên khó coi. Lúc trước nàng vốn định bắt lấy Vân Thư Ôn, sau đó lập tức trở về thế giới phù đồ. Nhưng bởi vì đám người Lý Thanh Huyền xuất hiện, chậm trễ thời gian, không ngờ bị người của Chư Thần Điện đuổi kịp. Tiếp theo sợ là phải có một trận khổ chiến. Phượng Vũ thở dài một tiếng. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước lại có mấy chiếc tinh không cự hạm xuất hiện, hoàn toàn vây quanh bọn họ. Đây là hạm đội tinh lạc của Vân gia, nhiều thuyền như vậy, e rằng có cao thủ cấp bậc lão cổ đồng của Vân gia ra tay. Phù đồ thế giới cùng Chư Thần Điện đối địch đã lâu, địch nhân còn không có hiện thân, Phượng Vũ đã có thể suy đoán ra lực lượng của đối phương. Trên một chiếc tinh không cự hạm khác, mấy thuộc hạ của Phượng Vũ đều có chút luống cuống. Phượng Vũ lại đưa mắt nhìn về phía Lý Thanh Huyền. Loại tình huống này nếu Lý Thanh Huyền ra tay, các nàng mới có hy vọng, bằng không lấy thực lực của các nàng, tuyệt đối không ngăn được cao thủ Vân gia. Ngươi muốn ta ra tay giúp ngươi? Lý Thanh Huyền dò hỏi. Phượng Vũ gật đầu, nếu ngươi không ra tay, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa ngươi đồng hành cùng chúng ta, đã bị người của Vân gia cho rằng là cùng một phe với chúng ta. Cho dù ngươi đi ra ngoài giải thích, Vân gia cũng sẽ không nghe. Phượng Vũ cũng không giấu giếm. Lúc này, phía trước có một thân ảnh giản mua bay ra, lạnh lùng nhìn hai chiếc tinh không cự hạm. Người của thế giới phù đồ thật to gan, ngay cả kim đan của Vân gia ta cũng dám cướp bóc. Lập tức thả thái tôn của lão phu ra, sau đó ngoan ngoãn cùng ta về Chư Thần Điện. Giọng nói lạnh lùng của lão giả truyền đến. Khí thế rất cường đại, đã đạt đến đại thừa cảnh, là thế hệ thái gia của Vân gia. Một trong tam đại lão tổ Vân gia, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng ra tay. Tuy Phượng Vũ đã đoán được Vân gia nhất định có cường giả cấp cổ ra tay, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Phượng Vũ lại nhìn về phía Lý Thanh Huyền, hy vọng hắn có thể ra tay. Bởi vì nàng nhìn ra sự cường đại của đám người Lý Thanh Huyền. Trước đó tuy rằng bọn Lý Thanh Huyền cũng không có toàn lực ra tay, nhưng lấy phán đoán của Phượng Vũ, đạo thân cộng thêm ba đại ma tướng liên thủ, hẳn là có thể đối phó được vị lão tổ Vân gia này. Quả nhiên, ngay sau đó, Lý Thanh Huyền đứng dậy, thản nhiên nói, "Tránh đường, thà cho ngươi khỏi chết." Lão tổ Vân gia kia không khỏi cười ha ha. Dám nói vậy với lão phu tiễn ngươi lên đường trước. Nói xong, hắn giơ tay lên, một đạo quang hoa bay ra, trực tiếp tập kích về phía vị trí của Lý Thanh Huyền. Ầm ầm. Ngay sau đó, Nguyên Thánh đại tướng xuất thủ, một đao phá tan công kích của đối phương đồng thời lao ra khỏi tinh không cự hạm, sát khí lạnh như băng khóa chặt lão tổ Vân gia. Ánh đao thật sắc bén. Trên mặt lão tổ Vân gia cũng biến sắc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là cường giả đỉnh cấp trong thế giới phù đồ, giấu ở trên tinh không cự hạm. Đại tướng Nguyên Thánh không nói nhảm, ánh đao sáng chói, chém ngang xuống. Phụt. Dưới ánh đao, máu tươi vẩy ra, lão tổ Vân gia cảm nhận được nguy cơ lớn lao, cấp tốc lui lại, nhưng vẫn có một cánh tay bị chém xuống. Sau một khắc, lão tổ Vân gia không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chỉ là Nguyên Thánh đại tướng há lại dễ dàng buông tha hắn, thân hình hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Không lâu sau, một tiếng hét thảm truyền đến. Trường đao của Nguyên Thánh đại tướng nhỏ máu mà về. Phía sau, tất cả mọi người trên tinh không cự hạm của Vân gia đều bị dọa vỡ mật, vội vàng chạy tứ tán. Lần này không cần Nguyên Thánh đại tướng ra tay, đạo thân kéo liệt thần cung, mỗi một mũi tên bắn ra, tất có một tinh không cự hạm nổ tung trong tinh không. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ tinh không cự hạm của Vân gia đều nổ thành phấn vụn, người ở phía trên cũng bị nổ thành huyết đục. Thật là lợi hại. Phượng Vũ không khỏi cổ họng chuyển động, tim đập thình thịch. Vốn dĩ nàng cho rằng mình đã hiểu rõ thực lực chân thật của đám người Lý Thanh Huyền, nhưng cho tới giờ khắc này Nguyên Thánh đại tướng ra tay, mới hiểu được nhóm người này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thực lực của Nguyên Thánh đại tướng dường như còn mạnh hơn cả phụ thân mình, mà ở đây có khoảng 4 vị cường giả như vậy, mình đem nhóm người này mang về thế giới phù đồ, có thể dẫn sói vào nhà hay không? Rốt cuộc là phúc hay họa, trong lòng Phượng Vũ lập tức lo lắng. Trước đó nàng cho rằng đến thế giới phù đồ, bọn Lý Thanh Huyền dù lợi hại hơn nữa cũng phải cúi đầu. Nhưng bây giờ phát hiện, nhóm người này có đủ thực lực để hủy diệt thế giới phù đồ. Khó trách lúc trước đối phương đáp ứng thống khoái như vậy. Cũng không lâu lắm, phía trước, một đại thế giới đã ở xa xa trong tầm mắt. Không đợi tiếp cận liền có một đạo thân ảnh bay tới. Tiểu muội, muội đã trở về. Chỉ thấy một nam tử tóc dài đang đứng trong tinh không. Chỉ là khi nhìn thấy thêm một chiếc tinh không cự hạm, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Là ca ca ta tới. Phượng Vũ nói xong, vội vàng từ trong tinh không cự hạm bay ra ngoài. Chương 476. Sơn Hải Lâu. Chương 476. Sơn Hải Lâu. Ca ca của Phượng Vũ là một người trẻ tuổi tóc đỏ phớt phớt, trên người tràn đầy mùi vị ngang tàng ngông cuồng. Vóc dáng của hắn rất cao, đứng ở nơi đó tựa như là một con sư tử. Mọi mọi người đã trở lại. Thương Hổ sau khi nhìn thấy Phượng Vũ, hưng phấn hỏi. Thế nào? Ca ca nghe nói ngươi đi đoạt cửu chuyển kim đan, thu hoạch như thế nào? Vân Thư Ôn đã bị ta bắt được, bất quá cửu chuyển kim đan ta lại có chỗ hữu dụng khác. Phượng Vũ nói ra. Nàng đã đưa cửu chuyển kim đan cho Lý Thanh Huyền. Thật sao? Thương Hổ cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt nhìn về phía một chiếc tinh không cự hạm nhiều hơn, cùng với đám người Lý Thanh Huyền ở phía sau. Bọn họ là ai? Đây là bằng hữu ta kết bạn trong tinh không, muốn dẫn bọn hắn đi thế giới phù đồ ta, dẫn tiến cho phụ thân đại nhân. Phượng Vũ nói. Thương Hổ không khỏi tò mò đánh giá đám người Lý Thanh Huyền thêm vài lần. Nghĩ thầm, khách nhân dạng gì cứ nhất quyết phải giới thiệu cho phụ thân. Nhưng Phượng Vũ cho tới nay rất có chủ kiến, Thương Hổ cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh đã đi vào trong thế giới phù đồ, đây là một đại thế giới, không hề nhỏ hơn tinh vực Tử Vi. Linh khí nồng đậm, khắp nơi đều là kỳ chân dị thảo, đám người Lý Thanh Huyền được sắp xếp ở lại trong một viện. Phượng Vũ tiếc nuối nói cho Lý Thanh Huyền biết, phụ thân nàng đột nhiên bế quan, cần đám người Lý Thanh Huyền chờ thêm một ít thời gian đối với việc này, Lý Thanh Huyền cũng không quan tâm. Vừa vặn mượn nhờ chút thời gian này, luyện hóa cửu chuyển kim đan. Mà sau khi giáng lâm thế giới này, họa chỉ cũng có chút không yên lòng. Làm sao vậy, lão bà? Đợi đến khi không có người, Lý Thanh Huyền không khỏi quan tâm hỏi. Ta cảm nhận được khí tức của tộc Phượng Bất Tử ở thế giới này, chỉ là khí tức đó rất yếu, giống như bị thứ gì đó phong ấn. Họa chỉ nói như thế. Lý Thanh Huyền không khỏi nghĩ đến huyết mạch Phượng tộc trên người Phượng Vũ. Hiện nhiên thế giới phù đồ này tuyệt đối có quan hệ với tộc Bất Tử Phượng, chỉ là rốt cuộc là quan hệ gì, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm. Cùng ngày Phượng Vũ mời đám người Lý Thanh Huyền đến thế giới phù đồ đi dạo một vòng, để tận tình địa chủ đối với nhóm người Lý Thanh Huyền này, Phượng Vũ có chủ tâm muốn lôi kéo, dù sao cũng là cường giả cái thế. Lý Thanh Huyền vừa lúc muốn dẫn họa chỉ đi tìm hiểu thế giới này một chút, nói không chừng có thể nghe ngóng được chuyện liên quan đến tộc Bất Tử Phượng. Vì vậy vui vẻ đồng ý cùng ngày, Lý Thanh Huyền, ba đại ma tướng, họa chỉ cùng với Phượng Vũ xuất hiện ở một tiểu lâu trong thế giới phù đồ. Tiểu lâu cao có 7 tầng, diện tích cực lớn, bên trong có rất nhiều tu sĩ lui tới, thực lực đều không tầm thường. Lâu này tên là Sơn Hải Lâu, là sản nghiệp của nhà ta. Phượng Vũ giới thiệu. Lý Thanh Huyền lúc này mới hiểu được Phượng Vũ họ Lệ, Lệ gia là một trong tam đại gia tộc của thế giới này, có được sản nghiệp vô tận. Mà tiền tệ lưu thông ở thế giới này là linh thạch. Đám người Lý Thanh Huyền đi theo Phượng Vũ lên tầng cao nhất. Từ phía trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy khe danh vạn sơn, nước sông cuộn cuộn, có chút đồ sộ. Linh khí trong toàn bộ tiểu lâu so với bên ngoài còn nồng đậm hơn rất nhiều. Hiển nhiên có tụ linh trận pháp, tụ tập linh khí đối với tu sĩ, đến nơi này tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Đám người vừa rồi đi cùng Phượng Vũ tiểu thư có thân phận gì? Để Phượng Vũ tiểu thư tự mình dẫn đường cho bọn họ, bộ dáng thật là rất đáng ngờ. Phượng Vũ bởi vì dung nhan xuất chúng, ở trong thế giới phù đồ có không ít người muốn làm hộ hoa sứ giả của nàng. Nhìn thấy nữ thần trong lòng mình thân cận với người khác như thế, lúc này trong lòng có người không thoải mái. Hình như là một đám người từ bên ngoài đến, theo Phượng Vũ tiểu thư cùng nhau đến thế giới phù đồ, được Phượng Vũ tiểu thư tôn sùng là thượng khách. Có người biết một chút tin tức, hướng người giải thích nói ở một vị trí khác trên tầng 7. Ca ca Thương Hổ của Phượng Vũ vừa vặn cũng ở chỗ này, đi cùng Thương Hổ còn có một vài thanh niên tuấn kiệt của thế giới phù đồ. Nghe nói Vân Thư Ôn bị Phượng Vũ tiểu thư bắt được, lần này chư thần điện sẽ gấp. Bằng thân phận của Vân Thư Ôn, có thể đòi một số tiền chuộc của Vân gia. Hơn nữa Lệ gia lại có thêm một viên cựu truyền kim đan, đây chính là bảo vật mà ngay cả cường giả đại thừa cảnh cũng thèm nhỏ dãi. Một thanh niên bên cạnh có vài phần hâm mộ nói. Nhắc tới đây, biểu lộ của Thương Hổ lại có chút khó coi. Thở dài một hơi. Vân Thư Ôn bị bắt lại không giả, nhưng cựu truyền kim đan kia lại bị muội muội ta tặng người. Tặng người rồi? Đông đảo thanh niên tài tuấn ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cựu truyền kim đan không phải vật tầm thường, lấy ra tặng người, thật sự là thủ bút lớn. đến tột cùng là người phương nào đáng giá để Phượng Vũ tiểu thư lôi kéo như thế, không phải là đám người bên cạnh Phượng Vũ tiểu thư chứ? Có người nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, đồng thời tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thương Hổ. Thương Hổ gật đầu, đúng vậy, chính là đám người này. Nói thật, Thương Hổ cũng rất không hiểu, đây chính là cựu truyền kim đan a, bảo vật chân quý như cựu truyền kim đan, cứ tặng người như vậy. Lệ gia thật hào phóng. Nghe nói đám người này là từ ngoại vực tới, cũng không phải người phù đồ thế giới ta. Thế nào, Lệ gia chuẩn bị mở rộng thế lực ra bên ngoài sao? Có người hỏi. Thương Hổ lắc đầu, Lệ gia ta kinh doanh thế giới phù đồ một mẫu ba phần đất đã đủ rồi, cũng không tính mở rộng thế lực ra bên ngoài. Cựu truyền kim đan là muội muội ta lấy được, nàng muốn tặng cho ai, hoàn toàn là ý nguyện của nàng, cũng không đại biểu cho Lệ gia. Mà đúng lúc này, Phượng Vũ cũng nhìn thấy ca ca ở chỗ này, trực tiếp hướng bên này đi tới. Ca, ngươi cũng ở đây sao? Thương Hổ gật đầu, hảo hảo đi dạo một vòng với bằng hữu của ngươi, sản nghiệp nhà mình thích sơn chân hải vị gì, tùy tiện chọn một chút. Được. Phượng Vũ mỉm cười, quay người muốn rời đi. Mà đúng lúc này, trên chỗ ngồi đột nhiên có đạo thân ảnh đứng lên. Nhìn về phía đám người, Lý Thanh Huyền đứng ở phía sau Phượng Vũ. 10 vạn khỏa linh thạch, đem cửu chuyển kim đan bán cho ta. Đây là một thanh niên mặc áo trắng, ăn mặc tao nhã, chỉ là lúc nói chuyện lại khó tránh khỏi lộ ra vài phần tài đại khí thô. Vừa rồi Thương Hổ nói đưa cửu chuyển kim đan ra ngoài, là hành vi cá nhân của Phượng Vũ, kỳ thật cũng biểu lộ một loại thái độ. Đám người Lý Thanh Huyền chỉ là bằng hữu của Phượng Vũ, nhưng không phải bằng hữu của Lệ gia, điều này khiến rất nhiều người nảy sinh tâm tư khác. Lý Thanh Huyền vốn đang nhìn phong cảnh lầu 7, không ngờ sau một khắc liền có người đem chủ ý đánh lên trên người mình. Hắn lắc đầu, cửu chuyển kim đan này đối với ta mà nói hữu dụng, không thể bán cho ngươi. 11 vạn linh thạch. Đối phương lại mở miệng. Lý Thanh Huyền vẫn lắc đầu. 12 vạn, 13 vạn. Nhưng Lý Thanh Huyền chỉ lắc đầu. Cuối cùng, mặt của đối phương trầm xuống. Tiểu tử, không nên cho mặt mũi không biết xấu hổ, ở thế giới phù đồ của ta, ngươi dám cự tuyệt ta. Thanh niên kia nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía Lý Thanh Huyền. Mỗi một bước ra, khí thế trên người đều tăng cường một phần, đợi đến khi cách Lý Thanh Huyền chưa tới 3 trượng, khí thế trên người đã kéo lên tới cực điểm. Giống như một ngọn núi nghiền ép xuống Lý Thanh Huyền. Chương 477. Bạo lực Mỹ. Chương 477, bạo lực Mỹ. Tốt nhất ngươi nên cút ngay đi. Lý Thanh Huyền thản nhiên nói, ngữ khí tuy rằng rất bình thản, nhưng khi rơi vào trong toàn bộ tiểu lâu lại giống như nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khác thường. Không ai ngờ được, một người ngoại vực lại dám nói chuyện với thanh niên áo trắng như thế. Thân phận của thanh niên áo trắng không đơn giản, chính là công tử Triệu gia, Triệu Phục Hải, gần với tam đại gia tộc của thế giới phù đồ, nếu không cũng không thể ngồi chung một bàn với Thương Hổ. Gia hỏa này rất cường thế, lần này chọc Triệu Phục Hải, sợ là không có quả ngon để ăn. Người ta đã dám ra tay, chắc hẳn tự nhiên có lực lượng của mình. Hơn nữa không phải còn Lệ gia đại tiểu thư, Lệ Phượng Vũ ở đây sao? Nàng là bằng hữu của Lệ Phượng Vũ, Lệ Phượng Vũ nhất định sẽ che chở hắn. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, hắn mới dám cường thế như thế. Đây chính là Triệu Phương Hải, không giống với người khác, trời sinh tính tình bừa bãi, cho dù Lệ Phượng Vũ ra mặt, đối phương nếu không trả giá lớn, việc này sợ rằng cũng không cách nào dễ dàng dẹp loạn. Rất nhiều người đều ở bên cạnh xem náo nhiệt, thật không thể để hai bên đánh nhau đến não mới vui vẻ. Sau một khắc, không khí trong tiểu lâu trở nên lạnh như băng. Trên mặt đất lại xuất hiện một tầng sương trắng. Cổ áo Triệu Phục Hải không gió mà bay, phía sau hắn lại có hư ảnh một con hàn dao đang giữ tợn rít đảo, cực kỳ khủng bố. Mọi người phảng phất như đang ở trong hầm băng, trên vách tường đều treo đầy sương trắng, khí tức lạnh như băng tràn ngập khắp nơi. Trong tiểu lâu lại nổi lên gió lạnh. Một số người thực lực cao cường còn đỡ, những nô buộc thực lực thấp kém kia đã bắt đầu run rẩy, sắp không chịu nổi. Triệu Phục Hải lạnh lùng nhìn Lý Thanh Huyền, trên người là huyết mạch thuộc về hàn dao nhất tộc, không ngừng phóng thích uy lực. Phượng Vũ tự nhiên biết thực lực của đám người Lý Thanh Huyền, cũng không lo lắng, mở miệng giải thích với đám người Lý Thanh Huyền. Triệu gia nghe nói thân mang huyết mạch Hàn Giao nhất tộc, mà Hàn Giao là một trong những chi nhánh của thượng cổ chân long nhất tộc. Đến thế hệ này của Triệu Phương Hải, tuy rằng huyết mạch đã vô cùng mỏng manh, nhưng vẫn vô cùng khủng bố. Hàn Giao nhất tộc. Lý Thanh Huyền nghe được những từ này, không khỏi giật mình. Chỉ là biểu hiện này của hắn lại bị người khác xem như là sợ hãi. Triệu Phương Hải cười ha ha nói, "Tiểu tử, bây giờ biết sợ rồi, đáng tiếc đã muộn rồi. Vừa rồi bản công tử nguyện ý bỏ ra 13 vạn linh thạch mua cựu truyền kim đan của ngươi, mà bây giờ bản công tử một viên linh thạch cũng sẽ không bỏ ra. Sau khi giết ngươi, cựu truyền kim đan vẫn là của bản công tử." Nói xong, Triệu Phục Hải nhấc tay lên, muốn hút Lý Thanh Huyền tới. Chỉ là bất kể hắn vận công như thế nào, Lý Thanh Huyền đều đứng tại chỗ bất động như núi, căn bản không thể lay động Lý Thanh Huyền mảy may. Giờ khắc này, Triệu Phục Hải rốt cục hơi có chút biến sắc. "Ta rất hứng thú với huyết mạch Hàn Giao của ngươi, có muốn ngươi hy sinh một chút hay không, rút mấy thùng máu ra cho ta nghiên cứu một chút?" Lý Thanh Huyền thản nhiên nói, ánh mắt đánh giá Triệu Phục Hải. Hắn nói là sự thật, đối với huyết mạch của đối phương, Lý Thanh Huyền quả thực có ý thăm dò một chút. "Muốn chết?" Triệu Phục Hải giận tím mặt. Vừa rồi ra tay không thể lay động Lý Thanh Huyền, đã khiến hắn mất mặt rất lớn. Bây giờ Lý Thanh Huyền lại còn khẩu suất của nôn, nói ra lời như vậy. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, lật trưởng hạ xuống, trưởng kình kinh khủng vỡ nát hư không, lực lượng khủng bố hướng vị trí của Lý Thanh Huyền thổi quét đi. Một chiêu này ẩn chứa huyết mạch thần thông của Hàn Giao nhất tộc. Một con dao long màu xanh bay ra từ lòng bàn tay của nó, rồng ngâm cửu thiên, chấn động cả bầu trời. Ông. Một tiếng vù vù vang lên. Lý Thanh Huyền kéo liệt thần cung bắn ra một mũi tên, thần hỏa thiêu đốt trên mũi tên trực tiếp bắn về phía trước. Đây là một chiêu do bản thân Lý Thanh Huyền thi triển ra, cũng không phải là đạo thân xuất kích, nhưng cũng khủng bố như nhau ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy thần tiễn thiêu đốt thần hỏa hừng hực, nháy mắt xé nát hư ảnh Hàn Giao, lao về phía lòng bàn tay Triệu Phục Hải. Triệu Phục Hải thân sắc cũng biến, lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy lòng bàn tay đã bị xuyên thấu, máu me đầm địa. Triệu Phục Hải lòng còn sợ hãi nhìn Lý Thanh Huyền. Vừa rồi nếu không phải né tránh kịp thời, mũi tên kia không chỉ xuyên thấu lòng bàn tay hắn, mà là trực tiếp lấy mạng hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, một thanh niên mà Phượng Vũ mang về lại có thực lực như vậy. Ngay sau đó, trên người Triệu Phục Hải đã có vô tận sát khí dâng lên. Triệu Phục Hải ta lớn như vậy, còn chưa từng chịu qua nhục nhã như thế. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hàn ý vô biên ở bên cạnh hắn hình thành nước lũ cuồn cuộn. Một thanh bảo kiếm màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu, tỏa ra khí tức lạnh như băng. Đây là thần binh Triệu gia, không ngờ lại ở trên người Triệu Phục Hải. Đều gọi Triệu Phục Hải sẽ trở thành gia chủ Triệu gia đời tiếp theo, xem ra nói không sai. Có thể đạt được bảo vật trấn tộc của Triệu gia giao phục hoàng truyền kiếm, nói rõ hắn đã lực gáp mấy vị huynh đệ khác, đạt được trưởng lao trong tộc tán thành. Rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên. Lý Thanh Huyền không khỏi thở dài một hơi. Còn chưa xong, thật khiến người ta phiền lòng. Xích Dương, giao cho ngươi. Làm chủ thượng của bọn họ, tự nhiên không thể chuyện gì cũng tự mình ra tay. Sau một khắc, Xích Dương đại tướng siết chặt nắm đấm đi ra, trên mặt mang theo vẻ nghiền ngẫm. Trong mắt hắn, Triệu Phục Hải này giống như đồ chơi, ai ra cũng vô dụng. Triệu Phục Hải vẻ mặt tâm trầm, thúc giục giao phục hoàng truyền kiếm trên đỉnh đầu muốn phát động công kích. Ngay sau đó, Xích Dương đại tướng trực tiếp giơ chân lên giẫm lên đầu Triệu Phục Hải. Ầm. Giao phục hoàng truyền kiếm còn chưa kịp tới ra, Triệu Phục Hải đã bị một cước đá vào trên gương mặt, đập bay ra ngoài. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, Xích Dương đại tướng lại kề sát lên, chân đạp mạnh vào đầu Triệu Phục Hải. Giống như đấu pháp của Du Côn vô lại, lại bộc phát ra vẻ đẹp bạo lực nguyên thủy nhất. Một cường giả động hư cảnh bị một cước đạp, khiến người xung quanh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Triệu Phục Hải cả người đều ngộng. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà giả vờ không thành bị bánh xe quay ngược. Chờ hắn phản ứng lại, răng cũng không biết bị đạp rất mấy cái, đầu đều xương thành đầu heo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là người thừa kế Triệu gia, ngươi dám đánh ta, Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau một khắc, lại bị Xích Dương đại tướng trực tiếp nắm lên cái bàn, hung hăng đập tới. Loảng xoảng. Phải biết rằng cái bàn trên Sơn Hải lâu này đều dùng tài liệu không giống bình thường đúc thành, kiên cố dị thường. Bị Xích Dương đại tướng hung hăng đập mấy cái, nhưng không có hư hao. Nhưng Triệu Phục Hải thì thảm rồi, trong miệng cũng bắt đầu đổ máu. Sau một khắc, trên người Triệu Phục Hải đột nhiên hiện lên kim quang, đỡ một kích của Xích Dương đại tướng, sau đó không còn mạng chạy về phía cửa sổ, muốn phá cửa sổ đào tẩu. Chỉ là vừa mới thò đầu ra, liền bị Xích Dương đại tướng bắt lấy mắt cá chân, lại kéo trở về, trực tiếp ném vào giữa tiểu lâu. Vừa định giãy giụa, một bàn chân to đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm đầu hắn vào sàn gỗ phía dưới. Triệu Phục Hải giống như là điểu, đầu cắm ở trong sàn gỗ, hai chân không ngừng giãy giụa, lại mãi không thể rút đầu ra. Thấy cảnh này, người xung quanh đều ngây dại. Triệu Phục Hải là cường giả động hư cảnh, lại bị người ta đánh thành dạng này. Rất nhiều người cũng không biết nên hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lại cực kỳ sợ hãi, có thể dễ dàng hành hung động hư cảnh, đó là cảnh giới gì? Không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt này, ánh mắt mọi người nhìn đám người Lý Thanh Huyền đều không giống nhau. Cho dù là Thương Hổ cũng lộ ra vài phần dị sắc. Chương 478. Điên rồi. Chương 478. Điên rồi. Lý Thanh Huyền cũng không mở miệng ngăn cản, mặc cho Xích Dương đại tướng không ngừng ra tay. Triệu Phục Hải thật vất vả mới rút đầu ra khỏi sàn nhà, Xích Dương đại tướng lại đi lên một cước, lại đập ra một lỗ thủng, dẫm đầu vào. Trong tiểu lâu truyền đến thanh âm khuất nhục phẫn nộ của Triệu Phục Hải, đường đường là công tử Triệu gia, lại bị đối đãi như vậy, quả thực là khuất nhục lớn lao. Triệu Phục Hải đã là động hư cảnh, tháng trước vừa mới đột phá động hư ngũ phẩm, là người nổi bật trong thế hệ trẻ phù đồ, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ, thực lực của những người ngoại vực này thật sự rất khủng bố. Có người thấp giọng nói khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Trước đó nghe nói Phượng Vũ đưa cửu chuyển kim đan cho Lý Thanh Huyền, bọn họ không phải là không có chú ý, giờ phút này lại cảm thấy may mắn và nghĩ mà sợ. Nếu không phải Triệu Phục Hải ra tay trước một bước, xui xẻo có lẽ chính là mình. Lý huynh, chỉ là một hồi hiểu lầm, đến đây dừng tay như thế nào? Thương Hổ rốt cục nhìn không được, đi đến trước mặt Lý Thanh Huyền, thấp giọng nói. Tuy người ra tay đánh người là Lý Thanh Huyền, nhưng Lý Thanh Huyền lại là khách của Lệ gia hắn. Hành động này của Lý Thanh Huyền rất có thể cũng tạo ra kẻ địch cho bọn họ. Chỉ là sau khi Thương Hổ đối mặt với Lý Thanh Huyền, giọng điệu cũng khách khí hơn rất nhiều. Lý Thanh Huyền đã chứng minh thực lực của mình. Ý của ngươi là cứ như vậy buông tha hắn? Lý Thanh Huyền thản nhiên nhìn về phía Thương Hổ đối phương và Thương Hổ ngồi cùng một bàn, dù cho không phải do Thương Hổ sai khiến thì cũng không thể thiếu được sự trợ giúp của gã. Nếu không phải thực lực của mình đủ mạnh, kết cục tất nhiên vô cùng thê thảm. Nếu ngươi đã mở miệng, vậy ta sẽ tha cho hắn. Lý Thanh Huyền nói. Xích Dương đoạt bảo kiếm của hắn, lại từ trên người hắn đổ ra hai thùng máu. Lời này vừa nói ra, trong sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó cho rằng Lý Thanh Huyền nói như vậy chỉ là thuận miệng nói một câu, thật không ngờ thế mà thật sự phải lấy máu. Hơn nữa giao phục hoàng truyền kiếm kia chính là bảo vật truyền thừa của Triệu gia, nếu bị đoạt, há sẽ từ bỏ ý đồ. Lý công tử, làm như vậy có chút quá đáng hay không? Thương Hổ thận trọng nói. Không có gì quá đáng, hắn làm thì nên trả giá, nếu không thì để hắn đi chết. Thái độ của Lý Thanh Huyền rất kiên quyết. Triệu gia gì đó, hắn căn bản không để vào mắt. Triệu Phục Hải bị Xích Dương đại tướng từ trong tấm ván gỗ lôi ra. Sau đó không chút lưu tình cướp lấy giao phục hoàng truyền kiếm, giao cho Lý Thanh Huyền. Cảm nhận được lực lượng băng hàn bên trong, phản phất như kiếm này vốn nên thuộc về mình, lập tức yêu thích không chịu nổi. Triệu Phục Hải ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Nhưng mà Lý Thanh Huyền cứ như vậy công khai thu lấy giao phục hoàng truyền kiếm, sau đó nói, tự mình bỏ hai thùng máu, sau đó cút đi. Nghe y nói vậy, miệng mọi người đều hơi mở ra, đây cũng quá phách lối đi, đoạt đồ vật của người ta, vậy mà để cho người ta chính mình lấy máu, đây là hoàn toàn không sợ đắc tội chết Triệu gia à? Triệu công tử, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thương Hổ thấp giọng nói, là đang nhắc nhở hắn, vị trước mắt này thật sự dám giết người. Trong mắt Triệu Phục Hải lóe ra hung quang, giận dữ hét, ta đường đường Triệu gia công tử, ngươi đoạt bảo kiếm của ta, thương tổn ta, nhục ta, thủ hôm nay chắc chắn trả gấp trăm lần. Nói xong, trên người hắn nở rộ kim quang, xoay người muốn chạy trốn. Chỉ là sau một khắc, Xích Dương đại tướng giẫm một cước lên phía sau lưng của hắn, trực tiếp giẫm hắn ngã sấp trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thanh Huyền lấy kiếm ra, chọc mấy lỗ trên người hắn, hướng một thùng máu mới buông tha cho đối phương. Triệu Phục Hải lúc này giống như chó chết nằm ở nơi đó, đã sớm thần trí không rõ. Nô bộc Triệu gia khiêng hắn rời khỏi Sơn Hải lâu. Mà giờ khắc này, đám người Lý Thanh Huyền và Phượng Vũ thì như không có chuyện gì, ở tiểu lâu ăn cơm uống rượu ngắm cảnh. Trong tiểu lâu thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sang sảng của Lý Thanh Huyền. Nửa ngày sau, Triệu gia công tử Triệu Phục Hải bị người hành hung, ngay cả bảo vật chuyển thế của Triệu gia giao Phục Hoàng Tuyển kiếm cũng bị người ta cướp đi. Tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới phủ đổ xôn xao. Tất cả mọi người đều biết, một đám người ngoại vực cường thế đã đến. Mấy ngày kế tiếp, Triệu gia dĩ nhiên yên tĩnh lại, đệ tử trong tộc bị đánh, đồ vật bị đoạt, vậy mà không có người đến đây báo thù, điều này làm cho tất cả những người chờ xem náo nhiệt đều cảm thấy khó hiểu. Điều này cũng không phù hợp với phong cách hành sự của Triệu gia đi tới thế giới phủ đồ hơn 10 ngày. Lý Thanh Huyền bắt đầu luyện hóa viên cựu chuyển kim đan kia, lại thêm hệ thống đánh dấu được đan dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá đến động hư bát phẩm. Mà họa chỉ bởi vì có được truyền thừa của Bất Tử Phượng, tiến bộ cũng rất nhanh, chỉ thấp hơn Lý Thanh Huyền một phẩm. Một ngày này, Lý Thanh Huyền đang bế quan, trong giây lát mở to mắt ở xung quanh nơi bọn họ ở, bị một đạo khí tức cường đại bao phủ, sát cơ nổi lên bốn phía. Là trận bàn, có người khắc trận pháp vào trong trận pháp, phất tay một cái là có thể bố trí thành đại trận. Cùng lúc đó, sáu bóng người khủng bố xuất hiện, phân biệt chiếm cứ sáu phương vị, khí tức khủng bố. Là đại thừa cảnh. Lý Thanh Huyền ý thức được, hẳn là người của Triệu gia tới. Mấy ngày nay Triệu gia vẫn không có động tĩnh gì, hôm nay xuất động sáu tên đại thừa cảnh muốn phát động một kích tuyệt sát. Một nơi khác, Phượng Vũ cũng biết được tin tức, vội vàng đi gặp ca ca Thương Hổ. Ca ca, nhanh triệu tập các trưởng lão Lệ gia đi ngăn cản người Triệu gia. Bây giờ chính là lúc Lệ gia ta biểu hiện, có lẽ có thể thắng được hữu nghị của Lý Thanh Huyền. Nghe Lệ Phượng Vũ nói vậy, Thương Hổ lắc đầu, "Muội tử, Triệu gia tuy không phải một trong tam đại gia tộc, nhưng lại gần với thế lực của tam đại gia tộc. Chúng ta vì cứu người ngoại vực mà đắc tội với bọn họ, thật là ngu xuẩn." Phượng Vũ vội vàng nói, "Thắng được tình hữu nghị của Lý Thanh Huyền, quan trọng hơn việc tạo mối quan hệ tốt với Triệu gia nhiều. Ca, ngươi tin ta một lần đi." Thương Hổ vẫn lắc đầu, "Cho dù những người này có chút thực lực, nhưng nếu nói tầm quan trọng của bọn họ đủ để so sánh với Triệu gia, ta không tin." "Ngươi?" Lệ Phượng Vũ tức giận đến mức sắp bốc hỏa, "Nếu ngươi không chịu đi tìm đại trưởng lão, vậy ta đi." Đi tới đại điện của đại trưởng lão, vừa mới tiến vào đã thấy toàn bộ chư vị trưởng lão Lệ gia đều ở đây. Trên mặt Phượng Vũ lập tức vui vẻ. Nếu Lệ gia muốn làm quyết định trọng đại gì, dưới tình huống không có tộc trưởng ở đây, nhất định phải được hơn phân nửa trưởng lão đồng ý. Hiện tại tất cả mọi người ở đây, ngược lại tiết kiệm được từng lời nói thuyết phục của Phượng Vũ. Phượng Vũ đi vào, nhìn về phía đại trưởng lão, lập tức nói, "Đại trưởng lão, ta..." Lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị đại trưởng lão lạnh lùng cắt ngang. "Nếu như ngươi muốn chúng ta ra tay giúp đỡ nhóm người Lý Thanh Huyền kia, vậy ngươi không cần phải nói." "Vì sao?" Phượng Vũ sửng sốt, sau đó không phục nói, "Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, các ngươi nghe ta nói một lời, nếu có thể lôi kéo nhóm người Lý Thanh Huyền này, có lẽ có thể giúp Lệ gia ta trở thành đệ nhất gia tộc phù đồ thế giới." "Phượng Vũ, ngươi bị người ta tẩy não thành bộ dáng gì rồi? Toàn là nói hiệu nói vượng." Đại trưởng lão lắc đầu thở dài, có chút tiếc rèn sắt không thành thép. "Nếu hôm nay chúng ta ra tay, sẽ hoàn toàn đắc tội Triệu gia. Đến lúc đó bất kể Triệu gia nghiêng về phía nhà nào trong hai nhà còn lại, đều sẽ khiến địa vị Lệ gia ta trở thành thấp nhất trong tam đại gia tộc. Nhưng bọn Lý Thanh Huyền không phải người bình thường, bọn họ có đủ thực lực để quét ngang toàn bộ thế giới phù đồ, chỉ cần được bọn họ ủng hộ, mấy đại gia tộc khác căn bản không tính là cái gì." Phượng Vũ chưa từ bỏ ý định nói, đại trưởng lão thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. "Được rồi, Phượng Vũ ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng chư vị trưởng lão còn muốn nghị sự." "Đại trưởng lão, ngươi nghe ta nói, trong đám người kia có vài vị đại thừa cảnh, ta hoài nghi bọn họ là đại thừa đỉnh phong." "Được rồi được rồi, ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, đại thừa đỉnh phong, toàn bộ thế giới phù đồ đều tìm không ra một cái, ngươi lại nói có bốn cái, nếu bọn họ là đại thừa đỉnh phong, chẳng phải là tồn tại chí tôn cấp trong tinh vực chỗ bọn họ ban đầu, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua tên của bọn họ?" "Phượng Vũ, ngươi bị bọn họ lừa rồi." Phượng Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mới há miệng, đại trưởng lão đã vỗ một cái lên mặt bàn, gầm lên giận dữ, "Đủ rồi. Phượng Vũ, ngươi còn muốn hồ đồ tới khi nào nữa? Lúc trước Lý Thanh Huyền đã thương Triệu Phục Hải, ngươi nên phân rõ giới hạn với bọn họ, nhưng ngươi đang làm gì đó? Còn ở cùng một chỗ với bọn họ, ngươi là muốn hại Lệ gia chúng ta sao? Ta hiện tại lập tức muốn cấm túc ngươi, để tránh ngươi kéo Lệ gia chúng ta xuống nước." "Kéo Lệ gia xuống nước?" Phượng Vũ tức giận đến đỏ mặt, phẫn nộ nói, "Các ngươi đúng là giàn nên hồ đồ, hại người Lệ gia là các ngươi. Ngươi làm càn." Lúc này, mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn không được. Một văn bối cho dù là con gái tộc trưởng, cũng không thể nói chuyện như thế với trưởng bối. "Được rồi Phượng Vũ." Thương Hổ xuất hiện, kéo cánh tay Phượng Vũ đi ra ngoài. "Khiêu giận các vị trưởng lão, ngươi phải ăn vậy." Phượng Vũ nhìn chằm chằm mấy vị trưởng lão, trong nháy mắt đi ra ngoài thì quay đầu lại lớn tiếng nói, "Các ngươi thật là một đám ngu xuẩn. To gan, làm càn, quả thực vô pháp vô thiên." Bên trong truyền ra một trận thanh âm gào thét. Thương Hổ sợ tới mức kinh hồn bạt vía. "Muội muội này của mình điên rồi sao?" Chương 479. Dọa vỡ mật. Chương 479. Dọa vỡ mật. Cuối cùng Phượng Vũ không ai mời được mấy vị trưởng lão ra tay, tức giận không thôi, vừa định đi tìm bọn người Lý Thanh Huyền, lại bị ca ca Thương Hổ ngăn lại. "Muội muội, thời gian dài như vậy không đánh cờ, không biết tài đánh cờ của ngươi có tiến bộ hay không, không bằng bồi ca giết một phen." Nghe được Thương Hổ nói, Phượng Vũ sao còn không biết ý đồ của ca ca, lạnh lùng hỏi, "Ca ca, ngươi muốn mượn đánh cờ ngăn ta lại?" Thương Hổ gật đầu, "Phượng Vũ, ca là muốn tốt cho muội. ta không biết những người ngoại tộc kia đã chuốc thuốc mê gì cho ngươi, lúc ấy ra tay ở Sơn Hải lâu, người nọ xác thực đã thể hiện ra thực lực đại thừa cảnh, nhưng giá trị của bọn hắn còn xa mới bằng Triệu gia. Chúng ta không thể bởi vì trong bọn hắn có một tên đại thừa cảnh đắc tội Triệu gia. Ca, bọn hắn không chỉ một người, mà là bốn tên đại thừa cảnh, hơn nữa bọn hắn không phải đại thừa cảnh bình thường, rất có thể là đại thừa đỉnh phong. Được rồi. Thương Hổ lắc đầu, Phượng Vũ, ta biết bây giờ ngươi muốn đi cứu bọn họ, nhưng ca cũng không đốc, đại thừa cảnh đỉnh phong nào có dễ dàng xuất hiện như vậy. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại bồi ca đánh cờ đi, miễn cho Lệ gia ta gặp phiền toái. Ca. Phượng Vũ còn muốn nói, nhưng khí tức trên người Thương Hổ lại lập tức bốc lên. Không nên ép anh đây động thủ. Vẻ mặt của Phượng Vũ tuyệt vọng. Nàng biết mình căn bản không phải đối thủ của ca ca. Ca, ngươi đã nhất định phải ngăn ta, vậy muội muội cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận vì quyết định hôm nay của ngươi. Thương Hổ cười cười, đây mới là muội muội ngon nha. Ca, ta đáp ứng ngươi không đúng tay chuyện của Triệu gia và đám người Lý Thanh Huyền, nhưng ngươi có thể cùng ta đi xem cuộc chiến hay không? Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, chính mình cùng các trưởng lão làm một chuyện ngu xuẩn như thế nào. Thương Hổ nghe vậy lắc đầu cười, muội tử, xem ra bọn họ lừa gạt ngươi không ít nha. Đã như vậy, ca liền để ngươi tâm phục khẩu phục, dẫn ngươi đi xem cuộc chiến, về sau hy vọng ngươi có thể hiểu chút chuyện. Nói xong, hai huynh muội đồng thời bay tới chỗ ở của đám người Lý Thanh Huyền. Giờ phút này, cảnh tượng bên này đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều thế lực trên thế giới phù đồ. Nghe nói những người ngoại vực này đoạt lấy giao phục hoàng tuyển kiếm của Triệu gia trầm mặc nhiều ngày, rốt cục ra tay. Khó trách, những người ngoại vực này thật sự là muốn chết, Triệu gia là thế lực gì, há có thể dễ dàng trêu chọc. Nhưng Triệu gia này cũng là đại thủ bút, một lần xuất động 6 tên đại thừa cảnh, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Rất nhiều người đều đang xem náo nhiệt. Lúc này, xung quanh tiểu viện của đám người Lý Thanh Huyền đã bị khí thế khủng bố bao phủ. Bốn phương tám hướng hoàn toàn bị phong tỏa, một con muỗi cũng chạy không thoát. Nơi xa, một bóng người được bao phủ trong thần quang đi ra, lạnh lùng nhìn đám người Lý Thanh Huyền, ánh mắt nở rộ thần uy. Giao giao phục hoàng truyền kiếm của Triệu gia ta, có thể lưu các ngươi toàn thây. Đối phương lạnh lùng mở miệng, giống như một vị thần vương. Trên người hắn, khí tức khủng bố bốc lên. Ngay cả hư không xung quanh cũng đang rung chuyển. Uy thế đại thừa cảnh hiện lộ không bỏ sót. Trên mặt Lý Thanh Huyền lộ ra nụ cười lạnh đại thừa cảnh, hắn cũng không biết giết bao nhiêu, há lại sẽ đem đối phương để vào mắt. Thế nào, đến bây giờ còn ngu xuẩn mất khôn, thật cho rằng Triệu gia ta là Bồ Tát bùn nặng, không có tính tình. Nam tử hỏi. Năm bóng người khác ở xung quanh chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn. Sáu tên đại thừa cảnh ra tay, trong mắt bọn họ, đám người Lý Thanh Huyền chính là cá trong chậu. Trước đó Triệu Phục Hải bị đánh bị thương, giao phục hoàng tuyển kiếm bị đoạn, Triệu gia vẫn chậm chạp không có động tĩnh, chính là phân tích ra trong những người Lý Thanh Huyền này rất có khả năng có tồn tại đại thừa cảnh. Cho nên mới triệu hồi toàn bộ mấy tên đại thừa cảnh tu luyện ở bên ngoài về, có trận vây công hôm nay. Triệu gia tính toán rồi mới hành động, ra tay cũng không tính cho đám người Lý Thanh Huyền bất cứ cơ hội nào để sống sót. Trước đó còn sợ đám người Lý Thanh Huyền chạy, thật không ngờ đám người Lý Thanh Huyền lại giống như người không có việc gì mỗi ngày tu luyện. Theo Triệu gia, đây quả thực là không biết sống chết. Hiện tại 6 người các ngươi lập tức quỳ gối trước mặt ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Lý Thanh Huyền mở miệng. Tên đại thừa cảnh kia lập tức giận dữ, tiểu tử, chỉ có thể dùng miệng lưỡi mà nói chuyện, sẽ chỉ khiến ngươi chết rất thảm thôi. Lý Thanh Huyền cười lạnh. Sau một khắc, kéo liệt thần cung bắn ra một mũi tên. Mũi tên màu vàng gào thét lao xuống. Chỉ là khi tiếp cận đối phương thì trực tiếp nổ tung. Thân thể tên đại thừa kia lui về phía sau 2 bước, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Uy lực cũng không tầm thường, đáng tiếc còn kém một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm liệt thần cung, ánh mắt lộ ra vài phần nóng rực. Sau một khắc, hắn trực tiếp giơ tay lên, hình thành bàn tay to lớn, hướng về phía tiểu viện bao trùm mà đến. Uy thế đại thừa tam phẩm hoàn toàn bộc phát ra. Thương Hổ ở phía xa lắc đầu, Phượng Vũ, đây chính là át chủ bài của Lý Thanh Huyền sao? Ngươi cũng thấy đấy, một mũi tên cũng không thể phá vỡ phòng ngự của cao thủ Triệu gia. Thương Hổ càng thêm kiên định lựa chọn của mình là đúng. Ngay cả một gã cao thủ Triệu gia cũng không ngăn được, huống chi là 6 gã cao thủ. Phượng Vũ thở dài một tiếng. Nàng biết uy lực của Liệt Thần Cung tuyệt đối không chỉ có như thế. Kết luận của ca ca quá sớm. Ha ha, vừa rồi chẳng qua là trêu ngươi chơi đùa mà thôi. Lý Thanh Huyền giao Liệt Thần Cung cho đạo thân kéo Liệt Thần Cung, một mũi tên bắn ra, hóa thành một tia chớp, đánh về phía bàn tay to trên bầu trời. Ầm. Thủ lớn khổng lồ kia lập tức bị bắn nổ tung, đồng thời thế mũi tên không giảm, trực tiếp đâm vào lồng ngực cường giả đại thừa cảnh. Tên đại thừa kia cảm nhận được thần tiễn uy hiếp, vội vàng kết ấn hai tay muốn ngăn cản. Sau một khắc, ầm, một tiếng, hai tay đồng thời nổ thành huyết vụ, đạo thân mặt không biểu tình, mũi tên thứ hai tiếp tục bắn ra. Giờ phút này sắc mặt tên đại thừa cảnh kia đã thay đổi, chỉ là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mũi tên thứ hai đã đến phụ cận. Ầm ầm, mũi tên này rơi xuống, thân thể cường giả đại thừa cảnh lập tức bị xuyên thủng, nửa người đều bị nổ thành phấn vụn. Ngươi là đại thừa cảnh đỉnh phong? Tên cường giả Triệu gia kia không thể tin mở miệng. Sau một khắc, nửa thân thể còn lại cũng nổ tung, hoàn toàn biến thành huyết vụ. Cùng lúc đó, đạo thân thủ cầm Liệt Thần Cung bay ra từ trong tiểu viện, trong nháy mắt khóa chặt một tên cường giả đại thừa cảnh khác. Mũi tên hóa thành một tia chớp trong hư không. Tên cường giả đại thừa cảnh kia vốn đang áp trận ở bên cạnh, nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên đã khóa chặt thân thể hắn, lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ hắn. Phúc. Sau một khắc, đầu trực tiếp nổ tung, một cỗ thi thể không đầu từ trong hư không rơi xuống. Đại thừa cảnh thì đã sao, chẳng qua là một đám đại thừa cảnh sơ kỳ, cũng dám phách lối. Đạo thân lạnh lùng nhìn bốn tên đại thừa cảnh còn lại. Bốn tên đại thừa cảnh lập tức kịp phản ứng, vãi cả linh hồn. Sau một khắc, không chút do dự chạy tứ tán, đã bị dọa bể mật. Chương 480. Đều chết. Chương 480. Đều chết. Bốn tên cường giả đại thừa cảnh liều mạng chạy trốn, đạo thân hóa thành một đạo quang mang, như tia chớp trực tiếp đuổi theo, đứng trong hư không. Liệt thần cung kéo ra, một mũi tên bắn một cái, rất nhanh bốn người đã nổ thành bốn đám huyết vụ. Trong chốc ngắn này, vô số cường giả âm thầm xung quanh đều bị dọa cho bối rối. Không ai ngờ, Triệu gia xuất động bốn tên đại thừa cảnh, mặc dù đều là sơ kỳ, nhưng lại bị tùy tiện đi ra một người liền tiêu diệt. Hơn nữa diệt tương đối nhẹ nhõm, nói rõ người xuất thủ kém nhất cũng là đại thừa cảnh trung hậu kỳ. Về phần trong lòng mọi người không phải không nghĩ tới, chỉ là có chút không dám nghĩ. Dù sao toàn bộ thế giới phù đồ cũng chỉ có gia chủ ba đại gia tộc tiếp cận đỉnh phong, chỉ là tiếp cận, cũng không phải là đỉnh phong chân chính. Về phần gia chủ Triệu gia, cũng chỉ là hậu kỳ mà thôi. Xa xa, Phượng Vũ thấy cảnh này, thở dài một hơi. Nàng đã sớm đoán được kết quả như vậy, nhưng trước đó mình nói cái gì người khác cũng không tin, bỏ lỡ một cơ hội vô cùng tốt lôi kéo đám người Lý Thanh Huyền. Thương Hổ bên cạnh đã sớm trợn mắt há hốc mồm, cảm cũng sắp rớt xuống. Trước đó muội muội Phượng Vũ nói với hắn, thực lực đám người Lý Thanh Huyền, hắn chỉ cảm thấy khinh thường. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn ngây dại. Cảnh tượng từng tên đại thừa cảnh nổ thành xương máu, triệt để rung động hắn, quả thực quá kinh khủng. "Ca, hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói sao?" Phượng Vũ nhìn về phía ca ca Thương Hổ. Thương Hổ lúc này mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ. "Là ca ca sai rồi, muội tử, bây giờ chúng ta đi lấy lòng bọn họ, muội cảm thấy có phải đã muộn một chút không?" "Ngươi cứ nói đi." Phượng Vũ lạnh lùng nói, trong lòng cũng tức giận. Trước đó mình giải thích đủ kiểu, nhưng chính là không tin, bây giờ nhìn thấy người ta biểu hiện ra thực lực, mới nghĩ đến đi định bợ người ta. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Cẩm Thượng Tiêm Hoa vĩnh viễn kém hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. "Đi thôi, ca, chúng ta trở về gặp mấy vị trưởng lão." "Vâng." Thương Hổ vội vàng gật đầu. "Chúng ta đúng là nên nói cho mấy vị trưởng lão biết thực lực của những người ngoại vực này, xem bọn họ nên ứng đối như thế nào." Ai ngờ Phượng Vũ lại lắc đầu, "Ta không phải vì chuyện này." "Vậy ngươi là vì?" "Đánh mặt bọn họ, để bọn họ biết, trưởng lão hội đều là một đám ngoan cố không thay đổi, có mắt không trọng." Thương Hổ nghe nói như thế, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. "Muội tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, không thể nói lung tung, mặc dù phụ thân chúng ta là tộc trưởng, nhưng trưởng lão hội cũng có quyền lực rất lớn. Nếu đắc tội bọn họ, phụ thân làm việc trong tộc cũng sẽ bị rất nhiều cản trở." Ai ngờ Phượng Vũ đã lạnh lùng xoay người, bay về phía Lệ gia. Trong lồng ngực nàng có khẩu khí không phun không thoải mái. Giờ phút này trong đại sảnh Lệ gia, đại trưởng lão đang cầm chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nghe nói Phượng Vũ mang theo ca ca nàng Thương Hổ đi xem cuộc chiến, đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Một gã thuộc hạ bên cạnh gật đầu nói, "Đúng vậy, Phượng Vũ tiểu thư và Thương Hổ công tử đều bay về phía tiểu viện." Nha đầu Phượng Vũ này bị người ngoại vực kia mê hoặc, chấp mê bất ngộ, đi xem chiến cũng tốt, để cho nàng tận mắt nhìn những người ngoại vực kia bị giết như thế nào. Triệu gia phái ra 6 tên đại thừa cảnh, thủ bút này không nhỏ, rất có quyết đoán. Những người ngoại vực kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng nói rơi xuống, các vị trưởng lão bên cạnh nhao nhao gật đầu. Đại trưởng lão nói có lý, cũng chỉ có nha đầu Phượng Vũ kia là còn trẻ nên cái gì cũng tin, bị người ta lừa gạt dễ dàng. Đúng vậy, may mà Lệ gia có chúng ta là trưởng lão, bằng không chỉ bằng nha đầu Phượng Vũ kia, không đem Lệ gia chúng ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục, chọc tới Triệu gia, địa vị Lệ gia ở thế giới phù đồ cũng khó giữ được. Cũng là tộc trưởng quanh năm bế quan, thiếu quản giáo nha đầu Phượng Vũ kia, chuyện lần này về sau, hẳn là cấm túc nàng ở nhà, không thể để cho nàng đi ra ngoài. Đúng vậy, lúc ấy nàng còn khẩu xuất cuồng ngôn với mấy vị trưởng lão chúng ta, một chút quy củ cũng không hiểu, thật sự là quá mức. Mọi người nghị luận ầm ĩ chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, cửa đại điện đột nhiên bị đá văng. Sau đó Phượng Vũ xuất hiện, Thương Hổ cản phía sau cũng không ngăn được. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh. Tất cả trưởng lão đều cau mày. Nhìn thấy mặt Phượng Vũ cũng trầm xuống. "Phượng Vũ, ngươi đang làm gì đó? Ngươi có biết đây là nơi nào không?" "Đúng vậy, ngồi ở chỗ này đều là trưởng bối của ngươi, ngươi không lễ phép như thế, chẳng lẽ cho rằng ngươi là con gái của tộc trưởng, chúng ta liền không trị được ngươi sao? Thật sự là quá đáng." Tam trưởng lão bên cạnh thở dài một hơi nói, "Phượng Vũ, ta biết những người của vực ngoại bị người của Triệu gia giết, tâm tình của ngươi không tốt. Nhưng ngươi nên cảm thấy may mắn, nghe lời thúc ba chúng ta, Lệ gia không có xen vào, nếu không xui xẻo chính là toàn bộ Lệ gia chúng ta. Ngươi đứa nhỏ này quá không hiểu chuyện, liền cấm túc diện bích hối lỗi 3 năm đi." Nghe được lời tam trưởng lão nói, đại trưởng lão cũng gật đầu. "Đúng vậy, Phượng Vũ, những người ngoại vực kia chết thì chết, ngươi lại chút giận lên người chúng ta, thật sự là quá kỳ cục." "Chết rồi." Phượng Vũ nghe vậy, khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần mỉm ai. "Ha ha." Nàng đột nhiên nở nụ cười. "Ngươi cười cái gì?" Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Nếu như Phượng Vũ không phải là con gái của tộc trưởng, hắn đã sớm ra tay bắt nàng lại rồi nhốt lại, lấy tộc pháp luận xử. "Ai nói cho các ngươi hắn đã chết?" Phượng Vũ ngừng cười, lạnh lùng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh. "Ý của ngươi là, bọn họ chạy trốn?" "Không ngờ những người ngoại vực này cũng có chút thủ đoạn, khó trách dám rêu rao ở thế giới phù đồ." Đại trưởng lão thở dài một hơi, trong mắt hình như có tiếng mới. "Hắn ước gì những người vực ngoại này đều chết trên tay phù đồ Triệu gia." "Không, bọn họ cũng không trốn." Trong nháy mắt, bất kể là đại trưởng lão hay là mấy vị trưởng lão khác đều lộ ra vẻ suy tư. "Không chết cũng không trốn, chẳng lẽ bị Triệu gia bắt giữ đầu phục Triệu gia?" Trái tim đại trưởng lão đập mạnh một chút. "Nếu thật sự là như thế, vậy thì có chút nguy rồi. Thực lực Triệu gia vốn gần với Tam đại gia tộc, nếu như lại gia nhập lực lượng tân sinh, nói không chừng sẽ uy hiếp đến địa vị của Tam đại gia tộc. Sớm biết Lệ gia nên xuất thủ trước, bức bách những người này đầu nhập vào Lệ gia." Trong lòng đại trưởng lão có chút hối hận. "Đại trưởng lão, xem ra các ngươi còn không biết kết quả của trận chiến này. Vậy để ta chính miệng nói cho ngươi biết, Triệu gia phái ra 6 cường giả đại thừa cảnh vây công đám người Lý Thanh Huyền, mà trong trận doanh Lý Thanh Huyền chỉ ra một người, liền giết 6 tên đại thừa cảnh." Lời nói của Phượng Vũ giống như sấm sét, vang lên bên tai các vị trưởng lão Lệ gia. Bàn tay cầm chén trà của đại trưởng lão không khỏi run lên. tin tức như vậy không khác gì sét đánh giữa trời quang. Chuyện này sao có thể? Đại trưởng lão đặt chén trà lên bàn. Phượng Vũ, ngươi đang nói hiệu nói vượn đúng không? Phượng Vũ lắc đầu, ca ta cũng ở hiện trường, các ngươi có thể hỏi hắn. Dứt lời, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thương Hổ. Thương Hổ cười khổ một tiếng, gật đầu, sáu tên đại thừa cảnh đều chết hết rồi. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Biểu tình của mỗi người đều đặc sắc đến cực hạn. Chương 481, lệ ra quyết định. Chương 481, lệ ra quyết định. Các trưởng lão lệ ra nhận được tin tức như vậy, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Sáu tên đại thừa cảnh của Triệu gia lại bị tùy tiện tru sát. Hơn nữa đối phương chỉ ra tay một mình. Kết quả như vậy khiến bọn họ cảm thấy không thể tiếp nhận. Ta đã sớm nói, trong đám người Lý Thanh Huyền kia có bốn tên đại thừa cảnh, hơn nữa có thể là đại thừa cảnh đỉnh phong. Trước đó Triệu gia ra tay, nếu chúng ta chịu đứng về phía Lý Thanh Huyền thì sẽ có được tình hữu nghị của bọn họ. Có bọn họ trợ giúp, lệ ra ta trở thành đệ nhất thế gia thế giới phù đồ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đám lao ngoan cố các ngươi, vậy mà căn bản không nghe ta giải thích, hiện tại tốt rồi, bỏ qua một cơ hội lôi kéo bọn họ. Hiện tại các ngươi còn muốn giam ta lại sao? Lời nói của Phượng Vũ giống như dao đâm vào trong lòng các vị trưởng lão. Sắc mặt các vị trưởng lão khó coi. Bị một tên tiểu bối răn dạy như thế, đây là chuyện chưa từng có. Nhưng bọn họ lại không thể phản bác. Có lẽ bọn họ chỉ là một tên đại thừa đỉnh phong đâu, làm sao có thể có bốn tên? Đại trưởng lão chưa từ bỏ ý định nói. Phượng Vũ không khỏi cười ha ha, tới lúc này rồi mà ngươi còn tự lừa mình dối người, ta ở trong tinh không tự mình thấy bọn họ ra tay, tuyệt đối không chỉ có một người. Ta thấy sự tồn tại của các ngươi chỉ hại lệ ra chúng ta, chẳng bằng nhanh chóng xuống đài, để đám tiểu bối chúng ta làm trưởng lão. Ngươi làm càn. Đại trưởng lão bị Phượng Vũ chọc tức đến ngất ngư, lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngay cả Thương Hổ ở bên cạnh cũng cảm thấy muội muội mình hơi quá đáng. Mà Phượng Vũ chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Đại trưởng lão, chờ phụ thân ta xuất quan, ta sẽ để phụ thân mở đại hội, đề nghị miễn đi chức vị đại trưởng lão của ngươi. Ngươi? Đại trưởng lão tức giận đến thân thể đều đang phát run. Tránh không khỏi, lúc nào đến phiên một tên tiểu bối ở đây nghị luận. Nhưng nghĩ đến chuyện lần này, hắn lại nói không ra lời. Ta quyết định như vậy cũng là vì lệ gia, cho dù phụ thân ngươi ở đây, hắn cũng sẽ làm ra quyết định tương tự. Được rồi, Phượng Vũ, ngươi đi xuống đi. Chúng ta thảo luận một chút đối phó Lý Thanh Huyền kia như thế nào. Đối phó? Phượng Vũ mở to hai mắt nhìn. Nàng hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Không thể lôi kéo được cường giả như Lý Thanh Huyền, bọn họ không nghĩ nên bổ cứu như thế nào, thế mà nghĩ đến đối phó, là điên rồi sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, đương nhiên là đối phó, thực lực mấy người Lý Thanh Huyền này mạnh như thế, chạy đến thế giới phù đồ chúng ta, chưa chắc đã có lòng tốt. Nếu lệ ra chúng ta đã không có khả năng tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, đương nhiên phải thanh trừ hắn. Hơn nữa bốn tên đại thừa cảnh, trên người bọn họ nhất định có truyền thừa khó lường. Nếu có được, có lẽ có thể khiến lệ gia ta nâng cao một bước. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Phượng Vũ vốn cho rằng các trưởng lão khác sẽ phản đối, nhưng lại phát hiện các trưởng lão khác không ngờ đều gật đầu. Đại thượng lão nói có lý, nếu không thể trở thành trợ lực của lệ gia ta, vậy thì tiêu diệt bọn họ đi. Nếu như đạt được truyền thừa trên người bọn họ, lệ gia ta có lẽ thế lực không còn giới hạn ở thế giới phù đồ, mà là toàn bộ tinh vực. Phượng Vũ choáng váng, hỏi, các ngươi có nghe rõ ta đang nói gì không? Rất có thể bọn họ là bốn tên đại thừa cảnh đỉnh phong, lệ gia ta lấy cái gì đối phó bọn họ? Ha ha ha. Đại trưởng lão lắc đầu cười cười. Phượng Vũ, ngươi còn quá trẻ, lệ gia ta không thể đối phó hắn. Toàn bộ thế giới phù đồ, tam đại gia tộc cộng thêm Triệu gia, còn chưa đủ sao? Triệu gia đã đắc tội những người này, rõ ràng là kết cục không chết không thôi. Mà hai gia tộc khác, làm sao có thể không động tâm? Tứ đại gia tộc chúng ta kinh doanh ở thế giới phù đồ nhiều năm, ở trong thế giới này lưu lại vô số át chủ bài. Chỉ cần phát động toàn bộ những át chủ bài này, bốn tên đại thừa cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc không thể giết. Việc này không phải là chuyện nhỏ, sợ phải điều động toàn bộ lực lượng thế giới phù đồ, bản trưởng lão lập tức đi gọi tộc trưởng xuất quan, thương nghị thật tốt. Phượng Vũ choáng váng. Không ngờ kết quả lại như vậy. Mình mời đám người Lý Thanh Huyền đến, là gặp phụ thân mình. Bây giờ hai bên lại trở thành kẻ địch, nàng có chút luống cuống. Đại trưởng lão, việc này rất quan trọng, rất có thể mang tới tai họa ngập đầu cho lệ gia ta, ngươi không thể lỗ mãng. Ha ha, Phượng Vũ, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng, sẽ để cho phụ thân ngươi cùng nhau thương nghị, trải qua phụ thân ngươi đồng ý, lại làm ra quyết định. Bên kia, trong tiểu viện, đám người Lý Thanh Huyền cũng đang thương nghị. Triệu gia cũng dám ra tay với chúng ta, vậy thì chúng ta giết tới cửa đi, diệt hắn đi. Xích Dương đại tướng hung tợn nói, người của Đại Ma Thiên chưa từng chịu thiệt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh Huyền nhìn về phía những người khác. Chúng ta không có ý kiến. Diệt Triệu gia, cũng cho người thế giới này một ít nhan sắc một chút. Lúc trước khi Triệu gia xảy ra chuyện, Phượng Vũ và ca ca Thương Hổ của nàng đang ở bên cạnh quan chiến, vậy mà không có ý xuất thủ tương trợ, chứng tỏ lệ gia này cũng không phải thứ gì tốt. Ngay khi đám người Lý Thanh Huyền thảo luận giết vào Triệu gia, Phượng Vũ và ca ca nàng Thương Hổ xuất hiện ở bên ngoài sân. Phượng Vũ tiểu thư, người đã đến rồi. Trước đó Phượng Vũ khoanh tay đứng nhìn, khiến Lý Thanh Huyền tuy rằng không có hảo cảm gì với nàng, nhưng biết những thế gia này muốn cân nhắc lợi hại, cũng không trách nàng. Lý công tử, chư vị, lần này Triệu gia ra tay, lệ gia ta không ra tay giúp đỡ, là lỗi của lệ gia ta. Bây giờ phụ thân ta đã xuất quan, đối với hành động của trưởng lão hội cũng hết sức bất mãn, muốn mời chư vị tới lệ gia ta làm khách, chư vị có vấn đề gì cũng có thể hỏi trước mặt phụ thân ta. Phụ thân ngươi xuất quan rồi. Lý Thanh Huyền vốn cho rằng còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Lúc này gật đầu nói, được, trở về nói cho gia chủ lệ gia, chúng ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Vậy ta cáo tử. Sau khi Phượng Vũ rời đi, Xích Dương đại tướng nhao bất bình nói, lệ gia thấy chúng ta thực lực mạnh mẽ, liền muốn thiết tiến lôi kéo. Thật đúng là một đám tiểu nhân bợ đỡ. Lý Thanh Huyền cười cười, đại gia tộc cân nhắc lợi hại, cũng là chuyện bình thường. Đợi đến buổi tối, Lý Thanh Huyền mang theo hòa chỉ, tam đại ma tướng cùng nhau đi về phía Lệ gia. Bọn họ vừa mới rời khỏi sân nhỏ, liền phát hiện có mấy đạo khí tức biến mất. Những người này đều là người giám thị bọn họ ở bên ngoài. Sau khi diệt người Triệu gia, những người này liền xuất hiện, hẳn là người của các gia tộc trong phủ đồ thế giới. Ngay từ đầu Xích Dương đại tướng ra tay đập chết bọn họ, nhưng bị Lý Thanh Huyền ngăn cản. Bây giờ thanh danh của bọn họ ở thế giới phủ đồ lan truyền lớn, các thế lực phái người đến giám thị, cũng là chuyện rất bình thường. Người đến giám thị khoảng cách đủ xa, không cần thiết phải giết người. Lệ gia là tam đại gia tộc của thế giới phủ đồ, tòa nhà tự nhiên là rất khí phái. Mấy người Lý Thanh Huyền vừa mới xuất hiện, Phượng Vũ và mấy vị trưởng lão liền tự mình ra đón. Lý công tử có thể đại giá quang lâm Lệ gia ta, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Một tiếng cười ha ha truyền đến, chỉ thấy một người trung niên uy nghiêm bước tới. Cho dù mấy vị trưởng lão cũng đều đứng ở hai bên. Dung mạo của đối phương có vài phần giống Phượng Vũ, không cần đoán cũng biết là gia chủ Lệ gia. Lão phu bê quan đã lâu, vừa mới xuất quan nghe được chuyện của mấy vị. Xin lỗi mấy vị vì hành động của Lệ gia. Lệ gia chủ khách khí rồi. Lý Thanh Huyền khách sáo vài câu với gia chủ Lệ gia, sau đó đi vào trong nhà. Chỉ là vừa mới đi vào trong viện, liền nhíu mày. Hắn cảm thấy trong này có điểm gì đó là lạ. Lý công tử làm sao vậy? Gia chủ Lệ gia nghi hoặc nói. Không có gì. Lý Thanh Huyền cười cười, tiếp tục đi vào bên trong. Mà gia chủ Lệ gia lại thở phào một cái. Vừa rồi hắn thật đúng là sợ Lý Thanh Huyền phát hiện cái gì. Chương 482. Tập trung. Chương 482. Tập trung. Bên trong đại sảnh Lệ gia đã dọn xong yến hội. Mấy vị trưởng lão Lệ gia cùng đi theo. Phượng Vũ tự mình rót rượu cho Lý Thanh Huyền, cũng chủ động ngồi xuống bên cạnh hoa chỉ, mở miệng gọi một tiếng tỷ tỷ ngọt ngào. Lý Thanh Huyền gắp một miếng thịt bò vào miệng, lại chủ động giơ ly rượu lên kính gia chủ Lệ gia đến cảnh giới như vậy, đã sớm không sợ độc vật có thể thương tổn mình. Gia chủ Lệ gia cười càng thêm sán lạ. Lý công tử, nghe tiểu nữ nói, ngươi muốn gặp ta, có chút vấn đề muốn hỏi ta đúng không?
Đúng vậy.
Lý Thanh Huyền gật đầu, về tộc Bất Tử Phượng. Nghe được ba chữ Bất Tử Phượng, sắc mặt gia chủ Lệ gia, bao gồm mấy vị trưởng lão đều hơi thay đổi. Thế nào, không tiện nói sao? Lý Thanh Huyền nhàn nhạt hỏi. Gia chủ Lệ gia lắc đầu nói, không có gì không thể nói với người khác. Thực không dám giấu giếm, Lệ gia ta cũng coi như là hậu đại của tộc Phượng Bất Tử. Gia chủ Lệ gia nói tới một ít bí mật thời đại viết cổ. Vạn năm trước, có tộc Bất Tử Phượng đi tới tinh vực này truyền đạo. Gia chủ Lệ gia thế hệ kia đối với nữ tử Bất Tử Phong nhất tộc hết sức si mê, triển khai truy cầu. Sau đó không ngờ hắn lại thành công cưới được nữ tử của Bất Tử Phượng nhất tộc, cũng sinh hạ một đứa con, chính là gia chủ Lệ gia nhất mạch. Cho nên bất luận là Phượng Vũ hay là gia chủ Lệ gia đều mang huyết mạch Bất Tử Phượng. Chỉ là trải qua vô số đời pha loãng, bây giờ lực lượng huyết mạch đã vô cùng mỏng manh. Lý công tử đã cảm thấy hứng thú đối với Bất Tử Phượng nhất tộc, chẳng lẽ cũng có quan hệ gì với Bất Tử Phượng nhất tộc? Ở cố hương của ta, cũng có truyền thừa của Bất Tử Phong nhất tộc, chỉ là huyết mạch chi lực so với các ngươi lại thuần túy hơn rất nhiều. Lý Thanh Huyền nói.
Thật sao?
Gia chủ Lệ gia tán gẫu với Lý Thanh Huyền, cũng thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn về phía tùy tùng đứng ở cửa. Trên mặt Lý Thanh Huyền lộ ra nụ cười lạnh. Khi uống hết một bầu rượu, Lý Thanh Huyền đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Lệ gia chủ, cơm cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi, ngươi còn không động thủ, chờ lưu chúng ta qua đêm sao? Nghe được lời của Lý Thanh Huyền, mọi người ở đây đều biến sắc. Lý công tử, ngươi đang nói cái gì? Gia chủ Lệ gia làm bộ nghe không hiểu.
Không có việc gì, ngươi đã nghe không hiểu, vậy ta liền cáo tử.
Nói xong, liền đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi tới trong sân, chỉ thấy hư không chúng quanh run run một hồi, đông dưng dâng lên vài cột sáng, bao phủ toàn bộ Lệ gia.
Trận pháp.
Lúc này gia chủ Lệ gia mới thở phào một hơi. Vừa rồi mặt mũi hiền lành đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành vẻ mặt lạnh lùng. Thật sự là không ngờ, để ngươi nhìn ra manh mối, đáng tiếc ngươi muốn đi quá muộn. Lúc này lại có bóng người rậm rạp xuất hiện, vây bọn Lý Thanh Huyền ở giữa sân. Lý Thanh Huyền không nhìn gia chủ Lệ gia nhiều, mà ánh mắt nhìn về phía Phượng Vũ. Tất cả những điều này ngươi hẳn là đều biết rõ tình hình chứ? Ánh mắt Phượng Vũ có chút né tránh, nhưng cuối cùng gật đầu, đúng vậy, ta đều biết.
Vậy ngươi cũng đủ tàn nhẫn đấy.
Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, ta và Lệ gia các ngươi không có thủ, vì sao các ngươi phải ra tay?
Chuyện này,
Phượng Vũ lắp bắp. Gia chủ Lệ gia bên cạnh đã mở miệng, Lý công tử, các ngươi cũng coi như cao thủ một phương, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Đường đường là cường giả đại thừa cảnh đỉnh phong, sau lưng tự nhiên có truyền thừa khó lường, như vậy cũng đủ cho Lệ gia ta ra tay. Nếu ngươi biết thực lực của chúng ta, còn dám động thủ? Trên mặt Lý Thanh Huyền lộ ra vài phần trầm trọng. Bằng Lệ gia ta tự nhiên là không đủ, nếu như các ngươi vừa mới tới Lệ phủ xoay người rời đi, chúng ta tuyệt đối không dám ra tay ngăn trở.
Đáng tiếc ngươi tự đại như thế, lại còn ăn một bữa cơm.
Ngươi cũng biết, chỉ trong thời gian một bữa cơm này, đã khiến cho các ngươi rơi vào tuyệt cảnh. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên bầu trời bên ngoài trận pháp, có mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện. Một lão giả tóc trắng xóa, sau lưng có một thanh trường kiếm, sau khi xuất hiện, liền cao giọng nói, tại hạ Triệu Quân gia chủ Triệu gia. Tiếng nói vừa dứt, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Gia chủ Trần gia Trần Đạo Quốc, Cố gia gia chủ Cố Bất Phàm. Gia chủ Lệ gia cười ha ha nói, gia chủ tứ đại gia tộc tuy không phải đại thừa cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là vô hạn tiếp cận, lại thêm vô số cường giả đại thừa cảnh của tứ đại gia tộc, cùng với trận pháp do Lệ gia ta bố trí. Lý Thanh Huyền, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao chúng ta dám ra tay rồi chứ? Lý Thanh Huyền không để ý tới gia chủ Lệ gia, mà nhìn về phía Triệu Quân. Triệu gia chủ, nghe nói Triệu gia các ngươi thân mang huyết mạch Hàn Dao, ngươi có biết chân long nhất tộc không? Nghe được lời của Lý Thanh Huyền, Triệu Quân ngạo nghễ nói, không dối gạt ngươi, Triệu gia ta chính là hậu duệ chân long, Hàn Dao nhất tộc vốn là hậu duệ của chân long nhất tộc, mà Triệu gia ta có được huyết mạch Hàn Dao nhất tộc, cũng coi như là người của chân long tộc.
Lý Thanh Huyền vươn ngón tay tính toán một chút. Ý của ngươi là, sau khi chân long nhất tộc cùng huyết mạch khác tập giao, sinh ra hàn giao nhất tộc lại cùng huyết mạch khác tập giao, sau đó có triệu gia các ngươi, vậy triệu gia các ngươi có phải tương đương tạp chủng hay không? Muốn chết. Triệu Quân Sát tức giận ngút trời. Huyết mạch hàn giao vẫn luôn là chuyện mà hắn lấy làm kiêu ngạo, bây giờ lại bị người ta nói là tạp chủng, làm sao có thể chịu đựng được? Cho dù ngay cả biểu cảm của người của các gia tộc khác cũng có chút cổ quái, nhưng mà nói mức độ mỏng manh của huyết mạch triệu gia so với huyết mạch của bất tử phượng nhất tộc lệ gia còn cách rất xa. Nếu nhất định phải gọi mình là chân long hậu duệ, quả thực có chút ý tứ dán vàng lên mặt. Lý Thanh Huyền, lúc này đấu võ mồm không có chút ý nghĩa nào, bổn gia chủ khuyên các ngươi không cần phản kháng nữa, ngoan ngoãn bó tay là được, miễn cho chịu nỗi khổ da thịt. Gia chủ lệ gia mở miệng nói, Phượng Vũ bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng, Lý công tử, việc này đích thật là ta có lỗi với các ngươi, chỉ là vì lợi ích của lệ gia ta cũng không có cách nào khác. Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra truyền thừa, ta sẽ cầu xin phụ thân lưu lại cho các ngươi một mạng. Nói như vậy, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Ánh mắt Lý Thanh Huyền lộ ra vài phần trầm trọng, ánh mắt đảo qua người ở đây, còn kiến hôi mưu toan giết chết cự long, thật sự là buồn cười. Các ngươi cho rằng chỉ bằng những đội hình này, liền ăn chắc chúng ta? Tới lúc này rồi mà còn không nhận ra tình thế, chẳng trách lại rơi vào kết cục như vậy. Gia chủ lệ ra cười lạnh. Ngay sau đó, một bóng người từ trong thân thể Lý Thanh Huyền đi ra, giống Lý Thanh Huyền như lúc, chính là đạo thân. Ngay khi đám người gia chủ lệ ra còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đạo thân kéo liệt thần cung, bắn một mũi tên lên bầu trời. Ầm ầm. Triệu gia bố trí thành đại trận, dưới một tiếng này, trong nháy mắt đã phá thành mảnh nhỏ. Gia chủ lệ ra, bao gồm cả mọi người ở đây đều biến sắc. Lý Thanh Huyền cười lạnh. Dưới thượng thương chi nhãn, sơ hở của trận pháp nhìn không sót gì, sử dụng trận pháp ở trước mặt hắn, thật sự là buồn cười. Không ngờ ngươi còn là một đại gia trong trận pháp, đáng tiếc trận pháp đối với hôm nay mà nói, chỉ là phụ trợ. Gia chủ lệ ra lớn tiếng nói, chư vị, động thủ đi, còn chờ cái gì? Tiếng nói rơi xuống, dẫn đầu giơ tay, bao phủ về phía Lý Thanh Huyền đồng thời trên bầu trời, gia chủ Triệu gia Triệu Quân, Cố gia gia chủ Cố Bất Phàm cùng với gia chủ Trần gia Trần Đạo Quốc đồng thời ra tay. Mà Phượng Vũ, Thương Hổ thì nhanh chóng lui về phía sau, nhường lại chiến trường. Mặc dù bọn họ cũng là tuyệt đại thiên tiêu, nhưng trong chiến đấu như vậy, căn bản không xen tay vào được, dư ba cũng không chịu nổi. Chương 483, Hôi Phi Yên Diệt. Chương 483, Hôi Phi Yên Diệt. Ngoại trừ tộc trưởng của tứ đại gia tộc ra, còn có đông đảo cao thủ đại thừa cảnh cũng cùng nhau ra tay. Cộng lại có gần 30 tên đại thừa cảnh, đội hình có thể nói là vô cùng khổng lồ. Nhưng mà mấy người Lý Thanh Huyền vẫn mặt không đổi sắc đội hình tam thập tam trọng thiên trước đó không kém chút nào. Chỉ chút đội hình này đã muốn đối phó mấy người mình. Vụ. Đạo thân thủ cầm liệt thần cung, một mũi tên bắn về phía gia chủ lệ gia, kình phong gào thét, hư không vỡ vụn. Thân thể gia chủ lệ gia né tránh trong không trung, hư không sau lưng trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn. Có mấy vị trưởng lão lệ gia không kịp né tránh, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Thấy cảnh này, mỹ mắt gia chủ lệ gia không khỏi giật giật. Thật là đáng sợ. Nếu như không phải hôm nay tụ tập ba đại gia tộc khác, chỉ sợ lệ gia sẽ chết rất thảm. Nhìn ta. Đại tướng Nguyên Thánh cũng bay ra, bổ ra một đao, chém ngang hư không. Gia chủ Triệu gia bị hắn khóa chặt, bao phủ ở trong đao cương, mỗi một đao đều giống như có được lực lượng khai thiên tích địa, chém ngang bát phương. Triệu Quân cũng chỉ có thể không ngừng tránh né. Xích Dương đại tướng và Huyễn Ma đại tướng cũng nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh khủng tràn ngập bốn phương tám hướng, đánh cho toàn bộ thế giới phủ đồ đất rung núi chuyển. Một bên khác, rất nhiều người của các gia tộc khác trong thành đều bị kinh động, không dám tới gần, đứng ở xa 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 quan sát. Hình như là phương hướng Lệ gia phát sinh chiến đấu. Không chỉ Lệ gia, Triệu gia, Cố gia, Trần gia cũng đều xuất thủ. Thế giới phù đồ lợi hại nhất là tứ đại gia tộc, lại đồng thời ra tay đối phó người ngoại vực, thật sự là không ngờ. Những người ngoại vực này chẳng phải là chết chắc rồi sao? Rất nhiều người không nhịn được nói. Tứ đại gia tộc ở trong lòng bọn họ là quái vật khổng lồ không thể lay động, là thần linh cao cao tại thượng, chúa tể tất cả. Tùy tiện một người cũng vô cùng kinh khủng, huống chi bốn nhà bọn họ liên thủ. Chỉ là vừa dứt lời, chỉ thấy một ánh đao phóng lên trời, trực tiếp đánh bay ra chủ Triệu gia ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Một màn này khiến rất nhiều người lập tức ngậm miệng lại, cảm thấy tâm thần chập chờn. Quá mạnh, đây chính là gia chủ Triệu gia a. Lúc này mới vừa bắt đầu đã bị thương. Bảy trận, không biết ai hô một tiếng. Vô số đại thừa cảnh lập tức nhao nhao sắp xếp dựa theo trình tự đặc biệt trên bầu trời. Đây là phù đồ đại trận. Có người kinh hô. Trước đây rất lâu, thế giới phù đồ đã gặp phải một trận hạo kiếp. Lúc ấy các đại gia tộc liên hợp lại, cũng sáng tạo ra phù đồ đại trận để chống cự kẻ địch xâm nhập. Cho nên phù đồ đại trận là đại trận mà tất cả gia tộc thế lực trong thế giới phù đồ đều phải tinh thông. Giờ phút này, cường giả tứ đại gia tộc bố thành phù đồ đại trận, khí tức của rất nhiều cao thủ liền cùng một chỗ. Nguyên Thánh đại tướng chém tới một đao, vậy mà không thể xé rách đại trận, đây mới là chỗ dựa lớn nhất để bọn họ dám xuống tay với đám người Lý Thanh Huyền. Khó trách bọn họ dám động thủ, đại trận này rất bất phàm, muốn phá vỡ, sợ là cần phải trả một cái giá nhất định. Huyễn Ma đại tướng nói, hắn cảm thấy bên mình quả thật có chút coi thường thế giới phù đồ. Có thể đấu với chư thần điện nhiều năm như vậy, quả nhiên không đơn giản. Không cần. Lý Thanh Huyền lắc đầu. Để Nguyên Thánh đại tướng bọn họ trở về, giao cho ta là được. Nói xong, hắn bước ra một bước, trực tiếp bay lên trời cao. Mấy lần đánh dấu này lại thu được hai tấm phù văn địa tiên, cộng thêm tổng cộng 3 viên trước đó. Nhìn thấy Lý Thanh Huyền bay ra, gia chủ Lệ gia cười ha ha, thế nào, bây giờ biết sợ rồi, chuẩn bị cầu xin tha thứ, vô dụng. Gia chủ Lệ gia rất đắc ý chiến lực của đám người Lý Thanh Huyền quả thực khiến hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng vậy thì sao? Cuối cùng còn không phải túi đầu trước mình sao? Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đám người Lý Thanh Huyền, cho dù đám người Lý Thanh Huyền giao ra công pháp tu luyện cũng không được. Những người này quá kinh khủng, lưu lại tai họa vô cùng. Lý Thanh Huyền lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cho ngươi biết lựa chọn đối phó chúng ta là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Đến bây giờ còn khẩu suất của nôn, ta thấy ngươi là vịt nấu chín, chỉ còn lại mạnh miệng. Gia chủ Lệ Gia cười ha ha. Phượng Vũ bên cạnh lắc đầu, mở miệng nói, Lý Thanh Huyền, nếu ngươi nguyện ý để thuộc hạ của mình tự phế công phu, ta có thể cầu phụ thân tha cho ngươi một mạng. Nghe được lời nói của Phượng Vũ, ánh mắt Lý Thanh Huyền lạnh lùng quét tới. Để phụ thân ngươi đánh gãy chân mình, ta cũng có thể tha cho Lệ Gia ngươi một mạng. Ngu xuẩn mất khôn. Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần tức giận. Trước khi chết đấu võ mồm, có ích lợi gì? Gia chủ Lệ Gia phất tay, lớn tiếng nói, chư vị, động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng. Vừa dứt lời, đám người ba đại gia tộc khác nhau nhau vận hành công pháp, ở trên bầu trời ngưng tụ thành một cái ngũ giác tinh mang đại trận thật lớn, hướng đám người Lý Thanh Huyền trấn áp mà đến. Mà ngay sau đó, Lý Thanh Huyền lật tay, một phù văn trong nháy mắt hóa thành cột sáng thật lớn, vọt lên tận trời. Khí tức kinh khủng từ trong cột sáng tràn ra, đại trận do ngũ giác tinh mang biến thành bị cột sáng xông lên như vậy, lập tức lắc lư không thôi, phản phất tùy thời đều muốn phá toái. Sắc mặt gia chủ Lệ Gia và mấy vị gia chủ khác đồng thời cũng biến. Đây là có chuyện gì? Gia chủ Lệ Gia nhìn chằm chằm vào phù văn trong tay Lý Thanh Huyền, kinh hô, chẳng lẽ là phù văn địa tiên? Giọng nói của hắn ta cũng có chút run rẩy, nhưng Lý Thanh Huyền lại căn bản không để ý đến hắn, toàn lực thôi động phù văn địa tiên. Chỉ thấy một phù văn chậm rãi bay lên, không ngừng biến lớn, cuối cùng lớn như núi, có sáng tia càng thông thiên triệt địa. Trận pháp do hơn 30 đại thừa cảnh bố thành lập tức vỡ vụn, địa tiên phù văn còn chưa bắt đầu phát động công kích, có đại thừa cảnh khỏe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Chạy! Sau một khắc, có người kịp phản ứng, không chút do dự xoay người muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Thanh Huyền cũng phát động công kích, địa tiên phù văn biến thành cột sáng trong giây lát ép xuống đám người đang kết trận. Ầm ầm ầm. Lấy phù văn địa tiên làm trung tâm, hư không trăm dặm xung quanh lập tức bị nghiền nát. Cương phong chạy ngược vào, càng có vô số hỗn độn khí tràn ngập. Hơn 30 tên đại thừa cảnh, trong nháy mắt đã có hơn phân nửa nổ thành huyết vụ. Còn lại đều là thực lực khá mạnh, muốn chạy ra khỏi phạm vi phù văn bao phủ. Lại phát hiện phù văn bao phủ phía dưới, bọn họ căn bản không có cách nào chạy trốn. Toàn bộ Lệ Gia đã bị san thành bình địa, vô số trưởng lão, đệ tử Lệ Gia dưới một kích hủy thiên diệt địa này đã thịt nát xương tan, ánh mắt gia chủ Lệ Gia lộ ra vài phần tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy gia chủ Triệu gia chủ Trần gia đang không ngừng thổ huyết, mà Cố gia chủ không còn mạng chạy trốn về phương xa, lại bị một đạo quang mang rơi xuống đánh trúng, biến thành cho bụi tại chỗ. Ngay cả cường giả tiếp cận đại thừa cảnh đỉnh phong còn như thế, những người khác càng không chịu nổi một kích. Khắp nơi là xương vỡ thịt nát bay tứ tung, giống như luyện ngục nhân gian. Giờ phút này, trong vô tận hỗn độn khí, trong sóng năng lượng, chỉ có một mình Lý Thanh Huyền sừng sững ở nơi đó, giống như thần vương chúa tể tất cả, vạn pháp bất xâm, trong nháy mắt, kẻ địch tan thành mây khói. Chương 484. Lệ Gia bí cảnh. Chương 484. Lệ Gia bí cảnh. Năng lượng xung quanh đang tuôn trào. Cái chết của gia chủ Cố gia như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, hoàn toàn đè sập phòng tuyến tâm lý của gia chủ Lệ Gia, gia chủ Trần gia và gia chủ Triệu gia. Bọn họ biết xong rồi, không ai có thể cứu được bọn họ. Lý Thanh Huyền lại giơ bàn tay lên, năng lượng vô tận hội tụ trên người hắn. Tha mạng. Gia chủ Trần gia lắp bắp nói. Hắn biết một khi ngón tay Lý Thanh Huyền hạ xuống, chờ đợi hắn chính là tai họa ngập đầu. Nhưng mà động tác của Lý Thanh Huyền gần như không có nửa điểm do dự. Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, giống như đang nghiền chết một con kiến trên mặt đất. Chỉ là ngay sau đó, một cột sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, kích vào trên người gia chủ Trần gia. Ầm. Trong nháy mắt cột sáng rơi xuống, thân thể của hắn liền bị đốt cháy, phản phất bị một vạn độ hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô héo, sau đó hóa thành tro tàn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa bầu trời. Gia chủ Trần gia cứ như vậy triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Gia chủ Triệu gia và gia chủ Lệ gia trong nháy mắt tâm như tro tàn. Bọn họ đứng trên bầu trời, thậm chí không hề chạy trốn. Dưới sức mạnh khủng khiếp như vậy, có dễ rủa thế nào cũng chỉ phí công. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ bắt đầu hối hận. Tại sao phải trêu chọc Lý Thanh Huyền? Nếu như nói Triệu gia gia chủ bởi vì con trai Triệu Phục Hải gây họa, vì đoạt lại Triệu gia giao Phục Hoàng Tuyển Kiếm không thể không làm ra quyết định như vậy. Lệ gia kia thuần túy là bị lợi ích tham dục che mở tâm trí, gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Triệu gia ngươi đã có được huyết mạch chân long nhất tộc, được xưng là hậu duệ chân long, vậy ngươi có biết chân long nhất tộc ở nơi nào không? Lý Thanh Huyền cũng không đội ra tay, mà mở miệng dò hỏi. Gia chủ Triệu gia lúc này biết rõ hẳn phải chết, cũng rất thẳng thắn. Lý Thanh Huyền, ngươi vẫn luôn hỏi thăm chuyện của chân long nhất tộc, chẳng lẽ còn muốn đánh chủ ý lên chân long nhất tộc hay sao? Nói thật cho ngươi biết, chân long nhất tộc đều ở trong hỗn độn hải. Nhưng đừng nói là ngươi, cho dù là địa tiên cảnh, ở trước mặt chân long nhất tộc cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu không phải huyết mạch của bộ tộc chúng ta quá mức mỏng manh, không được bộ tộc chân long thừa nhận, chỉ bằng thực lực như ngươi, sao dám giết ta? Triệu Quân cười ha ha, cười cười thân thể phịch một tiếng nổ tung, cứ như vậy biến thành huyết vụ. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn lựa chọn dùng tự bạo để kết thúc sinh mệnh của mình, mà không phải chết trên tay Lý Thanh Huyền đương nhiên, cái này kỳ thật ở trong mắt Lý Thanh Huyền không có gì khác nhau. Có lẽ vị gia chủ tự xưng là chân long hậu duệ này, là một chút kiên trì cuối cùng. Triệu Quân tự bạo, từ đó tứ đại gia chủ cũng chỉ còn lại một mình gia chủ Lệ gia. Còn có mấy vị trưởng lão Lệ gia đều lộ vẻ hoảng sợ nhìn Lý Thanh Huyền. Nhất là đại trưởng lão, giờ phút này trong lòng đừng nói là hối hận. Gia chủ Lệ gia chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón vận mệnh tiếp theo của mình. Chỉ là ngay khi Lý Thanh Huyền chậm rãi nâng tay lên, bên cạnh truyền đến tiếng của Phượng Vũ. Lý công tử, cầu ngươi tha cho phụ thân ta một mạng. Xa xa, Phượng Vũ quần áo rách nát, khóe miệng mang theo vết máu. Trong vụ nổ năng lượng vừa rồi, nàng cũng bị xung kích, nhưng may mắn là bảo vệ được tính mạng. Lúc này nàng ta lộ vẻ cầu xin nhìn Lý Thanh Huyền, điềm đạm đáng yêu. Lý Thanh Huyền lắc đầu, ngươi liên hợp gia tộc dẫn ta vào cuộc, món nợ này ta còn chưa tính, muốn để ta bỏ qua cho hắn, sao có thể? Thân thể Phượng Vũ run lên, nàng cũng không phải tiểu cô nương chuyện gì cũng không hiểu. Vừa rồi mở miệng cầu xin Lý Thanh Huyền, chẳng qua là trong lòng có một tia may mắn. Nghe thấy Lý Thanh Huyền từ chối, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một cỗ oán hận, giọng nói ác độc nói, "Lý Thanh Huyền, Lệ Phượng Vũ ta thề, nếu ngươi dám can đảm giết phụ thân ta, ta nhất định sẽ dùng hết sức cả đời tru diệt ngươi, bầm thây vạn đoạn. Tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi đều sẽ vì quyết định hôm nay của ngươi mà bị liên lụy." Lệ Phượng Vũ thanh âm thê lương, oán khí trùng thiên. Giờ khắc này, phản phất biến thành một ma quỷ, ánh mắt kia đều làm cho người ta phát lạnh. Lời nguyền này thật sự là ác độc. Lý Thanh Huyền lắc đầu. Mình vốn không oán không thù với Lệ gia, nhưng Lệ Phượng Vũ này lại liên hợp với phụ thân hại mình. Kết quả sau khi bị mình giết ngược, nàng liền hận mình thấu xương như thế, đây thật sự là đạo lý cất chó. "Thế nào, ngươi sợ?" Lệ Phượng Vũ âm trầm hỏi. Toàn thân nàng có hắc khí bốc lên. Trong chốc ngắn này, lại có mấy phần xu thế rơi vào ma đạo. "Đúng vậy, ta sợ, cho nên sẽ không cho ngươi có cơ hội báo thù." Lý Thanh Huyền nâng tay lên, quả quyết hạ xuống. Nhưng không phải đánh về phía gia chủ Lệ gia, mà là đánh về phía Lệ Phượng Vũ. "Ngươi muốn giết ta?" Lệ Phượng Vũ phát ra âm thanh bén nhọn. Sau một khắc, thân thể đã nổ tung, biến thành huyết vụ. Lý Thanh Huyền không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này thật sự là ngu xuẩn, nếu như là mình muốn báo thù, chỉ biết giấu ở trong lòng, nói ra không giết cũng phải giết nàng. "Phượng Vũ." Nhìn thấy nữ nhi bị giết, trong mắt gia chủ Lệ gia chạy xuống hai hàng lệ, khí tức trên người bộc phát, vọt về phía Lý Thanh Huyền. "Ta liều mạng với ngươi." Đây là một loại bí thuật, lúc này gia chủ Lệ gia trực tiếp thiêu đốt khí huyết của mình, khí thế lại đạt tới đại thừa cảnh đỉnh phong. Nhưng mà đối với Lý Thanh Huyền có được phù văn địa tiên mà nói, vẫn là quá yếu. Ầm ầm. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập thẳng lên mặt đất gia chủ Lệ gia. Gia chủ Lệ gia vừa mới đạt tới đại thừa đỉnh phong, cứ như vậy bị một trưởng vỗ thành bánh thịt. Thanh trừ sạch sẽ toàn bộ những người còn lại. Lý Thanh Huyền nói với đám người Huyễn Ma đại tướng, còn hắn đã từ trên bầu trời hạ xuống. Ngay sau đó chính là một trận đồ sát, phàm là người tham dự sự kiện hôm nay, toàn bộ bị Tam đại ma tướng Thanh Lý đạo thân càng đứng ở trên bầu trời, nhìn thấy có người đạo tẩu, liền bắn ra một mũi tên. Nơi xa, vô số người của thế giới phù đồ đang quan chiến, chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, hoảng sợ không thôi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tứ đại gia tộc bị diệt. Thanh niên kia nâng trưởng liền đập chết tứ đại gia chủ đại thừa cảnh tiếp cận đỉnh phong. Thực lực như vậy quả thực như ma thần. Lý Thanh Huyền tìm được cửa vào một tiểu thế giới ở hậu viện Triệu gia. Bên trong lại còn có một vị lão tổ Triệu gia đang bế quan tu luyện. Khi mấy người Lý Thanh Huyền xông vào, lập tức đánh thức đối phương. Chỉ là vị lão tổ kia còn chưa kịp động thủ, đã bị một mũi tên của đạo thân bắn thành phấn vụn. Lý Thanh Huyền phát hiện ở bên trong có không ít thần vật dùng để tu luyện, đặc biệt là có một gốc cổ thụ, phía trên kết trái ẩn chứa thần năng. Lý Thanh Huyền lập tức hiểu ra, lão tổ Lệ gia hẳn là dựa vào loại quả này để duy trì tuổi thọ. Một trận đại chiến qua đi, tự nhiên đến thời điểm thu hoạch. Lý Thanh Huyền hái một quả xuống, khi hắn bỏ quả vào trong miệng, nhất thời quả kia hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Lý Thanh Huyền cảm giác chân khí trong cơ thể mình đều sôi trào lên. Xem ra ta phải bế quan một đoạn thời gian. Trên cây còn lại một quả, vừa lúc Lý Thanh Huyền và Họa Chỉ mỗi người một quả. Lý Thanh Huyền dứt khoát cùng Họa Chỉ lựa chọn bế quan ở tiểu thế giới này. Ba đại ma tướng thì rời đi ba đại gia tộc khác càn quét. Mà ở bên kia, tin tức tứ đại gia tộc bị diệt, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thế giới phù đồ. Toàn bộ thế giới phù đồ đều xôn xao. Có gia tộc lựa chọn rời xa thế giới phù đồ, trốn vào trong tinh không. Còn có một vài gia tộc nhỏ lại lựa chọn ở lại, cùng đi bái kiến Lý Thanh Huyền. Theo bọn họ nghĩ, Lý Thanh Huyền diệt tứ đại gia tộc, tương đương với chúa tể mới của thế giới phù đồ. Chỉ tiếc Lý Thanh Huyền đang bế quan, bọn họ vô duyên nhìn thấy. Nhưng mà ba đại ma tướng nói cho bọn họ không cần lo lắng, Lý Thanh Huyền cũng không phải ma quỷ, không tàn nhẫn thích giết chóc như vậy, để cho bọn họ an tâm sinh hoạt là được. Mà cùng lúc đó, trong tinh không, một chiếc tinh không cự hạm to lớn đang hướng phù đồ tinh vực mà đến. Chính là chiến hạm của Vân gia. Vân Thư Ôn thiếu chủ Vân gia bị người của thế giới phù đồ bắt làm tù binh, dựa theo lệ cũ, bọn họ đến đây chủ người. Phù đồ thế giới cùng chư thần điện đấu tranh nhiều năm, giống như nhân vật trọng yếu của các đại thế lực sau khi bị bắt, bình thường sẽ không hạ sát thủ, mà là sẽ đòi tiền chuộc với đối phương, đây đã là một quy củ bất thành văn. Chương 485. Tinh không cự hạm nhanh chóng tiếp cận thế giới phù đồ. Trên tinh không cự hạm, một vị trưởng lão Vân gia đang đứng chắp tay. Không ngờ chư thần điện chúng ta lại có nội gián, Thư Ôn đi đưa cựu chuyển đàn cho trưởng lão, tin tức lộ ra, bị người của phù đồ thế giới bắt đi, chỉ là cho tới bây giờ vẫn không có tra ra nội gián là ai, thật sự đáng giận. Nhị trưởng lão bất giận, lần này trở về, ta nhất định sẽ điều tra thật tốt, chỉ là không biết thế giới phù đồ sẽ đưa ra điều kiện như thế nào, mới có thể buông tha cho Thư Ôn. Thư Ôn là đệ tử thiên tài nhất thế hệ trẻ của Vân gia ta, bọn họ nhất định sẽ sư tử há mồm. Nghe vậy, nhị trưởng lão cũng thở dài một hơi. Trong lúc nói chuyện, tinh không cự hạm đã đến biên giới thế giới phù đồ thì ngừng lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không tiến vào thế giới phù đồ, nếu không vạn nhất người bên trong trở mặt, vậy bọn họ đều chạy không được. Vân Lộ, ngươi đi gặp gia chủ Lệ gia, mời hắn đến tinh không đàm phán. Nhị trưởng lão phân phó nói. Người trẻ tuổi tên Vân Lộ gật đầu, trực tiếp bay ra khỏi tinh không cự hạm, bay về phía thế giới phù đồ. Chỉ là khi hắn đi tới thành trì trung tâm của ba đại gia tộc, lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì khi nhìn lại, đúng là một mảnh hỗn độn, trong không khí còn lưu lại năng lượng dao động, chứng minh nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến. Chẳng lẽ trên thế giới phù đồ tứ đại gia tộc trở mặt? Nếu không sao lại tạo thành đại chiến như thế? Vân Lộ trong lòng nghi hoặc, nhưng bước chân không ngừng. Khi hắn tới Lệ gia, lại thấy một đống đổ nát. Lần này hoàn toàn choáng váng. Lệ gia chẳng lẽ bị người ta sát bằng? Rốt cuộc thế giới phù đồ đã xảy ra chuyện gì? Hắn tiện tay bắt lấy một người qua đường, do hỏi, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Lệ gia đâu? Những người đó dưới thủ đoạn của Vân Lộ, căn bản không có chút sức phản kháng nào, lắp bắp nói, Lệ gia bị người diệt trừ. Không chỉ Lệ gia, gia chủ và cao thủ của ba đại gia tộc khác cũng đều bị giết. Hiện giờ toàn bộ thành trung ương do ba đại ma tướng làm chủ. Tam đại ma tướng, bọn họ ở nơi nào? Sau khi đối phương chỉ đường, Vân Lộ mới buông tha hắn đi thẳng tới tòa nhà của Triệu gia trước kia, cũng chính là chỗ ở của ba đại ma tướng hiện tại. Lúc này trước cửa có hai gã thuộc hạ đang đứng gác. Thì ra ba đại ma tướng đi tới mấy đại gia tộc khác, những người kia căn bản không dám phản kháng, lựa chọn đầu nhập vào. Ta yêu cầu gặp ba đại ma tướng. Vân Lộ lớn tiếng nói, đối với tin tức có được cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Thế giới phủ đồ đã thay đổi. Lúc này hai người trong tam đại ma tướng đang tu luyện, mà Xích Dương đại tướng thì phụ trách hộ pháp cho Lý Thanh Huyền ở lối vào tiểu thế giới. Nghe người ta báo cáo có người đến cầu kiến, trong lòng Huyễn Ma đại tướng và Nguyên Thánh đại tướng cảm thấy nghi hoặc. Không phải lại là gia tộc đến biểu hiện trung thành với chúng ta chứ? Mấy ngày nay gặp ta sắp nôn ra rồi. Nguyên Thánh đại tướng lớn tiếng nói, vẫn nên gặp một chút đi. Huyễn Ma đại tướng tương đối trầm ổn, nói với Nguyên Thánh đại tướng, ngươi đi gặp một chút đi. Được. Nguyên Thánh đại tướng mặc dù có chút không vui nhưng vẫn gật đầu. Rất nhanh đi tới tiền sảnh, chỉ thấy Vân Lộ đã chờ từ lâu. Nguyên Thánh đại tướng đi tới, trong lòng Vân Lộ cũng chấn động. Đây chính là một trong mấy người diệt bốn đại gia tộc kia, thực lực quả nhiên khủng bố. Ngươi là ai? Tới tìm ta có chuyện gì sao? Nguyên Thánh đại tướng không kiên nhẫn hỏi. Thật sự là những ngày qua có quá nhiều gia tộc tới bái phỏng. Chúng ta đến từ Vân gia của Chư Thần Điện. Vân Lộ tự giới thiệu. Nghe được mấy chữ Chư Thần Điện, Nguyên Thánh đại tướng lập tức tinh thần tỉnh táo. Lần này sở dĩ sẽ đến tinh vực này, có quan hệ không thể tách rời với Chư Thần Điện. Ồ, không biết Chư Thần Điện tìm chúng ta có chuyện gì? Nguyên Thánh đại tướng bất động thanh sắc hỏi. Vân Thư Ôn, con cháu Vân gia ta trước đó bị người Lệ gia bắt làm tù binh, dựa theo lệ cũ, chúng ta đến đây chỗ người. Vân Lộ vừa dứt lời, Nguyên Thánh đại tướng nhíu mày. Nếu là tù binh, hẳn là bị nhốt trong phòng giam Lệ gia rồi. Ta nhớ lúc đại chiến, một phòng giam của Lệ gia trực tiếp bị năng lượng dao động xé bỏ. Chắc hẳn vị Vân Thư Ôn mà ngươi nói kia, người đã chết. Cái gì? Nghe được lời Nguyên Thánh đại tướng nói, sắc mặt Vân Lộ cũng thay đổi. Vậy mà chết rồi? Còn có chuyện gì khác không? Không có việc gì, ta đi tu luyện. Nguyên Thánh đại tướng phất tay. Mà Vân Lộ thất hồn lạc phách rời khỏi Triệu gia, trở về trong tinh không. Khi biết được Vân Thư Ôn đã chết, sắc mặt nhị trưởng lão khó coi tới cực điểm. Không ngờ Vân gia ta lại tổn thất một thiên tiêu. Đúng rồi, ngươi nói tứ đại gia tộc bị diệt, tin tức này xác thực sao? Vân Lộ gật đầu, đúng là không sai, ngay cả tòa nhà của Lệ gia cũng bị san bằng, nghe nói người dẫn đầu hiện đang bế quan trong tiểu thế giới của Lệ gia. Những người này thật là đáng sợ, chỉ dựa vào sức mạnh của mấy người mà có thể tiêu diệt tứ đại gia tộc, nếu như bọn họ ra tay với Chư Thần Điện thì phải làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão cau mày, ngươi có nghe ngóng rõ ràng tình huống lúc đó không? Ta nghe ngóng rồi, nghe nói người dẫn đầu bọn họ tên là Lý Thanh Huyền, đột nhiên lấy ra một phù văn điệu tiên đại sát tứ phương, cao thủ của tứ đại gia tộc mới bị diệt. Lý Thanh Huyền kia có phải là người bế quan trong tiểu thế giới của Lệ gia không? Nhị trưởng lão lại hỏi. Đúng vậy, hắn và thê tử của hắn đều bế quan ở bên trong. Lý Thanh Huyền này rất đáng sợ, vậy mà lại có được phù văn điệu tiên, lỡ như hắn lại có thêm một cái nữa thì phải làm sao bây giờ? Vậy ý của nhị trưởng lão là? Vân Lộ vẻ mặt khó hiểu. Giết. Nhị trưởng lão nói như chém đinh chặt sắt. Tiểu thế giới độc lập với đại thế giới, Lý Thanh Huyền kia dựa vào phù văn điệu tiên, mà không phải lực lượng của bản thân. Chỉ cần chúng ta ra tay hủy diệt tiểu thế giới kia, hắn tự nhiên sẽ bị lạc trong vô tận khe hở thời không. Bằng không những người này có thể diệt bốn đại gia tộc phù đồ thế giới, là có thể diệt Chư Thần Điện ta. Nhưng hủy diệt một tiểu thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vân Lộ trần trờ nói. Đúng là không dễ dàng, việc này chỉ có thể nhờ lão tổ ra tay. Nhị trưởng lão nói. Bên trong tiểu thế giới là một mảnh tương hòa. Lý Thanh Huyền và Họa Chỉ đang lặng lặng tu luyện. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Lý Thanh Huyền đã đột phá đến động hư cửu phẩm, khoảng cách đến đại thừa cảnh cũng đã vô hạn tiếp cận. Mấy ngày nay, ngoại trừ luyện hóa năng lượng trong quả ra, hắn còn cảm ngộ đại đạo của bản thân, chỉ vì trùng kích đại thừa cảnh. Mà hắn không biết là, ở trên bầu trời phế tích Lệ gia, có mấy đạo thân ảnh lặng lẽ nhìn chăm chú vào cửa vào tiểu thế giới. Xích Dương đại tướng, một trong tứ đại ma tướng chờ ở lối vào. Người này bế quan trong tiểu thế giới, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không một khi hắn đi ra, muốn giết hắn sẽ rất khó khăn. Nhị trưởng lao thấp giọng nói, trong mắt mang theo sát khí sắc bén ở bên cạnh hắn, một lao giả mặc hắc bào, tuy rằng thu liễm khí tức, nhưng đôi mắt kia vẫn đang đáng sợ lợi hại, chính là lao tổ Vân gia. Nếu đúng như ngươi nói, đối phương có được phù văn địa tiên, vậy quả thực không thể để hắn đi ra. Bằng không Chư Thần Điện chính là thế giới phù đồ kế tiếp. Chỉ là thực lực của người thủ hộ phía dưới rất cường đại, ngay cả lão tổ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhị trưởng lão nghĩ, cắn răng nói, vậy để ta dẫn hắn đi, lão tổ lại ra tay. Xa xa, có rất nhiều tu sĩ đi ngang qua chúng quanh phế tích Lệ gia, nhưng chỉ có thể đứng xa xa quan sát, không dám tới gần. Nghe nói Lý Thanh Huyền kia bế quan ở tiểu thế giới Lệ gia, sau khi hắn xuất quan, thực lực khẳng định tăng vọt. Đúng vậy, vô tướng quả của Lệ gia chính là thánh vật trong truyền thuyết, ở Lệ gia chỉ có lão tổ Lệ gia mới có tư cách dùng. Sau khi Lý Thanh Huyền và thủ hạ của hắn đánh chết tứ đại gia tộc, vẫn luôn không có động tĩnh gì, hành vi ngược lại làm người ta nhìn không thấu. Rất nhiều người đều đang nghị luận ầm ĩ Lý Thanh Huyền đã là vô miệng chi vương của thế giới phù đồ. Nhưng bọn họ vẫn không làm ra hành động của chúa tể thế giới này, cũng khiến rất nhiều người cảm thấy hoảng loạn. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tập kích về phía Xích Dương đại tướng đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Kiếm quang lóe ánh, trong nháy mắt khi rơi xuống thì trực tiếp nổ tung, bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Có người trực tiếp kích nổ một kiện pháp bảo, muốn đưa Xích Dương đại tướng vào chỗ chết. Ầm ầm. Xích Dương đại tướng trong giây lát ra tay, ngăn cản năng lượng dao động. Sau đó liền thấy một bóng người hướng tinh không phương xa trốn vào. Xích Dương đại tướng lập tức hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo. Mà đúng lúc này, một luồng dao động kinh khủng truyền đến. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm lối vào tiểu thế giới. Công kích của một cường giả đại thừa cảnh vô hạn, đủ để hủy diệt một tiểu thế giới. Tiếng nổ vang nổi lên bốn phía, năng lượng cuồng bạo. Lối vào tiểu thế giới trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh hỗn độn. Toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ. Chương 486. Thủ đoạn của ai cao minh? Chương 486. Thủ đoạn của ai cao minh? Năng lượng kinh khủng nổi lên bốn phía, lối vào tiểu thế giới trực tiếp nổ tung. Hỗn độn khí tràn ngập, toàn bộ khu vực lệ ra hóa thành một cơn sóng năng lượng, hư không cũng bắt đầu vỡ nát. Đây là một kích tiếp cận đại thừa cảnh đỉnh phong vô hạn, có được lực lượng gì thế? Trong lúc nhất thời, đông đảo thế gia bị kinh động. Là ai đang ra tay? Đây là muốn đẩy Lý Thanh Huyền vào chỗ chết. Một vị thế gia chi chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những thứ này, tâm tình rung động. Đám người Lý Thanh Huyền cường thế tàn sát tứ đại gia tộc, chiếm lấy tiểu thế giới lệ ra, thậm chí có thể nói là thống trị thế giới phù đồ, nhưng bây giờ lại bị người ta không hiểu ra sao hãm hại chết trong tiểu thế giới của lệ gia. Người ra tay đủ tàn nhẫn, đương nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, báo ứng tới quá nhanh, vừa mới tiêu diệt lệ gia, hiện tại đã bị người khác giết chết, thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai vậy? Trong giọng nói tràn ngập ý cười. Tuy Lý Thanh Huyền chết cũng không tới phiên hắn đến chấp trưởng thế giới phù đồ, nhưng hắn chính là cảm thấy rất thoải mái. Giống như tâm lý của kẻ giàu có, chỉ cần người lợi hại hơn ta chết rồi ta liền cao hứng. Nơi xa, Nguyên Thánh đại tướng và Huyễn Ma đại tướng nhanh chóng chạy tới. Người còn chưa tới gần, sát khí ngập trời đã lan tràn tới. Bọn họ trước tiên phóng tới chân trời, muốn tìm được người xuất thủ. Đáng tiếc đối phương sau khi một kích thành công, lập tức biến đột, căn bản không thấy bóng dáng. Chủ thượng ở trong tiểu thế giới, nhưng lúc này cửa vào tiểu thế giới đã bị hủy diệt, rơi vào trong dòng sông thời không, chúng ta căn bản không có cách tìm hắn trở về. Nguyên Thánh đại tướng nhìn một mảnh hỗn độn phía dưới nói, khuyết điểm của tiểu thế giới nằm ở đây, một khi bị đối phương khóa chặt hủy mất cửa vào, lập tức sẽ bị lạc trong khe nứt thời không. Mà giờ khắc này, Xích Dương đại tướng đã trở về. Sau khi nhìn thấy bộ dáng trước mắt, cả người đều trợn tròn mắt. Huyễn Ma đại tướng còn trực tiếp đạp hắn một cước. "Bảo ngươi thủ hộ chủ thượng, ngươi đi làm gì?" Xích Dương đại tướng túi đầu không rên một tiếng. Hắn cũng không ngờ đối phương lại âm hiểm đến vậy. "Bây giờ phải làm sao?" Nguyên Thánh đại tướng hỏi. Nhìn về phía Huyễn Ma đại tướng. Trong tứ đại ma tướng, Huyễn Ma đại tướng là lão đại, là người tâm phúc của bọn họ, luôn luôn do Huyễn Ma đại tướng quyết định. Huyễn Ma đại tướng chém đinh chặt sắt nói, "Chủ thượng là thiên mệnh chi tử, không dễ dàng chết đi như vậy, chúng ta vừa chờ chủ thượng, vừa tìm kiếm hung thủ. Nếu biết là người phương nào ra tay, tất nghiền xương hắn thành tro." Nói đến đây, sát khí toàn thân Huyễn Ma đại tướng như thực chất, không khí như muốn ngưng kết. Mà giờ khắc này, trên mặt lão tổ Vân gia mang theo nụ cười lạnh. Hắn đứng xa xa nhìn thế giới phù đồ, tuy không thể tận mắt nhìn thấy tình huống lúc này, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng dao động. Một kích như vậy đủ để đánh xuyên tiểu thế giới. Hắn có thể xác định, dưới một kích này, toàn bộ tiểu thế giới không chỉ có lối vào nổ tung, toàn bộ tiểu thế giới cũng đang nổ tung. Người bên trong có lẽ ngay cả cơ hội rơi vào khe hở thời không cũng không có, sẽ bị nổ thành phấn vụn. Lý Thanh Huyền của thế giới phù đồ đánh một trận với tứ đại gia tộc, vận dụng phù văn địa tiên, tính nguy hiểm lớn nhất. Chỉ cần Lý Thanh Huyền chết, ba đại ma tướng tuy lợi hại, nhưng chư thần điện chưa chắc không thể ngăn trở. Rất nhanh, nhị trưởng lão cũng xuất hiện, trên người dính đầy vết máu, khí tức lộn xộn vô cùng. Nhưng dưới sự truy sát của Xích Dương ma tướng hắn đã bị thương, cuối cùng phải dựa vào thiêu đốt tiềm lực mới miễn cưỡng chạy thoát, chỉ là trên mặt lại mang theo ý cười. "Lão tổ, ta may mắn không làm được bệnh, hơn nữa bọn họ căn bản không biết là chư thần điện ta ra tay, đoán chừng giờ phút này đã phát điên rồi đi." Giờ phút này vô tận hỗn độn tràn ngập, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở thành trung ương. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại buộc phát đại thừa cảnh đại chiến? Năng lượng ba động khủng bố như vậy, tiểu thế giới của lệ gia bị đánh xuyên, vậy chẳng phải người ở bên trong sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ sao? Rất nhiều người thấp giọng bàn luận, khó nén được sự rung động. Nhưng mà, sau một khắc, hỗn độn khí phun trào, hai bóng người từ bên trong chạy ra, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không chết. Chỉ có điều sát khí trên người hắn không ngừng bốc lên. Nguy cơ trước mắt nếu không phải lấy ra tất cả pháp bảo để ngăn cản uy lực vụ nổ, hai người Lý Thanh Huyền rất có thể sẽ bị lạc ở trong khe hở thời không. Có người muốn đẩy mình vào chỗ chết, ra tay tàn nhẫn, dù là đại thừa cảnh cũng khó mà sống sót dưới công kích như vậy, thật quá mức các độc. Trong lòng Lý Thanh Huyền có sát ý đang quay cuồng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn chém người ra tay thành muôn mảnh. Hắn không chết, Lý Thanh Huyền còn sống. Trong công kích như vậy, lại còn có thể sống sót, đây quả thực là kỳ tích. Rất nhiều người nhìn thấy Lý Thanh Huyền xuất hiện, đều nhịn không được kinh hô thành tiếng. Trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù Lý Thanh Huyền không chết cũng sẽ bị lạc trong khe nứt thời không, nhưng bây giờ lại bình yên vô sự. "Chủ thượng." Xích Dương đại tướng nhìn thấy Lý Thanh Huyền, một đại nam nhân thiếu chút nữa đã khóc. Hắn phụ trách bảo vệ lối vào tiểu thế giới, kết quả khiến Lý Thanh Huyền thiếu chút nữa toi mạng, vừa rồi trong lòng muốn chết cũng có. Bây giờ nhìn thấy Lý Thanh Huyền bình yên vô sự, trong lòng vui vẻ biết bao. "Chủ thượng, ngài có bị thương hay không?" Huyễn Ma đại tướng và Nguyên Thánh đại tướng cũng kích động xuống tới. Vốn dĩ bọn họ đều sắp hết hy vọng, bây giờ lại đều vui vẻ. Người của các đại gia tộc ở bên kia thấy tất cả những thứ này, thần sắc phức tạp. Lý Thanh Huyền không chỉ khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng biết, kế tiếp sợ là sẽ bùng nổ đại chiến. Thù hận như vậy, Lý Thanh Huyền sao có thể không báo? Có chút không đúng. Lão tổ Vân gia vốn đã định rời đi, đột nhiên lại dừng thân hình lại. "Làm sao vậy?" Lão nhị gia hỏi. "Chúng ta hóa thành người bình thường đến hiện trường nhìn một cái." "Được." Hai người lặng lẽ từ nơi khác lẹn vào thế giới phù đồ. Lúc đi tới chỗ phế tích lệ ra, đều trợn tròn mắt. Trên người người này nhất định có trọng bảo, dưới công kích như vậy mà đều còn sống, không thể tưởng tượng. "Vậy lão tổ chúng ta nên làm gì?" Nhị trưởng lão hỏi. "Lần này bị phục kích, hắn nhất định sẽ điều tra là ai ra tay, chúng ta trước cần nút một ít thời gian, nhất định phải mau chóng nghĩ ra đối sách, đem bọn họ diệt trừ." chạy đến tiểu thế giới của Lệ gia tu luyện, kết quả thiếu chút nữa bị nổ chết, cái này gọi là báo ứng đi. Lần này e rằng đánh chết Lý Thanh Huyền cũng không dám vào tiểu thế giới khác tu luyện nữa. Rất nhiều người sau lưng nói trầm trọng. Nhưng mà ngày thứ hai liền truyền ra một tin tức, Lý Thanh Huyền tiến vào tiểu thế giới của Triệu gia tu luyện. Nghe nói trong tiểu thế giới của Triệu gia có một ao bảo dịch, có thể rèn luyện thể phách. Tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới phủ đổ xôn xao. Gia hỏa này điên rồi sao? Còn dám đến tiểu thế giới, chẳng lẽ không sợ lại bị đánh lén? Mà bên kia, lão tổ Vân gia lại nhíu mày. Bọn họ cố ý làm như vậy, lấy mình làm mồi nhử, muốn dẫn chúng ta đi ra, thật sự là to gan. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão hỏi. Nếu đối phương đã tạo ra cơ hội này cho chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể bỏ qua, cứ xem thủ đoạn của ai cao minh hơn đi. Chương 487. Trước khi báo táp tiến đến. Chương 487. Trước khi báo táp tiến đến. Các ngươi có nghe nói không, Lý Thanh Huyền kia lại chạy đến tiểu thế giới của Triệu gia bế quan. Lần trước ở tiểu thế giới lại ra, dẫn tới một kích của cường giả tuyệt đỉnh, thiếu chút nữa chết đi, lần này lại còn dám chạy đến tiểu thế giới bế quan, đây quả thực là to gan lớn mật. Tin tức Lý Thanh Huyền tiến vào tiểu thế giới Triệu gia bế quan khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không thôi, sau lưng nghị luận ầm ĩ, cho rằng Lý Thanh Huyền đây là đang đùa với lửa. Lần trước may mắn chạy thoát thì cũng thôi đi, lần này lại còn dám tiến vào, quả thực quá cuồng vọng. Ngươi đoán xem, thế lực trong bóng tối kia có ra tay nữa không? Nếu như hắn muốn diệt trừ Lý Thanh Huyền, đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng lần này Lý Thanh Huyền đã có chuẩn bị, mấy tên thủ hạ lợi hại kia chỉ sợ đều sẽ canh giữ ở xung quanh, nếu lại ra tay sẽ không dễ dàng thoát đi như vậy. Cũng có thể Lý Thanh Huyền căn bản không tiến vào Triệu gia tiểu thế giới, chỉ làm bộ cho người khác xem, muốn dẫn dụ hấp thủ phía sau màn ra. Ta lại cảm thấy hắn khẳng định đã tiến vào, độc thủ phía sau màn nào có ngu như vậy, nhất định sẽ chứng thật hắn ở trong tiểu thế giới mới có thể ra tay, luyến tiếc đứa nhỏ không bắt được sói, vậy Lý Thanh Huyền nghĩ hẳn cũng rất rõ một điểm này. Liên quan tới các loại nghị luận xung quanh, đoàn người Lý Thanh Huyền hoàn toàn trầm mặc, không đáp lại. Lần này tiến vào Triệu gia tiểu thế giới chỉ có bản thân Lý Thanh Huyền, họa chỉ ở lại bên ngoài. Tam đại ma tướng ngày đêm thủ hộ ở lối vào tiểu thế giới, làm xong tất cả chuẩn bị, chỉ chờ người phía sau màn vào cuộc, trò chơi liền có thể bắt đầu. Lý Thanh Huyền ngược lại tâm tính tốt, cũng không có một chút lo lắng. Cả ngày bế quan trong tiểu thế giới Triệu gia, trùng kích đại thừa cảnh, luyện hóa vô tướng quả trong tiểu thế giới lại ra. Hiện giờ lại có được một ao bảo dịch của Triệu gia, thực lực của Lý Thanh Huyền tiến triển cực nhanh, tăng lên rất nhanh. Mấy ngày nay hắn đã đạt tới động hư thập phẩm, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại thừa cảnh. Bước vào đại thừa, mang ý nghĩa cá vượt long môn. Cho dù là sơ kỳ, Lý Thanh Huyền cũng sẽ có được lực lượng chiến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Khi tu luyện đến thời điểm quan trọng nhất, Lý Thanh Huyền không còn suy nghĩ lung tung, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Mà một bên khác, họa chỉ lại ở trong tiểu thế giới của Cố gia đạt được một viên đan dược, cùng tam đại ma tướng tu luyện, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Về phần độc thủ phía sau màn có thể ra tay hay không, ai cũng không biết. Với thiên phú của chủ thượng, một khi đột phá đại thừa, chiến lực chắc chắn sẽ thẳng tới đỉnh phong. Mấy người nguyên thánh đại tướng rảnh rỗi cũng sẽ thảo luận về Lý Thanh Huyền. Trước kia thực lực của Lý Thanh Huyền yếu còn cần bọn họ bảo vệ, nhưng một khi Lý Thanh Huyền đột phá đại thừa, tác dụng của bọn họ liền cực kỳ bé nhỏ. Đáng tiếc chúng ta không tìm được truyền thừa địa tiên, không thể tiến thêm một bước. Sao ta cảm giác mình càng ngày càng vô dụng? Xích Dương đại tướng nói. Một bên khác, cả người họa chỉ bao phủ một tầng hồng quang, giống như một quả trứng đương nhiên, cũng không có chân chính biến thành trứng, nhưng khí tức cực nóng đang lưu chuyển. Bọn họ phảng phất như nhìn thấy một con vượng hoàng, muốn niết bàn thành công. Sau khi Lý Thanh Huyền bế quan 10 ngày, một ngày ban đêm, một đạo kiếm quang lạnh như băng từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí kinh người, lại là công kích của một tên cường giả đại thừa cảnh. Huyễn Ma đại tướng ra tay ngăn cản. Nguyên Thánh đại tướng và Xích Dương đại tướng đuổi theo, nhưng không thấy gì cả. Biết là có người thi pháp từ xa, muốn thăm dò thực lực của ba người, điều này cũng nói rõ tồn tại sau lưng rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Hát thủ phía sau màn đã dục dịch, Lý Thanh Huyền kia nếu lại ở trong Triệu gia tiểu thế giới không ra, kế tiếp sợ sẽ nguy hiểm. Đây chỉ là ra tay thăm dò, thủ đoạn lôi đỉnh chân chính còn ở phía sau. Rất nhiều thế gia đang âm thầm quan sát. Trong Chư Thần Điện, Lão tổ Vân gia đang đứng ở trung tâm đại điện. Xung quanh là mấy đại trưởng lão của Chư Thần Điện. Vị trí phía trên cùng, một bóng người ngồi trong thần quang bao phủ, chính là điện chủ Chư Thần Điện. Đám người Lý Thanh Huyền này nhất định phải diệt trừ, nếu không Chư Thần Điện ta tuyệt đối không có ngày an bình. Vừa rồi ta đã thử dò xét, ba người kia đều là đại thừa cảnh đỉnh phong, Chư Thần Điện chỉ có xuất động một kích mạnh nhất mới có thể đột phá phòng ngự của ba đại thừa cảnh đỉnh phong, đánh chết Lý Thanh Huyền bên trong. Nghe được lời nói của lão tổ Vân gia, điện chủ Chư Thần Điện trầm ngâm một lát. Vân Tiền Bối nói có lý, có thể tiêu diệt tứ đại thế gia của phù đồ thế giới, tồn tại như vậy thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa ta cũng đã làm rõ ràng lai lịch của đối phương. Nói xong, Chư Thần Điện điện chủ hướng ra ngoài cửa nói, "Vào đi." Chỉ thấy cửa đại điện, hai đạo thân ảnh đi đến. Một nữ tử đầu đầy tóc đỏ và một nam tử đầu đầy tóc xanh, chính là Hồng Ngọc và Tề Thiên đã chạy trốn khỏi tay Lý Thanh Huyền trước đó. Lý Thanh Huyền đến từ tinh vực thần bí kia, tinh không cự hạm do Chư Thần Điện phái đi đều bị hủy ở trên tay hắn, Hồng Ngọc và Tề Thiên từng bị đối phương bắt làm tù binh. "Các ngươi giảng cho Vân Tiền Bối nghe tao ngộ ở tinh vực kia." Hồng Ngọc lúc này không giấu giếm gì, một năm một mười nói ra. "Ý của ngươi là, Lý Thanh Huyền này ngoại trừ bốn tên đại thừa cảnh đỉnh phong dưới tay, còn có tứ đại ma vương không có theo hắn cùng đến, tám tên đại thừa cảnh đỉnh phong?" Nghe được tin tức như vậy, Chư Thần Điện ở đây mọi người đều biến sắc, nghị luận ầm ĩ, nếu tám vị trí đều đến, vậy Chư Thần Điện sợ ngay cả một ngày cũng không ngăn được. Lúc trước vốn có một số thế lực do dự có nên ra tay hay không, lúc này đều rơi vào trầm mặc. Cho nên vì làm được một kích tất sát, lần này ra tay, bản điện chủ định vận dụng cấm khí Hoàng Kim Thần Trượng của Chư Thần Điện. Nghe y nói vậy, sắc mặt mọi người tại đây không khỏi thay đổi. Hoàng Kim Thần Trượng chính là thần khí chi cao của Chư Thần Điện, uy năng vô cùng, được xưng có được lực lượng sánh vai địa tiên. Bằng thực lực của đám người chư thần điện hiện tại còn không cách nào hoàn toàn thôi phát uy lực của nó, chỉ có mượn năng lượng của linh thạch, mỗi một lần vận dụng đều tiêu hao cực lớn. Trưởng lão Vân gia lại lộ ra vẻ vui mừng. Điện chủ anh minh, vận dụng hoàng kim thần trượng, một kích có thể hủy diệt nửa thế giới phù đồ, nếu đánh vào lối vào tiểu thế giới, toàn bộ tiểu thế giới đều sẽ hóa thành mảnh vỡ, vậy cho dù Lý Thanh Huyền có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải tan xương nát thịt. Thế giới bên ngoài gió nổi mây phun, mà Lý Thanh Huyền đã đến thời điểm mấu chốt nhất để đột phá. Bảo dịch vô tận dung nhập vào thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn giống như lúc bằng vàng, tỏa ra thần quang. Mỗi một khối xương cốt, mỗi một phiến da thịt đều phảng phất có được lực lượng vô tận. Còn lại hai cái phù văn địa tiên, một cái dùng để bảo vệ mình, một cái dùng để giết địch. Chắc là đủ rồi. Tuy Lý Thanh Huyền đang tu luyện, nhưng gần đây mơ hồ nhận thấy được một tia bất an. Biết kẻ địch trong bóng tối sợ là đã bố trí thủ đoạn tuyệt sát. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự yên tĩnh trước khi báo tác ập đến, âm thầm chú ý, chờ đợi đại chiến đến. Chương 488. Đại chiến bùng nổ. Chương 488. Đại chiến bùng nổ. Trong tinh không mênh mông, vô số chiếc tinh không cự hạm lặng lặng đứng lặng đến từ 9 đại gia tộc của Chư Thần Điện còn có vô số tiểu gia tộc, có thể nói là dốc toàn lực mà động. Thời gian trôi qua nhiều ngày như vậy, chúng ta nên ra tay, nếu không nếu Lý Thanh Huyền từ trong tiểu thế giới đi ra, còn muốn động thủ sẽ rất khó khăn. Lão tổ Vân gia nhìn về phía thế giới phù đồ, mở miệng nói: "Lần này ra tay nhất định phải một kích tất sát, nếu không Chư Thần Điện chúng ta sẽ nên đón trả thù điên cuồng." Bên cạnh Hồng gia gia chủ trầm giọng nói ra, tóc hắn đỏ phất phơ, giống như một ngọn lửa, chính là phụ thân của Hồng Ngọc. Mà điện chủ Chư Thần Điện, trong mắt nở rộ ra quang mang lạnh lùng. Lần này vận dụng Hoàng Kim Thần Trượng sẽ tiêu hao hết nội tình 10 năm của Chư Thần Điện chúng ta. Nhưng nếu có thể chu sát, tất cả đều đáng giá, tiền bối nói rất đúng, lúc nên ra tay thì không thể do dự. Mà bên kia, lối vào tiểu thế giới, Tam đại ma tướng đều nhìn lên bầu trời. Bọn họ loáng thoáng dự cảm được cái gì? Người phía sau màn sợ là đã nhịn không được muốn động thủ. Mấy ngày nay chúng ta phải cẩn thận gấp bội. Đối phương gần như hiểu rất rõ thực lực của chúng ta, chỉ cần ra tay, nhất định là đã chuẩn bị vẹn toàn. Chủ thượng ở trong tiểu thế giới, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Huyễn Ma đại tướng nói, chúng ta biết. Xích Dương đại tướng và Nguyên Thánh đại tướng nhao nhao gật đầu. Mấy ngày nay ba người cũng không tu luyện nữa, mà là thời khắc cảnh giác nhìn lên bầu trời. Mà bên kia, Lý Thanh Huyền của tiểu thế giới, thần quang lưu động trên người, rốt cục bước vào đại thừa cảnh, nhưng cũng không cần sốt ruột rời khỏi tiểu thế giới, mà là đang củng cố cảnh giới của mình. Chư vị đều chuẩn bị xong chưa? Điện chủ Chư Thần Điện lớn tiếng hỏi. Hoàng Kim Thần Trượng trong tay tản ra ánh sáng thần tính. Chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần điện chủ ra lệnh một tiếng, lập tức xuất thủ. Lão tổ Vân gia là người đầu tiên mở miệng. Nưu đồ lâu như vậy, rốt cục sắp thấy rõ ràng, ngự khí của hắn khó nén kích động. Tiên bối, do ngươi đi đối phó Tam đại ma tướng, ba người bọn họ là đại thừa cảnh, các ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn họ một lát là được. Điện chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Những người khác đều đi theo Vân tiền bối, nhất định phải tạo thành một loại cảnh tượng dốc toàn bộ lực lượng cho mấy đại ma tướng, cho bản điện chủ cơ hội lưu lại xuất kích giết Lý Thanh Huyền, lần này ra tay không cần che giấu thân phận nữa, vô luận thành công hoặc là thất bại, đối phương chỉ cần không đốc, đều có thể đoán được là thần điện ta ra tay. Chư thần điện hoàn toàn điên cuồng. Vận dụng tất cả nội tình cũng phải đánh chết Lý Thanh Huyền. Bên trong tiểu thế giới rất yên tĩnh, linh khí nồng đậm ở phía trên bảo trì, lại có các loại dị tượng xuất hiện. Lý Thanh Huyền cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, trong lòng tràn ngập mừng rỡ, đồng thời trong lòng bàn tay có một phù văn địa tiên lóe ra quang hoa, lặng lặng chìm nổi. Hắn dự cảm được đối phương ra tay gần đây, luôn luôn chuẩn bị. Đông nhiên một tiếng nổ vang lên, toàn bộ lối vào tiểu thế giới đều xuất hiện năng lượng dao động. Lý Thanh Huyền lập tức đứng dậy, biết đã xảy ra đại chiến. Cuối cùng kẻ địch cũng ra tay. Bên ngoài lão tổ Vân gia còn có đông đảo trưởng lão khác, nhao nhao công kích Tam đại ma tướng và Hỏa Chỉ. Pháp thuật kinh khủng bay lượn trời. Mà ngay khi ba đại ma tướng toàn lực lên chiến, một đạo hoàng kim thần trượng đột nhiên xuất hiện. Trên thần trượng kia nở rộ thần năng khủng bố, loại lực lượng này ngay cả Tam đại ma tướng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Lực lượng sánh vai điệu tiên cảnh điện chủ Chư Thần Điện cầm trong tay thần trượng hoàng kim, trực tiếp xông về lối vào tiểu thế giới. Thi triển tuyệt sát, một kích tiếp cận điệu tiên cảnh vô hạn. Công kích vừa mới rơi xuống, cửa vào tiểu thế giới đã bắt đầu nổ tung. Ngăn cản hắn, ba đại ma tướng giống giận, quét sạch người cản đường bên cạnh, nhưng mà đã muộn. Ầm ầm. Hoàng kim thần trượng khủng bố có được lực lượng hủy thiên diệt địa, xé rách hư không, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiểu thế giới đánh xuyên. "Giết, ta muốn giết ngươi." Xích Dương đại tướng gầm lên giận dữ, trực tiếp chém về phía Chư Thần Điện chủ. Chỉ là ánh sáng của hoàng kim thần trượng quá mức khủng bố, khiến hắn nhất thời không thể tới gần. Tiểu thế giới đã bị xuyên thủng, không ngừng phát sinh vụ nổ, ánh mắt Lý Thanh Huyền lạnh lẽo, công kích như vậy đã tiếp cận vô hạn với địa tiên cảnh. Nếu không phải mình có phù văn địa tiên bảo vệ, cho dù đột phá đại thừa cảnh, chỉ sợ cũng bị đánh thành tro bụi ở lối vào. Trên mặt điện chủ Chư Thần Điện mang theo vẻ điên cuồng. Dưới hoàng kim thần trượng của Chư Thần Điện ta, cũng không tin ngươi không chết. Ánh sáng nóng rực làm cho từng mảnh xung quanh đều biến thành hỗn độn. Hắn cảm thấy Lý Thanh Huyền có lợi hại hơn nữa, cũng phải hóa thành tro bụi. Nhưng tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì một bóng người bay ra từ trong hỗn độn, trong tay cầm một cây cung dài, một mũi tên bắn ra suýt chút nữa đã bắn thủng đầu của hắn. Là Lý Thanh Huyền ra tay. Lý Thanh Huyền được bao phủ bởi phù văn điệu tiên bước ra. Ầm. Đánh ra một chưởng về phía trước, điệu tiên phù văn tỏa ra uy lực khủng bố, trực tiếp phá vỡ kim quang. Thần trượng hoàng kim trong tay điện chủ Chư Thần Điện dao động kịch liệt, tựa hồ sắp không nắm được. Giết. Mặc dù trong lòng điện chủ Chư Thần Điện tràn đầy hoảng sợ, nhưng giờ phút này cũng không lo được kinh ngạc. Lý Thanh Huyền không chết, chuyện này thật đáng sợ, hắn đã không còn đường lui. Hắn thúc giục toàn bộ nội tình của mình vào lúc này, kích phát hoàng kim thần trượng. Lực lượng của hoàng kim thần trượng lại một lần nữa tăng lên, đây là một trận đại chiến kinh thế. Hoàng kim thần trượng bộc phát ra lực lượng tương đương với địa tiên cảnh. Mà giờ khắc này Lý Thanh Huyền cầm trong tay phù văn địa tiên, hai bên va chạm vào nhau, giống như hai vầng mặt trời đang không ngừng va chạm. Toàn bộ thế giới phù đồ dường như cũng không chịu nổi đại chiến như vậy, bị đánh xuyên qua. Đi chết đi. Lúc này, hư không chấn động một hồi. Lão tổ Vân gia đột nhiên giết ra từ sau lưng Lý Thanh Huyền, tiến hành đánh lén. Lý Thanh Huyền cầm phù văn điệu tiên trong tay toàn lực ứng đối, lão tổ Vân gia cho rằng đã tìm được cơ hội, không biết tự lượng sức mình. Lý Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, đạo thân xuất hiện, kiếm gây trong tay chợt lóe lên. Lồng ngực lão tổ Vân gia trong nháy mắt đã bị kiếm cương xuyên thủng, hộc máu bay ra ngoài, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Giờ khắc này, lão tổ Vân gia hoàn toàn sợ hãi, hắn cũng không biết chuyện Lý Thanh Huyền có được một cỗ đạo thân, giờ phút này vô cùng khiếp sợ. Hắn xoay người muốn chạy trốn, nhưng đạo thân hóa thành tia chớp, như bóng với hình. Sau một khắc, một cái đầu to như vậy trực tiếp bay lên, nói tạm biệt với cổ. Lão tổ Vân gia dễ dàng bị chu sát. Cùng lúc đó, đạo thân tiếp nhận liệt thần cung, không ngừng săn giết người của chư thần điện. Cho dù là cường giả đại thừa cảnh cũng không thể ngăn cản một kích của liệt thần cung. Ầm ầm, một đạo khí tức màu đỏ thấp giết về phía chư thần điện. Họa chỉ trước đó vẫn luôn được tam đại ma tướng che chở, giờ khắc này lại bộc phát ra lực lượng khủng bố đột phá đến đại thừa cảnh, nàng trực tiếp hóa thân thành một con phượng hoàng bất tử, há mồm phun ra thần diễm. Phần thiên trừ hải, tại chỗ có mấy chục tên cường giả chư thần điện bị đốt thành tro tàn. Bất tử phượng huyết mạch, cho dù là chư thần điện điện chủ thấy cảnh này cũng không khỏi kinh hô. Bất tử phượng nhất tộc ở phiến tinh vực này từng sáng lập chiến tích huy hoàng, hơn nữa thường xuyên có tộc nhân của bất tử phượng đi lại trong vũ trụ. Đối chiến với ta còn dám phân tâm, thật sự là muốn chết. Lý Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, điệu tiên phủ văn lần nữa bộc phát ra uy lực kinh khủng. Hôm nay là ta thất sách. Hoàng kim thần trượng trong tay điện chủ chư thần điện đột nhiên bùng nổ, sau khi bức lui Lý Thanh Huyền một phần, không chút do dự xoay người, biến mất ở trong tinh không, thế mà từ bỏ thuộc hạ của hắn, lựa chọn thoát đi. Trốn, nào có dễ dàng như vậy. Khóe miệng Lý Thanh Huyền mang theo nụ cười lạnh. Chương 489, Bất Tử Phượng nhất tộc. Chương 489, Bất Tử Phượng nhất tộc. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lý Thanh Huyền và đạo thân dung hợp lại với nhau, thi triển hồng quang độ thuật, cả người biến thành một đạo hồng quang, nhanh chóng đuổi theo hướng chư thần điện điện chủ. Hồng quang độ thuật vốn chính là cực tốc thế gian, lại thêm hiện giờ Lý Thanh Huyền đã là cảnh giới đại thừa, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Những nơi đi qua, hư không đều kém chút vỡ vụn. Điện chủ chư thần điện quay đầu nhìn thấy Lý Thanh Huyền nhanh chóng đuổi theo, nhất thời biến sắc. Vụ. Lý Thanh Huyền kéo liệt thần cung, bắn ra một mũi tên, trời long đất lở, thân hỏa hừng hực thiêu đốt, mãnh liệt bành trướng, đem một mảnh hư không phía trước biến thành hỗn độn. Vụ. Lại một mũi tên bắn ra, năng lượng mãnh liệt vỡ nát tinh vũ, điện chủ chư thần điện bị bắn trúng, thân thể lay động, có máu tươi tràn ra, cả cánh tay đều hóa thành huyết vụ trong nháy mắt. Lý Thanh Huyền, ngươi đừng khinh người quá đáng. Điện chủ chư thần điện phẫn nộ, âm thanh lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát ý, thần trượng hoàng kim trong tay càng là tỏa ra năng lượng kinh khủng. Lý Thanh Huyền chỉ im lặng, tiếp tục xuất kích. Ta liều mạng với ngươi. Sau khi điện chủ chư thần điện biết không thể cắt đuôi Lý Thanh Huyền, liền thôi động hoàng kim thần trượng. Thần năng của hoàng kim thần trượng phát huy đến cực hạn, hoàn toàn bao phủ xung quanh Lý Thanh Huyền. Trong chớp mắt, đạo tác tan vỡ, hư không vỡ vụn. Ta muốn ngươi chết. Trong mắt điện chủ chư thần điện mang theo vẻ điên cuồng. Khắc khắc khắc. Ngay sau đó, Lý Thanh Huyền lao ra khỏi hỗn độn, kiếm gậy trong tay được phủ văn địa tiên gia trì, phát ra một đòn mạnh nhất, trực tiếp đem thân thể chư thần điện chủ nổ lui về phía sau, lồng ngực máu me đồng địa. Vụ. Lý Thanh Huyền lại kéo liệt thần cung. T. Mũi tên màu đỏ giống như một vầng mặt trời, đốt cháy tất cả. Dưới sự gia trì của phủ văn địa tiên, uy lực của liệt thần cung phát huy đến mức lớn nhất, không thua gì thần trượng hoàng kim. Nói cho cùng, binh khí có lợi hại hơn nữa cũng phải có thực lực cường đại thúc đẩy. Có phủ văn địa tiên gia trì, dù chỉ là vũ khí bình thường, vẫn có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên. Điện chủ chư thần điện vẻ mặt khó coi, hắn vốn cho rằng có thần trượng hoàng kim có thể chu sát Lý Thanh Huyền, nhưng bây giờ mới phát hiện tệ đoan của hoàng kim thần trượng này, mỗi một lần xuất kích đều cần tiêu hao năng lượng khủng bố, số lần có khả năng sử dụng có hạn. Mà Lý Thanh Huyền thì không phải vậy, phù văn điệu tiên còn bền bỉ hơn cả thần trượng hoàng kim. Lý Thanh Huyền cũng không tới gần, lấy liệt thần cung triển khai công kích từ xa. Bởi vì một khi tới gần, đối phương bộc phát uy năng của hoàng kim thần trượng, rất có thể sẽ gặp một kích chí mạng. Hoàng kim thần trượng rất mạnh mẽ, hoàn toàn không thua gì phù văn điệu tiên. Nếu không phải tiêu hao quá lớn, Lý Thanh Huyền cũng không có cách nào làm gì đối phương. Trên thực tế, sách lược của Lý Thanh Huyền vô cùng chính xác, điện chủ chư thần điện tính toán còn có thể thi triển hoàng kim thần trượng hai lần. Chỉ là Lý Thanh Huyền cách quá xa, hắn căn bản không thể một kích tất sát Lý Thanh Huyền. Mà liệt thần cung của Lý Thanh Huyền lại không ngừng rơi xuống. Từng đạo lực lượng kinh khủng nổ tung ở bên cạnh hắn, để thân thể hắn không ngừng tránh né. Các vị điện chủ của chư thần điện, ta cũng chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi lại muốn hạ sát thủ, hiện tại ngươi nếm thử tư vị bị người chu sát. Giọng điệu Lý Thanh Huyền lạnh như băng. Thật ra chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Chư thần điện điện chủ lớn tiếng nói. Nhưng mà Lý Thanh Huyền đáp lại hắn là từng mũi tên khủng bố. Hừ. Điện chủ chư thần điện không để ý, nửa người bị bắn trúng, nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Ta liều mạng với ngươi. Điện chủ chư thần điện lại một lần nữa bộc phát ra uy lực của hoàng kim thần trượng. Bởi vì nếu hắn không bộc phát, sợ là có khả năng không có cơ hội thi triển. Lần này hắn thật sự liều mạng. Hắn vọt thẳng về phía Lý Thanh Huyền, một bộ tư thế đồng quy vu tận. Tới tốt lắm. Lý Thanh Huyền thu hồi liệt thần cung, phù văn điệu tiên trong tay đột nhiên hóa thành một cột sáng chụp xuống. A. Thần trượng màu vàng kim trong tay chư thần điện chủ cũng bộc phát ra thần uy, hai luồng ánh sáng va chạm với nhau, hình thành sóng năng lượng kinh khủng. May mà ở trong tinh không, nếu ở trong thế giới phù đồ, chỉ sợ hơn phân nửa thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Sau một trận va chạm khủng bố, thần trượng hoàng kim nhuốm máu bay lên, bị Lý Thanh Huyền chộp vào trong tay. Mà bên kia, điện chủ chư thần điện chỉ còn lại có một cái đầu, trong mắt mang theo thần sắc không cam lòng, còn chưa chết. Lý Thanh Huyền, ta nguyền rủa ngươi. Điện chủ chư thần điện mở miệng. Lý Thanh Huyền lại phát hiện trên người mình quanh quẩn một tầng hắc khí. Đây là phương pháp công kích gì? Nhưng ngay sau đó, hắn lấy liệt thần cung ra, bắn ra một mũi tên đầu lâu của điện chủ chư thần điện trực tiếp bị bắn nổ tung. Chỉ là hắc khí quanh quẩn trên người Lý Thanh Huyền vẫn còn. Ngay sau đó, thần năng trong cơ thể Lý Thanh Huyền bùng nổ, khí huyết lan tràn ra, giống như ngọn lửa. Hắc khí bị khí huyết đốt đến vằn mèo, cuối cùng biến thành tro bụi. Hoàng kim thần trượng này ngược lại là một bảo vật. Lý Thanh Huyền quan sát hoàng kim thần trượng trong tay. Bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, chỉ cần có thể thôi động, sẽ bộc phát ra uy lực kinh khủng. Chắc là vũ khí thuộc về một cường giả địa tiên cảnh. Lý Thanh Huyền thu hồi thần trượng, trở về thế giới phù đồ. Lúc này đại chiến ở thế giới phù đồ đã kết thúc. Người của chư thần điện chết, trốn, còn thừa không có mấy. Chỉ là khiến Lý Thanh Huyền nhíu mày là, trên bầu trời có mấy bóng người mặc áo đỏ, trên người tản ra khí tức cực nóng, đang đứng ở trước mặt hỏa chỉ. Đây là người phương nào? Lý Thanh Huyền xuất hiện, đang muốn đi ra phía trước. Chợt nghe thấy cuộc đối thoại giữa hỏa chỉ và đối phương. Mấy vị tiền bối, muốn cho ta đến Phượng tộc cũng được, nhưng phải đáp ứng mang phu quân của ta cùng đi. Phượng tộc? Lý Thanh Huyền lộ ra vài phần ý tứ. Chẳng lẽ là tộc Phượng bất tử? Mà lúc này, mọi người cũng phát hiện Lý Thanh Huyền xuất hiện, ánh mắt của nữ tử Phượng tộc trực tiếp rơi vào trên người Lý Thanh Huyền, ánh mắt kia phảng phất có lực lượng hiểu rõ tất cả, muốn nhìn thấu Lý Thanh Huyền. Hắn chính là phu quân của ngươi. Đúng vậy. Họa chỉ gật đầu. Nhìn thấy Lý Thanh Huyền tới, trực tiếp ôm lấy cánh tay Lý Thanh Huyền. Thấy một màn như vậy, nữ tử Phượng tộc khẽ nhíu mày. Mà họa chỉ giới thiệu với Lý Thanh Huyền, "Phu quân, mấy vị này là tiền bối của bất tử Phượng tộc. Ta đột phá đến đại thừa cảnh, các nàng đã cảm ứng được. Bây giờ các nàng muốn dẫn ta về Phượng tộc, tiếp nhận nghi thức truyền thừa của Phượng tộc, nhận tổ quy tông." Họa chỉ, ngươi đến từ thế giới trường sinh, xem như là truyền nhân duy nhất của những này. Nếu ngươi đã đột phá đại thừa cảnh, đương nhiên phải trở về tổ địa. Về phần phu quân của ngươi, ta có thể đáp ứng để ngươi cùng đi. Chỉ là bảo dịch trong tộc không tầm thường, ta lại không có tư cách đáp ứng, nhưng ta sẽ xin chỉ thị của tộc trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt họa chỉ nhìn về phía Lý Thanh Huyền, trong mắt mang theo vài phần do dự. Lý Thanh Huyền thì cười ấm áp. Ngươi muốn đi không? Nếu muốn, ta sẽ đi cùng ngươi. Ừm. Họa chỉ nhíu chặt lông mày, trong nháy mắt liền mở ra. Được, ta đáp ứng các ngươi. Nghe nói như thế, trên mặt nữ tử Phượng tộc kia mới lộ ra một tia mỉm cười. Mà bên kia, ba người Huyễn Ma đại tướng cũng đi tới. Chủ thượng, chúng ta bắt được mấy tù binh của Chư Thần Điện, bọn họ đã nhận được manh mối liên quan tới truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn. Vậy đi, các ngươi đi điều tra truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn trước, ta cùng họa chỉ đi tộc Bất Tử Phượng một chuyến, chờ khi trở về, chúng ta cùng nhau thăm dò. Lý Thanh Huyền nói. Huyễn Ma đại tướng gật nhẹ đầu, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Nói xong, đột nhiên dùng phương pháp truyền âm nói với Lý Thanh Huyền, "Chủ thượng, tuy nói Phượng tộc là tổ địa của chủ mẫu, nhưng ngươi cũng phải để ý nhiều hơn." "Ta hiểu." Lý Thanh Huyền gật đầu đi tới tổ địa Phượng tộc là một tâm nguyện của Họa Chỉ, Lý Thanh Huyền đương nhiên sẽ không để thê tử tiếc nuối. Chỉ là Phượng tộc thật sự giống như Họa Chỉ tưởng tượng được như vậy sao? Chương 490. Phượng địa. Chương 490, Phượng địa. Phượng tộc tổng cộng có 5 nữ tử, đều mặc áo đỏ, trên người có khí tức cực nóng đang bốc lên. Chỉ là khuôn mặt lại lạnh hơn so với trước. Xem ra công pháp tu luyện và tính cách không có nửa điểm quan hệ. Lý Thanh Huyền thầm nghĩ. Lời nhắc nhở của Huyễn Ma đại tướng hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng. Sau khi cáo biệt mấy người, Lý Thanh Huyền cùng Họa Chỉ hộ tống 5 nữ tử Phượng tộc cùng nhau rời khỏi. Hoa Chỉ, mặc dù huyết mạch Phượng tộc của ngươi đã trải qua vô số đời pha loãng, nhưng ngươi đạt được truyền thừa của thế giới trường sinh, bây giờ đã không khác gì truyền nhân chân chính của Bất Tử Phượng nhất tộc. Dựa theo quy củ của Bất Tử Phượng nhất tộc, người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi có thể là thánh nữ của Bất Tử Phượng nhất tộc. Ngươi đột phá đến đại thừa cảnh, đã là người có tu vi mạnh nhất trong Bất Tử Phượng tộc. Cho nên lần này đi tới tổ địa, không chỉ nhận tổ quy tông, càng là kế thừa vị trí thánh nữ. Một nữ tử cầm đầu tên là Bích Lạc, nàng vừa đi vừa nói với Hoa Chỉ. Hoa Chỉ khẽ gật đầu đối với thánh nữ gì đó cũng không có vẻ đặc biệt kích động. Nàng vốn là nữ đế một nước, trên vạn người đối với những danh hiệu chức vị này, hắn cũng không thèm để ý đi tới tổ địa của tộc Phượng Bất Tử, hoàn toàn là bởi vì mình mang huyết mạch của tộc Phượng Bất Tử. Còn có nghe nói Bất Tử Phượng nhất tộc có một bảo trì, hy vọng mình và phu quân có thể mượn nhờ bảo trì hoàn thành lột xác. Biểu hiện của họa chỉ cũng làm cho Bích Lạc hơi có chút kinh ngạc, ý thức được vị vãn bối trong tộc này có thể đột phá đến đại thừa cảnh, quả nhiên có chỗ khác với người thường. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Lý Thanh Huyền bên cạnh, đối phương có thể trở thành phu quân của họa chỉ, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người. Bất Tử Phượng nhất tộc ta truyền thừa từ thời đại loạn cổ, đã từng xuất hiện địa tiên, lần này đi tới tổ địa của Bất Tử Phượng, ta cần phải nói rõ cho ngươi một ít quy củ. Không cần. Lý Thanh Huyền quả quyết tự tuyệt, ta đi cùng thê tử, cũng không phải muốn đi đến tộc Phượng tộc ngươi tham viếng ai. Nói xong, khuôn mặt liền nhìn về phía Tinh Không Minh Ngông. Chân mày nữ tử hơi nhíu lại. Tên gia hỏa Lý Thanh Huyền này có chút kiệt ngạo bất tuân, không dễ quản lý, khiến trong lòng nàng hơi có một tia không vui. Mấy ngày sau đi tới tổ địa của Bất Tử Phượng, đây là một thế giới cỡ trung, khi bước vào, hỏa linh khí nồng đậm. Các loại núi lửa tinh la cùng bố, còn có núi lửa đang phun lửa. Mà trên những ngọn núi lửa kia, có vô số tộc nhân Phượng tộc đang tu luyện. Ngoài ra, Lý Thanh Huyền còn nhìn thấy từng con Phượng Hoàng bay qua bầu trời, phát ra tiếng kêu thanh minh. Trên người mỗi con Phượng Hoàng đều có hỏa diễm. Hôm nay Lý Thanh Huyền cũng coi như được mở rộng tầm mắt đám người Mịch Lạc, Hoa Chỉ, Lý Thanh Huyền đi tới trước một tòa thành trì thật lớn. Thành trì này cao mấy trăm trượng, nguy nga hùng vĩ. Hơn nữa toàn bộ thành trì đều dùng hỏa linh thạch xây thành, thủ bút có thể nói là lớn vô cùng. Tu luyện trong thành, đối với người có được hỏa linh căn, tuyệt đối xem như bảo địa. Hơn nữa Lý Thanh Huyền phát hiện, phía dưới thành trì có một hỏa linh mạch không ngừng phóng thích linh khí. Đây là tổ địa của tộc Phượng Bất Tử sao? Hoa Chỉ bên cạnh tự lẩm bẩm. Tuy rằng trước đó nàng và Bất Tử Phượng nhất tộc cũng không giao thoa, nhưng thứ bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch lại làm cho ánh mắt nàng lúc này thâm tình, bao hàm tình cảm. có một số thứ đã sớm khắc sâu vào trong máu. Có người đứng ở cửa thành nên đón. Một chiếc xe thánh mời bọn họ lên, ầm ầm chạy vào bên trong. Vừa vào thành, liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Bởi vì loại xe này chỉ có người cực kỳ tôn quý mới có tư cách ngồi. Một đường vào cửa thành, thẳng đến nội thành. Nội thành là nơi huyết mạch dòng chính chân chính của Bất Tử Phượng nhất tộc ở lại. Nơi cửa thành có một tấm bia đá, trên đó khắc một con phượng hoàng trông rất sống động. Mà khi tới trước tấm bia đá thì chiến xa dừng lại, tất cả mọi người đều xuống xe. Nội thành không cho phép lái xe vào. Lý Thanh Huyền vừa xuống xe, liền cảm nhận được trên tấm bia đá kia mang theo uy áp lớn lao. Mà cùng lúc đó ở cửa thành xuất hiện vô số thân ảnh, từng người nhìn hai người Lý Thanh Huyền như nhìn động vật quý hiếm. Nghe nói là tộc nhân của tộc ta lưu lạc ở bên ngoài, lần này sắp được phong làm thánh nữ. Tịch Nguyệt tỷ tỷ đã là động hư cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng không thể được phong làm thánh nữ, chẳng lẽ là đại thừa cảnh hay sao? Chính là nàng sao? Dáng dấp thật xinh đẹp, thật có khí chất. Ồ, người đàn ông kia là ai? Ta cũng không cảm nhận được huyết mạch của tộc Bất Tử Phượng trên người hắn. Ta biết, hắn là phu quân của thánh nữ. Cái gì? Thánh nữ đã có phu quân, còn là một người ngoại tộc, hắn xứng sao? Rất nhiều người bàn tán sôi nổi, nhất là nghe nói Lý Thanh Huyền là người ngoại tộc, sắc mặt liền khó coi. Thánh nữ Bất Tử Phượng nhất tộc lại kết hợp với ngoại tộc. Bất Tử Phượng nhất tộc trong lòng bọn họ là cao quý nhất, huống chi là thánh nữ tương lai. Một người ngoại tộc làm sao xứng với? Lúc này có một đám người vọt ra, nhìn Lý Thanh Huyền từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút bất thiện, muốn nhìn xem người ngoại tộc này thần thông quảng đại đến cỡ nào, xứng làm vị hôn phu của thánh nữ. Ta thấy hắn cũng không có gì ghê gớm, còn không bằng ta, không xứng với thánh nữ. Có người không kiêng nể gì mà đánh giá Lý Thanh Huyền, không che giấu địch ý của mình chút nào, ngăn ở phía trước. Lý Thanh Huyền nhanh chân đi về phía trước, không nhìn những người này. Chỉ là khi sắp tiếp cận bia đá, đột nhiên cảm giác một áp lực như núi cao đè ngang mà đến. Nội thành chính là thánh địa của Bất Tử Phượng nhất tộc, người ngoài muốn đi vào, đầu tiên phải chứng minh tư cách. Mà phượng bia này còn được xưng là lập vi địa, có thể chịu được uy áp của nó mới có tư cách tiến vào nội thành. Có người cười lạnh liên tục, chờ xem cho cười. Có ý gì? Sắc mặt Lý Thanh Huyền lạnh xuống, nhìn về phía Bích Lạc. Phượng bia này là tiền bối Bất Tử Phượng nhất tộc lập ra, Lý công tử nếu như cảm thấy không chịu nổi, có thể trước tiên ở ngoại thành. Bích Lạc dùng ánh mắt nghiền ngẫm nói, nếu bị phượng bia ngăn cách ở bên ngoài, không thể nghi ngờ là một chuyện rất mất mặt. Nàng vui vẻ thấy Lý Thanh Huyền kinh ngạc. Ai bảo tiểu tử này dọc đường đi khiến mình không vui? Nói như vậy, nếu không cách nào gánh vác qua uy áp của phượng bi này, thì không cách nào tiến vào nội thành sao? Lý Thanh Huyền hỏi ngược lại. Đương nhiên, ngươi bây giờ chỉ là bước đầu cảm nhận được uy áp của bia đá, nếu lại đi vào, uy áp sẽ càng mạnh. Chờ đến cửa thành, uy áp sẽ đạt tới đỉnh điểm. Nếu thực lực không đủ, dưới uy áp sẽ bị ép thành bánh thịt, thân tử đạo vẫn, cho nên ta khuyên ngươi không nên tùy tiện nếm thử. Bích Lạc thản nhiên nói. Tiểu tử, có gan thì đi vào đi, chứng minh thực lực của ngươi, ngay cả uy áp của phượng bi cũng không chịu nổi, còn muốn cưới thánh nữ, thật sự là buồn cười. Phía trước, một đám thanh niên tài tuấn Bất Tử Phượng nhao nhao mở miệng, chờ xem náo nhiệt. Ai nói ta không chịu nổi uy áp? Lý Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó không chút do dự bước về phía trước một bước. Chương 491, Ngộ Đạo Địa. Chương 491, Ngộ Đạo Địa. Trong tiếng cười lạnh của mọi người, Lý Thanh Huyền nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Lập tức chỉ cảm thấy áp lực như núi kêu biển gầm, nghiền ép xuống phía mình. Chỉ là bước chân Lý Thanh Huyền lại không dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong áp lực như núi cao kia, lại tựa hồ căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhất thời đông đảo thanh niên tài tuấn của Bất Tử Phượng nhất tộc, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy được? Sau một khắc, ngón tay Bích Lạc lặng yên không một tiếng động bắn ra một đạo hồng quang, rơi vào trong phượng bi. Mà phượng bi vốn không có động tĩnh gì, trong nháy mắt đại phóng quang mang, một con Bất Tử Phượng màu đỏ như lửa, phảng phất như xuống qua. Mà cùng lúc đó, Lý Thanh Huyền phát hiện áp lực trên đỉnh đầu trong nháy mắt lớn hơn vô số lần. Nếu tu vi không đủ, sợ rằng lần này sẽ bị ép thành bánh thịt. Lý Thanh Huyền quay đầu nhàn nhạt nhìn Bích Lạc một cái, lộ ra vài phần cười lạnh, đây là không kịp chờ đợi muốn ra vai phủ đầu với mình sao? Sau một khắc, hắn đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Thế nào, vừa rồi đi không phải rất thông thuận sao? Sao đột nhiên dừng lại? Thì ra là dùng hết một hơi, cái này không được sao? Quả nhiên, con tưởng rằng hắn lợi hại cỡ nào chứ? Có người đã nhịn không được phát ra giễu cợt. Khóe miệng Bích Lạc lại mang theo nụ cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, Lý Thanh Huyền chậm rãi nâng bước chân lên, sau đó đột nhiên bước xuống phía trước. Ầm ầm. Giờ khắc này, tiếng nổ to lớn vang lên. Mọi người cảm giác cả tòa thành trì tựa hồ cũng chấn động một cái. Ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, ở dưới chân Lý Thanh Huyền xuất hiện một vết nứt. Cái khe kia không ngừng lan tràn, một mực lan tràn đến chỗ phượng bia. Ngay sau đó chỉ thấy phượng bi cũng nứt ra khe hở. Sau đó, ở trước mắt bao người, trực tiếp vỡ thành hai nửa. Nhất thời áp lực kinh khủng trên người Lý Thanh Huyền biến mất không thấy gì nữa, mà Bích Lạc, bao gồm cả người của tộc Phượng Bất Tử, tất cả đều biến sắc, biểu tình đều khó nhìn tới cực điểm. Phượng bi mà tiền bối tộc Bất Tử Phượng lập ra bị người ta chấn vỡ. Sao có thể như vậy được? Trong nháy mắt, xung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bọn họ đều lộ vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại ta có thể vào nội thành không? Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Lý Thanh Huyền vang lên, mặt chứa ý cười. Lớn mật, ngươi dám làm hư hại phượng bi của tộc Phượng Bất Tử, ngươi muốn làm gì? Bích Lạc là người đầu tiên phản ứng lại, phát ra một tiếng kêu khẽ. Mắt nàng đỏ lên, phượng bi của tộc Phượng Bất Tử bị vỡ vụn, đây cũng không phải là việc nhỏ. À, các ngươi nói phượng bia lợi hại như vậy, không nghĩ tới dễ dàng nát như vậy, phượng bia này là giả à? Giọng nói của Lý Thanh Huyền mang theo vài phần nghiền ngẫm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người của Bất Tử Phượng nhất tộc, trong mắt đều sắp phun ra lửa. Lời này quá chói tai. Phượng bi làm sao có thể là giả, tiểu tử này quá tùy tiện. Mặt mỗi người đều đỏ, hận không thể xé nát Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền, ngươi đây là khiêu khích đối với Bất Tử Phượng nhất tộc. Bích Lạc lạnh lùng nói.
Sao? Ngươi muốn ra tay với ta à?
Lý Thanh Huyền xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Bích Lạc. Khi Bích Lạc tiếp xúc với đôi mắt của Lý Thanh Huyền, trong lòng không khỏi phát lạnh, đây là một đôi mắt như thế nào? Nàng từ trong ánh mắt Lý Thanh Huyền cảm nhận được sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, vô số người của Bất Tử Phượng nhất tộc lập tức xuống tới. Có người đã tế ra vũ khí. Ai động đến phu quân ta, chính là kẻ thù của ta. Hoa Chỉ lạnh lùng nói, đứng chung một chỗ với Lý Thanh Huyền. Bích Lạc nhìn Lý Thanh Huyền một cái, lại nhìn Hoa Chỉ, đè xuống lửa giận trong lòng. Hoa Chỉ là thánh nữ tương lai, nàng không đắc tội được. Hoa Chỉ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý gì khác. Bích Lạc nháy mắt, rất nhiều thanh niên tài tuấn tức giận bất bình cất vũ khí đi. Ngươi rất có thể nhẫn nhịn. Lý Thanh Huyền liếc nhìn Bích Lạc. Bích Lạc lại rời ánh mắt đi, tiếp theo mỉm cười nói với Hoa Chỉ, chúng ta vào thành đi. Cựu trưởng lão phân phó chúng ta, một khi trở về tộc địa, liền để Hoa Chỉ ngươi đến gặp hắn, mời theo ta đến đây. Bích Lạc mang theo Hoa Chỉ và Lý Thanh Huyền đi tới trước một đại điện. Cửa đại điện kia cũng dựng một tấm bia đá. Lý Thanh Huyền không khỏi nhìn về phía Bích Lạc. Có phải vào điện này cũng cần thông qua áp lực của bia đá hay không? Nói xong, một bộ nóng lòng muốn thử. Bích Lạc thầm mắng trong lòng, tiểu tử này đắc ý quá. Nàng lắc đầu. Tấm bia đá này là ngộ đạo bia của tiền bối Phượng tộc năm đó, đứng ở chỗ này, hậu nhân của tộc Phượng Bất Tử có thể quan sát, đương nhiên, ngươi cũng có thể. Nhưng không phải tộc nhân Bất Tử Phượng nhất tộc, là không có khả năng lĩnh ngộ thần thông Bất Tử Phượng nhất tộc. Bích Lạc nói xong liền đi thẳng đến cửa ra vào, nói với một gã hộ vệ canh gác ở cửa ra vào, phiền bẩm báo cựu trưởng lão, nói Bích Lạc cầu kiến.
Vâng.
Hộ vệ kia đi vào đợi đến khi Bích Lạc xoay người, chỉ thấy Lý Thanh Huyền đã đứng ở chỗ bia đá. Phảng phất như lão tăng nhập định, không lúc đích. Cố Lộng Huyền hư. Bích Lạc hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc đột nhiên một ngọn lửa từ trên người Lý Thanh Huyền bốc lên. Phía sau mơ hồ có một con hỏa phượng đang bay lên. Chuyện này, Bích Lạc lập tức trợn tròn mắt. Sao có thể như vậy được? Lúc này thị vệ đi vào đi ra. Cựu trưởng lão cho các ngươi đi vào.
Được.
Bích Lạc đang muốn mở miệng đi gọi Lý Thanh Huyền, lại bị Họa Chỉ ngăn cản. Bích Lạc tiền bối, để phu quân ta ở đây hảo hảo tìm hiểu đi, chúng ta đi vào là được. Họa Chỉ cũng không ngốc, nàng nhìn ra Bích Lạc này có ý kiến với Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền đang nội đạo, nếu bị cắt ngang thì vô cùng không ổn. Tâm tư đối phương ác độc, làm cho trong mắt Họa Chỉ cũng không khỏi lộ ra mấy phần hàn ý. Bất Tử Phượng nhất tộc là tổ địa của mình, nhưng Họa Chỉ lại cảm nhận được ác ý đến từ trên người các nàng. Nói thật, nàng có chút hối hận vì đã đến đây. Nhưng tổ địa cũng là lời nhờ vả của vị tiền bối trong trường sinh giới. Hơn nữa nếu đã tới, không ngại gặp các trưởng bối trong tộc một chút, cũng không có khả năng mỗi người đều giống như Bích Lạc. Họa Chỉ đi theo Bích Lạc vào đại điện. Mà bên kia, dị tượng trước đại điện hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Rất nhanh đã vây quanh rất nhiều người, chỉ trỏ, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dù sao ngộ đạo bia của tộc Phượng Bất Tử, cho dù tộc nhân của tộc Phượng Bất Tử muốn lĩnh ngộ thần thông trong đó cũng khó càng thêm khó. Lý Thanh Huyền là một người ngoài, vậy mà lĩnh ngộ, điều này làm trong lòng bọn họ có chút không cân bằng. Khi Lý Thanh Huyền mở mắt ra, liền thấy xung quanh có một đám người vây quanh, chỉ trỏ mình. Nhưng Lý Thanh Huyền lại không rảnh để ý đến bọn họ. Cảm nhận được thần thông vừa lĩnh ngộ trong cơ thể, Phần Thiên Chi Nộ. Thần thông này rất cường đại, khi khí tức trên người hắn thu liễm, ngẩng đầu mới phát hiện Họa Chỉ đã không còn ở bên cạnh. Hắn cất bước muốn đi vào đại điện, lại bị thủ vệ ngăn lại. Đây là cung điện của cựu trưởng lão, không có cựu trưởng lão cho phép, không cho phép tiến vào. Vợ ta ở bên trong. Lý Thanh Huyền nói. Nhưng mà đối phương cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tránh ra. Lý Thanh Huyền lập tức có chút nổi giận. Chương 492. Xuất quan. Chương 492. Xuất quan. Rất nhiều người xung quanh đều bị giọng nói của Lý Thanh Huyền làm cho giận nảy mình, bàn tán xôn xao. Người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xông vào cung điện của cựu trưởng lão? Lá gan có chút quá lớn đi. Cung điện của cựu trưởng lão há có thể tùy tiện xông vào? Hơn nữa trong mấy vị trưởng lão Bất Tử Phượng này, tính tình hộ vệ của cựu trưởng lão là kém nhất. Ở Bất Tử Phượng nhất tộc ta còn muốn đùa giỡn uy phong, vài phút dạy hắn là người. Hộ vệ của cựu trưởng lão kia, tay đã cầm chuôi kiếm trong tay, đừng nói là một người ngoại tộc, cho dù là tộc nhân của bản tộc, không có cựu trưởng lão cho phép, dám xông vào cung điện, đó cũng là đang tìm cái chết. Ta bảo ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao? Lý Thanh Huyền nổi giận. Sau một khắc, hắn không chút do dự bước ra một bước, bàn tay vung về phía trước, ống tay áo quét tới phía trước. Hộ vệ ban đầu kia cũng không thèm để ý khoảnh khắc ống tay áo Lý Thanh Huyền vung ra, kình phong kinh khủng kia bùng nổ ra. Trên mặt hắn mới lộ ra vài phần động dung ý đồ rút bảo kiếm ra, chỉ là đã không kịp. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bảo kiếm của đối phương rút được một nửa, liền bị kình phong đánh trở lại trong vỏ. Cả người giống như bị một ngọn núi lâm trúng, thân thể trong nháy mắt cong thành một con tôm, bay ngược ra sau, đâm vào trên cột đá ở cửa ra vào. Cột đá to bằng mấy người ôm không hết kia lại răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đụng cho nứt ra. Mà một gã hộ vệ khác vội vàng đi qua đỡ đồng bạn lên. Người không sao chứ? Hộ vệ bị thương trên ngực, khoe miệng đã có vết máu. Hắn lắc đầu. Không có việc gì, bắt hắn lại, dám tự tiện xông vào cung điện cựu trưởng lão, đáng chết.
Được.
Đối phương trực tiếp đứng dậy, rút bảo kiếm trong tay ra, vọt về phía Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền trên mặt lạnh lẽo. Vừa rồi hắn đã xuất thủ lưu tình, những người này còn không buông tha. Lúc này, uy thế đại thừa cảnh của hắn ta bộc phát. Một trường rơi xuống, bảo kiếm trong tay đối phương trực tiếp bị đập thành phấn vụn, đồng thời bàn tay trực tiếp bóp cổ tên hộ vệ kia, nhấc đối phương lên. Hộ vệ kia không ngừng giãy giụa, sắc mặt đỏ lên, kinh hãi phát hiện, chân khí toàn thân lại hoàn toàn bị giam cầm.
Ầm.
Lý Thanh Huyền dùng sức hất tay, hộ vệ kia liền bị hất bay ra ngoài, đụng vào trên cửa lớn của cung điện. Cánh cửa đóng chặt kia răng rắc một tiếng, lại trực tiếp bị phá vỡ. Hộ vệ kia cũng theo sát tiến vào bên trong cửa lớn. Lúc này, trong cung điện, Bích Lạc đang mang theo Họa Chỉ gặp qua cựu trưởng lão. "Họa Chỉ, ngươi tuổi còn trẻ đã có thực lực như bây giờ, có thể là thánh nữ của bất tử phượng tộc ta. Bây giờ đại trưởng lão còn đang bế quan, chờ đại trưởng lão xuất quan, chính thức cử hành nghi thức sắc phong cho ngươi. Ao bảo dịch của tộc bất tử phượng cũng có thể cho ngươi sử dụng, giúp ngươi chiết xuất huyết mạch, tấn thăng cảnh giới cao hơn. Cựu trưởng lão, vậy không biết có thể để phu quân ta cùng sử dụng bảo dịch với ta không? Họa chỉ hỏi. Phu quân. Cựu trưởng lão lập tức nhíu mày, nhìn Bích Lạc bên cạnh. Bích Lạc vội vàng giải thích, Họa chỉ đã kết hôn có phu quân, lần này vị hôn phu của nàng cũng cùng chúng ta đến tộc, hiện tại đang ở bên ngoài cung điện. Bảo dịch của bất tử phượng nhất tộc vô cùng chân quý, dựa theo tộc quy là không thể cho ngoại nhân sử dụng. Hơn nữa thân phận của ngài bây giờ không tầm thường, trưởng phu của ngài cho dù không phải hậu duệ của thái cổ vương tộc, cũng phải là truyền nhân của thế lực lớn, người bình thường làm sao xứng với ngài. Ta cùng phu quân tình cảm thâm hậu, hơn nữa phu quân ta cũng không phải là người bình thường, hai người chúng ta kết hợp, hài tử sinh ra có lẽ có thể đẩy huyết mạch bất tử phượng tộc lên cao độ hơn. Họa chỉ nói ra. Họa chỉ, ngươi vừa mới trở về tộc, còn chưa rõ huyết mạch của tộc phượng bất tử khủng bố đến mức nào. Cựu trưởng lão lắc đầu. Cựu trưởng lão. Họa chỉ còn muốn nói gì đó, lại bị cựu trưởng lão cắt ngang. Tốt, về chuyện phu quân ngươi, ngày sau lại nói, tiếp theo quan trọng nhất là chuyện sắc phong thánh nữ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa lớn cung điện đột nhiên bị phá vỡ. Một bóng người từ bên ngoài rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Bích Lạc, Họa chỉ đều quay đầu lại. Cựu trưởng lão lại còn đứng lên từ trên ghế. Sau khi thấy rõ ràng người ngã trên mặt đất chính là hộ vệ bảo vệ cung điện, mặt lập tức liền trầm xuống. Ai to gan như vậy, dám đả thương hộ vệ thủ hộ cung điện. Mà không đợi cựu trưởng lão nổi giận, chỉ thấy một bóng người từ trong ánh sáng đi vào. Phu quân. Họa chỉ nhìn thấy Lý Thanh Huyền, lập tức gọi một tiếng. Mà sắc mặt cựu trưởng lão đã lạnh xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Là hộ vệ của ngươi đả thương lão phu. Ta muốn tới gặp thê tử của ta, hai người bọn họ dám cản đường ta, ta liền ra tay giáo huấn hắn một chút. Lý Thanh Huyền thản nhiên nói. Sắc mặt của cựu trưởng lão rất khó coi. Hộ vệ của lão phu từ khi nào đến phiên người khác đến giáo huấn? Nói xong, trong giây lát từ trên ghế bay lên, ánh lửa hừng hực thiêu đốt trên bàn tay, đánh thẳng về phía Lý Thanh Huyền. Hai mắt Lý Thanh Huyền híp lại, có hàn ý chợt lóe rồi biến mất đi vào tổ địa bất tử phượng, khắp nơi đều bị nhằm vào. Thực lực của cựu trưởng lão này đạt tới đại thừa cảnh đỉnh phong, có thể nói là rất khủng bố. Nhưng Lý Thanh Huyền cũng không sợ hắn. Chỉ là ngay sau đó, Họa chỉ đột nhiên giang hai tay ra chắn trước mặt Lý Thanh Huyền, lớn tiếng nói, "Cựu trưởng lão, hắn là phu quân của văn bối, xin cựu trưởng lão hạ thủ lưu tình." Trường kinh khủng bố của cựu trưởng lão dừng lại giữa không trung. Họa chỉ là thánh nữ tương lai trong tộc, hắn không thể nào xuất thủ làm Họa chỉ bị thương, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tản ngọn lửa trên tay đi, rơi xuống đất. Kẻ chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân. Bích Lạc thì có chút tiếc nuối. Trên đường đi, nàng vô cùng có ý kiến với Lý Thanh Huyền, nhưng hết lần này tới lần khác lại ra tay làm khó dễ mấy lần, ngược lại bị Lý Thanh Huyền đánh mặt. Nàng rất muốn cựu trưởng lão dạy dỗ Lý Thanh Huyền một chút, đáng tiếc có Họa chỉ che chở. Bích Lạc, ngươi dẫn bọn họ xuống nghỉ ngơi trước đi. Cựu trưởng lão lạnh lùng phân phó, một đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Cho dù có Họa chỉ che chở ngươi, nhưng ở bất tử phượng nhất tộc ta, ngươi vẫn là không nên quá kiêu ngạo. Trong giọng nói của cựu trưởng lão tràn đầy ý uy hiếp. Lý Thanh Huyền chỉ cười nhạt. Hai người đi ra khỏi cung điện, đi tới một cái sân sau núi của tộc bất tử phượng. Đây là nơi bất tử phượng nhất tộc an bài cho Lý Thanh Huyền và Họa chỉ. Nơi này hỏa linh khí nồng đậm, Lý Thanh Huyền tu luyện hỏa linh căn cũng làm ít công to. Họa chỉ và Lý Thanh Huyền ở trong sân tu luyện, cuộc sống cũng bình tĩnh. Vào ngày thứ năm, đột nhiên sâu trong tổ địa nơi xa phát ra một tiếng nổ vang. Một hư ảnh hỏa phượng khổng lồ phóng lên tận trời. Vô số tộc nhân bất tử phượng nhất tộc hướng bên kia chạy tới. Cả ngày đó, bất tử phượng nhất tộc đều hết sức ồn ào náo động. Mà chạm vạng hôm đó, có người đến mời Họa chỉ qua đồng thời mang đến một tin tức, đại trưởng lão của tộc bất tử phượng xuất quan. Chương 493. Chương 493 ở bất tử phượng tộc, chức vị tộc trưởng vẫn luôn để trống, cho nên bây giờ đại trưởng lão chính là tồn tại có địa vị cao nhất. Họa chỉ là đại trưởng lão nhìn thấy ở trong một đại điện thần bí sâu trong bất tử phượng nhất tộc. Là một lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, phảng phất như một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng Họa chỉ đứng ở trước mặt hắn, cũng không dám có chút bất kính. Bởi vì trong thân thể gầy còm kia, Họa chỉ lại có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng có tính hủy diệt. Vị đại trưởng lão này rất khủng bố, dù bây giờ Họa chỉ đã đột phá đến đại thừa cảnh, nhưng khi đối mặt với đối phương vẫn cảm thấy có mấy phần sợ hãi. Người chính là Họa chỉ. Đại trưởng lão hiền lành hỏi. Họa chỉ gật đầu, bái kiến đại trưởng lão. Tuổi còn trẻ đã là đại thừa cảnh, toàn bộ bất tử phượng nhất tộc đều không có một người nào có tư chất tốt hơn ngươi. Bản trưởng lão có ý lập ngươi làm thánh nữ, ngày sau kế thừa vị trí tộc trưởng bất tử phượng tộc, ngươi có bằng lòng hay không? Đại trưởng lão cười tủm tỉm hỏi. Văn bối tự nhiên là nguyện ý. Họa chỉ cũng không có gì phải nhăn nhó, có thể trở thành thánh nữ của bất tử phượng nhất tộc, đây là một cơ duyên rất lớn. Được, bất tử phượng có một ao bảo dịch, ngươi cũng nghe nói qua, hiện tại bản trưởng lão có thể cho ngươi đến bảo dịch chỗ tu luyện, chiết xuất huyết mạch, rèn luyện bản thân. Vậy đại trưởng lão không biết có thể để phu quân ta cùng đi hay không? Họa chỉ vội vàng hỏi. Trước đó nàng từng nhiều lần đề cập, nhưng người của tộc bất tử phượng đều nói phải chờ đại trưởng lão mới có thể quyết định. Đương nhiên có thể. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Họa chỉ lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngươi tới đó tu luyện trước, phu quân ngươi đợi vài ngày nữa lại để cho hắn đi vào. Vì sao? Họa chỉ nghi hoặc nói. Bản trưởng lão cũng nên khảo nghiệm nhân phẩm của hắn một chút đi. Nhân phẩm của phu quân ta khẳng định không có vấn đề, đại trưởng lão cứ việc khảo nghiệm là được. Được, đi theo ta. Nói xong, đại trưởng lão mang theo Họa chỉ rời khỏi cung điện, đi vào chỗ sâu trong bất tử phượng tộc. Bọn họ đi vào trong một sân gốc, bên trong có một cái ao chất lỏng màu đỏ đang lưu động. Vừa mới tiếp cận, Họa chỉ đã cảm giác huyết mạch trong cơ thể dục dịch, đó là một loại khát vọng. Ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện, chuyện khác cái gì cũng không cần quản. Được. Nói xong, đại trưởng lão trực tiếp rời đi. Chỉ là lúc đại trưởng lão đi ra khỏi sơn cốc, trận pháp trong sơn cốc lập tức đóng lại. Họa chỉ phát hiện mình muốn ra cũng không ra được. Nhưng nghĩ đến đại trưởng lão muốn để cho mình an tâm tu luyện, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Mà bên kia, theo đại trưởng lão đi ra, Bích Lạc và cựu trưởng lão xuất hiện ở bên ngoài phượng cốc. Đại trưởng lão, ngài đáp ứng để tiểu tử kia cũng dùng bảo trì tu luyện. Cựu trưởng lão nhịn không được hỏi đại trưởng lão lắc lắc đầu, nói, sao có thể, bảo dịch phượng tộc ta, ngay cả thanh niên tài tuấn phượng tộc ta cũng không thể dễ dàng tiến vào, sao có khả năng để một người ngoại tộc tu luyện. Nhưng mà họa chỉ này có tình cảm rất sâu với phu quân của nàng. Thì tính sao? Họa chỉ này tư chất khó được, để nàng làm thánh nữ không có vấn đề, về phần Lý Thanh Huyền kia, bản trưởng lão tự có tính toán. Mà bên kia, Lý Thanh Huyền nhìn thấy thê tử rời đi hồi lâu cũng chưa trở về, đang chuẩn bị đi tìm. Trong lúc bất chợt Bích Lạc xuất hiện ở cửa sân. Đại trưởng lão đã quyết định sắp phong họa chỉ là thánh nữ, cũng đã để nàng mượn nhờ bảo dịch tiến hành tu luyện. Họa chỉ vẫn luôn nhớ mong ngươi, cho nên ta đón ngươi đi gặp thê tử của ngươi, để ngươi cùng nàng dùng bảo dịch tu luyện. Nhưng trước đó, đại trưởng lão cũng muốn gặp ngươi một chút. Được. Nghe Bích Lạc nói, Lý Thanh Huyền gật đầu. Thê tử có thể trở thành thánh nữ của Bất Tử Phượng nhất tộc, hắn cũng cảm thấy cao hứng thay thê tử đi theo Bích Lạc đi vào cung điện của đại trưởng lão, chỉ thấy đại trưởng lão đang ngồi ở chủ vị. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Huyền, trên mặt hắn mang theo vài phần tươi cười, giống như một vị trưởng giả hiền lành. Bái kiến đại trưởng lão. Tuy không ưa gì người phượng tộc, nhưng dù sao thê tử mình muốn làm thánh nữ cho Bất Tử Phượng nhất tộc, Lý Thanh Huyền đối với vị đại trưởng lão này vẫn tương đối khách khí. Ngươi chính là Lý Thanh Huyền, phu quân của Họa Chỉ. Ngồi nhanh đi. Họa Chỉ lập tức sẽ trở thành thánh nữ của Bất Tử Phượng nhất tộc, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Lần này gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn gặp ngươi, tuổi còn trẻ đã là đại thừa cảnh, rất khó được. Đối phương dường như cực kỳ hài lòng với Lý Thanh Huyền. Thật ra lão phu vừa mới xuất quan, có người cáo trạng với lão phu, nói một ít lời bất lợi đối với ngươi. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lý Thanh Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với chuyện này, đại trưởng lão khẽ gật đầu, bọn họ nói ngươi không xứng với thánh nữ phượng tộc ta, chỉ là lão phu lại không nhìn như vậy, bằng chứng ấy tuổi đã tu đến đại thừa cảnh, tương lai của ngươi cũng không thể hạ lượng. Đại trưởng lão dường như vô cùng cởi mở. Tạ ơn đại trưởng lão. Lý Thanh Huyền cười cười. Nếu người của Bất Tử Phượng nhất tộc có thể nghĩ thoáng ra, Lý Thanh Huyền cũng không muốn quan hệ với bọn họ quá căng thẳng. Chỉ là bọn họ mặc dù phán đoán sai lầm đối với ngươi, nhưng có một điểm lại nói không sai. Ngươi trung quy không phải người của Bất Tử Phượng nhất tộc, hơn nữa tình cảm của họ chỉ với ngươi cũng quá tốt. Thánh nữ Bất Tử Phượng nhất tộc ngày sau phải làm tộc trưởng, nếu sau này nàng làm tộc trưởng, khó bảo đảm nàng sẽ không vì ngươi mà tổn hại lợi ích của Bất Tử Phượng nhất tộc. Cho nên ngươi làm vị hôn phu của nàng sẽ làm rất nhiều người lo lắng. Nghe nói như thế, Lý Thanh Huyền lập tức nhíu mày. Đại trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Thật ra cũng không có ý gì, nếu ngươi muốn ở cùng Hoa Chỉ, tộc Bất Tử Phượng ta cũng không có ý kiến gì, nhưng ngươi phải đáp ứng gia nhập tộc Bất Tử Phượng, chỉ cần ngươi cũng trở thành tộc nhân tộc Bất Tử Phượng, bất luận là sử dụng bảo trì hay là ngày sau Hoa Chỉ đem những thứ khác cho ngươi, đều không tính là người ngoài. Lý Thanh Huyền lập tức hiểu ý đối phương. Cái gọi là gia nhập bộ tộc Bất Tử Phượng, nếu chỉ là gật gật đầu, hắn đương nhiên không có ý kiến, nhưng hắn tin tưởng sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, đại trưởng lão tiếp tục nói, miệng trống không, chỉ cần ngươi chịu ký một khế ước, ta có thể tin tưởng ngươi vĩnh viễn trung thành với Bất Tử Phượng tộc. Khế ước gì? Lý Thanh Huyền nhíu mày. Một loại linh khế cổ xưa, chỉ cần ký kết khế ước này, Bất Tử Phượng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Cái gọi là linh khế, chỉ sợ là loại khế ước chủ tớ để ta biến thành nô bộc của ngươi nhỉ? Sắc mặt Lý Thanh Huyền lập tức liền lạnh xuống. Bây giờ hắn cũng không phải là tiểu bạch của giới tu đạo. Tự nhiên biết đối phương nói là khế ước, kỳ thật cùng loại với một loại nghi thức nhận chủ. Nếu quả thật ký, vậy mình liền biến thành người hầu của đối phương, ngay cả sinh tử cũng phải thao túng ở trong tay đối phương. Khế ước là thứ trói buộc, chỉ cần ngươi không hài lòng với tộc Phượng Bất Tử thì sợ cái gì chứ? Đại trưởng lão mỉm cười nói, giao tự do thân thể của ta, thậm chí sinh mệnh của ta vào tay người khác, ngươi cảm thấy ta sẽ ký sao? Ánh mắt Lý Thanh Huyền trở nên sắc bén, đối phương đây là coi mình là kẻ ngu sao? Chương 494, quyết liệt. Chương 494, quyết liệt. Đừng kích động nha. Đại trưởng lão cười cười, ta cũng không có ác ý, ngày sau thê tử của ngươi là muốn kế thừa vị trí tộc trưởng Bất Tử Phượng nhất tộc. Ta đương nhiên phải cân nhắc cho Bất Tử Phượng nhất tộc, nếu ta có ác ý gì, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay trấn áp ngươi. Thực lực của ngươi rất không tồi, nhưng còn xa xa chưa tới mức khiến bộ tộc Phượng tộc Bất Tử ta kiêng kỵ. Nói tới đây, đại trưởng lão cầm lấy một chén trà, thổi thổi lá trà trôi nổi phía trên, uống một ngụm, một bộ biểu tình dương dương tự đắc. Chỉ cần ký khế ước, bảo dịch của tộc Bất Tử Phượng cũng có thể cung cấp cho ngươi sử dụng. Lấy thiên tư của ngươi, có lẽ rất nhanh có thể đạt tới đại thừa cảnh đỉnh phong. Tương lai bước vào địa tiên cũng không phải là không có khả năng. Nếu ta không ký thì sao? Lý Thanh Huyền nhìn chằm chằm đối phương. Không ký, tộc Phượng Bất Tử ta cũng sẽ không ép buộc, ngươi cứ việc rời đi. Thê tử của ta đâu? Lý Thanh Huyền vẻ mặt lạnh lùng. Vợ ngươi là thánh nữ Bất Tử Phượng nhất tộc, muốn mượn bảo dịch tiến hành lột xác, chỉ sợ không cách nào theo ngươi cùng nhau rời đi, hơn nữa tạo hóa lớn như vậy, ngươi cũng không muốn để thê tử của ngươi không công bỏ qua a. Khóe miệng Lý Thanh Huyền mang theo nụ cười lạnh, lặng lặng nhìn đại trưởng lão đối phương lại muốn sinh sinh chia lìa mình cùng thê tử, thực sự đáng chết. Nhưng hắn cũng không có gấp gáp tức giận, mà là muốn nhìn một chút đại trưởng lão kế tiếp sẽ nói như thế nào. Thật ra không dối gạt ngươi, ta rất thưởng thức ngươi, cũng không muốn chia rẽ ngươi và thê tử ngươi. Chỉ là nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta tự nhiên cũng có biện pháp. Tình cảm phàm tục chỉ là nhất thời xúc động, chỉ cần ngươi và thê tử chia lìa đủ lâu, tình cảm giữa các ngươi tự nhiên sẽ phai nhạt. Ta không hy vọng làm như vậy, nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Đại trưởng lão bày ra vẻ mặt chắc chắn Lý Thanh Huyền. Nói như vậy, ngươi đã làm tốt quyết định, thế nhưng các ngươi đã hỏi qua ý kiến của họa chỉ chưa? Ý kiến của họa chỉ không quan trọng, hiện tại nàng ta ở trong cấm địa của tộc Phượng Bất Tử ta, hoàn toàn không biết gì cả đối với bên ngoài, hơn nữa nàng ta không thể rời khỏi nơi đó. Ánh mắt Lý Thanh Huyền lộ ra vài phần sắc cơ. Chuyện đến một bước này, đã rất sáng tỏ, đối phương lừa họa chỉ vào cấm địa, dùng phương pháp đặc thù đem họa chỉ cầm tù. Mà bây giờ muốn ép mình đi vào khuôn khổ, nếu không sẽ phải chia rẽ hai người mình. Nói như vậy, đây là không có chỗ thương lượng. Đôi mắt Lý Thanh Huyền đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, gằn từng chữ. Không có, hơn nữa ta khuyên ngươi không nên không biết tốt xấu. Pháp thử. Ngay sau đó, Lý Thanh Huyền không chút do dự ra tay, một kiếm chém về phía đại trưởng lão. Uy lực kinh khủng trực tiếp đem phía trước hóa thành một mảnh hỗn độn. Thân hình đại trưởng lão nhanh chóng lui về phía sau, ngực chảy ra vài giọt máu tươi, không kịp né tránh bị Lý Thanh Huyền làm bị thương. Lúc này hắn ta khiếp sợ nhìn Lý Thanh Huyền, không ngờ thực lực của Lý Thanh Huyền lại mạnh như vậy. Vợ ta đâu? Thả nàng ra, nếu không sẽ lấy mạng ngươi. Lý Thanh Huyền hét lớn. Tiểu tử đừng kích động, đây là Bất Tử Phượng nhất tộc, ngươi không phản được trời. Vậy ta xem thử có thể lật trời hay không. Ngay sau đó, Lý Thanh Huyền lại ra tay. Thiên địa hồng lô phát động, cả người phảng phất biến thành một cái lò lửa thật lớn. Khí tức cực nóng lan tràn ra, trực tiếp đánh tới đại trưởng lão. Khoe miệng đại trưởng lão nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không e ngại. Đây là tổ địa của Bất Tử Phượng nhất tộc, có vô số pháp tắc, lão phu tiên thiên đứng ở thế bất bại, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Trong nháy mắt Lý Thanh Huyền ra tay, một bóng người từ trong thân thể của hắn đi ra, cầm liệt thần cung trong tay khóa chặt thân thể đại trưởng lão. Sắc mặt đại trưởng lão trong nháy mắt trở nên khó coi, thân thể nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị mũi tên bay tới bắn trúng bả vai. Ầm. Cả cánh tay nổ tung, biến thành một đám xương máu. Đại trưởng lão là cường giả đại thừa cảnh đỉnh phong, người có quyền lực cao nhất tộc Bất Tử Phượng, ngạo thị toàn bộ tinh vực. Nhưng bây giờ lại bị Lý Thanh Huyền một chiêu làm bị thương, không thể né tránh công kích. Phân thân đại thừa cảnh đỉnh phong. Lúc này trong lòng đại trưởng lão kinh hãi không thôi, ánh mắt lộ ra vài phần nóng rực. Khó trách ngươi cường thế như vậy, thì ra là có dị bảo như vậy, nếu là lão phu ở ngoại vực nói không chừng thật sự phải chạy trối chết, đáng tiếc đây là ở Bất Tử Phượng tộc. Hiển nhiên đại trưởng lão đã động lòng tham. Bất kể là liệt thần cung hay là phân thân đại thừa cảnh đỉnh phong, đều đủ để cho hắn đỏ mắt. Vụ. Lại một mũi tên bắn ra, thần hỏa lan tràn, pháp lực ngập trời, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ. Chỉ thấy trên cung điện vô số pháp tắc thần liên xuất hiện, hóa giải lực lượng của mũi tên. Trên mặt đại trưởng lão mang theo nụ cười. Tiểu tử ngươi vẫn còn quá trẻ, từ lúc bước vào cung điện này, hết thảy đều đã định trước, ở trong cung điện này, ngươi có nhiều thủ đoạn công kích hơn nữa, cũng là uổng công. Không thả vợ ta ra, ta sẽ phá hủy tổ địa của tộc Bất Tử Phượng. Ánh mắt Lý Thanh Huyền tỏa ra thần quang, sát khí nồng đậm nhập thể. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho nên khẩu xuất của nôn, ngươi trước tiên phá cấm pháp trong cung điện này rồi nói sau. Đại trưởng lão nhìn Lý Thanh Huyền từ xa, cũng không đến gần, hiển nhiên cũng kiêng kỵ đạo thân và liệt thần cung của Lý Thanh Huyền. Chỉ là một tòa cung điện, làm sao có thể vây được ta? Khoe miệng Lý Thanh Huyền lộ ra vài phần cười lạnh, trên mặt tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thấy chút bối rối nào, điều này khiến trong lòng đại trưởng lão không khỏi có chút bồn chồn. Nói như vậy, thân ham tuyệt cảnh, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Mà Lý Thanh Huyền đến bây giờ vẫn chấn định như thế, nói rõ còn có át chủ bài chưa sử dụng, điều này làm cho trong lòng hắn hơi có chút bất an. Đạo thân và liệt thần cung xuất hiện đã vượt qua dự liệu của hắn. Khắc khắc khắc. Đạo thân giơ liệt thần cung lên, bắn liên tục 9 mũi tên. Uy thế của mỗi mũi tên đều vô cùng khủng khiếp, có sức mạnh đáng sợ nổ tung, tựa như là thần điện nổ vang, thần quang lóe ánh, không ngừng công kích về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vận dụng pháp tắc trong cung điện đi ứng đối, nhưng vô số pháp tắc thần liên đều bị thần tiễn xé rách. Nửa người của hắn đều bị bắn trúng, trực tiếp nổ tung. Tuy ngay sau đó liền khôi phục bình thường, nhưng khí tức trên người lại yếu đi rất nhiều. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Trong lòng đại trưởng lão kiêng kỵ không thôi, nhưng cũng thở dài một hơi. Liệt thần cung và đạo thân tuy lợi hại, nhưng rất rõ ràng, muốn xông ra khỏi phong tỏa của cung điện này, còn không có khả năng lắm. Bản thân cung điện này chính là trí bảo của tộc Phượng Bất Tử, lại cấu kết với địa mạch xung quanh tộc Phượng Bất Tử, càng gánh chịu khí vận của Bất Tử Phượng nhất tộc. Trừ phi là cường giả địa tiên cảnh, nếu không căn bản không có cách nào đánh vỡ. Ngươi quá tự tin. Lý Thanh Huyền đột nhiên thu đạo thân lại, sau đó từng bước một đi về phía vị trí của đại trưởng lão. Mà ở lòng bàn tay của hắn, một đạo phù văn lặng lặng chìm nổi. Phù văn điệu tiên đây là thứ Lý Thanh Huyền vừa mới đánh dấu được, chỉ còn lại có một cái này. Hắn vốn không muốn cứ sử dụng như vậy, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp khác. Khi phù văn kia xuất hiện, trong lòng đại trưởng lão càng ngày càng bất an. Phù văn còn chưa hoàn toàn bộc phát ra, nhưng đại trưởng lão đã cảm nhận được một cảm giác nguy cơ cường đại. Chương 495, Đại sát tứ phương. Chương 495, Đại sát tứ phương. Lý Thanh Huyền giống như một vị thần linh, xung quanh quần khí tức kinh khủng. Hư không xung quanh cũng bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Một phù văn trong tay hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, đánh một quyền về phía trước. Ầm ầm. Cả tòa cung điện cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Vô số pháp tắc trong nháy mắt vỡ vụn, mà sau pháp tắc, đại trưởng lão càng trực tiếp bị đánh trúng bản thể, bị một quyền đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu. Đường đường. Bầu trời rung dậy. Lý Thanh Huyền chấn áp đến. Cả người phảng phất hóa thành viễn cổ ma thần, toàn thân quanh quần hào quang, uy lực khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm. Một quyền đánh ra. Cùng với lực lượng phù văn địa tiên, toàn bộ cung điện dường như không chịu nổi lực lượng như vậy muốn sụp đổ. Sau khi đột phá đại thừa cảnh, đối với lực lượng phù văn địa tiên sử dụng càng thêm tinh diệu, không hề giống trước đó trong nháy mắt liền đem lực lượng phù văn bộc phát ra toàn bộ. Mà là mỗi một điểm lực lượng đều dùng trên lưới đao đại trưởng lão vội vàng câu thông với pháp tắc trong toàn bộ cung điện, hình thành từng con cầu long, chấn áp về phía Lý Thanh Huyền. Lại vận dụng lực lượng tất cả sông núi địa mạch của Bất Tử Phượng nhất tộc, đã tiếp cận vô hạn với địa tiên cảnh. Ầm ầm. Lúc Lý Thanh Huyền nện xuống một quyền, vô số pháp tắc thần liên bao phủ nắm tay hắn, ý đồ mài diệt thần năng của hắn. Ầm. Nắm đấm chấn động. Lực lượng của Điệu Tiên phủ văn bạo phát ra, tất cả pháp tắc chi lực đều bị nghiền nát. Đại trưởng lao hét thảm một tiếng, sức mạnh đầy mạnh mẽ đâm xuyên qua bụng của hắn, thiếu chút nữa đã đánh nổ hắn. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng. Hắn mượn lực lượng của thần điện cũng không chịu nổi. Phá. Lý Thanh Huyền hét to một tiếng, nắm đấm lóe sáng, một quyền đánh nát cung điện vào ra. Mà đại trưởng lão thì phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Lý Thanh Huyền. Trong nháy mắt, vô số thân ảnh trong Bất Tử Phượng nhất tộc nhanh chóng chạy tới bên này. Dao động của đại điện đã kinh động tất cả mọi người. Cựu trưởng lão, Bích Lạc cùng với mấy vị trưởng lão khác đều lần lượt hiện thân. Nhìn thấy thần điện bị đánh nát, cả đám đều lộ vẻ hoảng sợ. Lý Thanh Huyền này cũng quá mạnh đi. Kết trận. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Trong giây lát, tám đại trưởng lão khác đồng loạt bay lên. Mỗi người đều không ngừng nắm pháp quyết, hình thành một đồ án thật lớn trên không trung, chiếu sáng rạng rỡ. Trực tiếp trấn áp về phía Lý Thanh Huyền. Chín tên đại thừa cảnh, hơn nữa có ba vị là đại thừa cảnh đỉnh phong. Lực công kích như vậy quả thực khủng bố. Giờ phút này, khắp nơi trong thiên địa đều tràn ngập vô lượng quang huy, giáng khắp nơi, ép xuống Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền khinh thường. Phù văn điệu tiên được thôi động, lại dùng thiên địa lò lớn để diễn biến, cả người hóa thành một chùm lửa tựa như là mặt trời rực rỡ. Ầm. Năng lượng kinh khủng tràn ngập khí tức thô bạo trực tiếp nổ tung, chấn động thiên địa. Pháp trận do chín đại trưởng lão bố thành bị xé nứt. Phụt. Một tên trưởng lão trong đó không kịp né tránh bị nắm đấm đập trúng, trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Sắc mặt đại trưởng lão trở nên khó coi, trong giây lát đã tổn thất một trưởng lão, đối với Bất Tử Phượng nhất tộc mà nói, tổn thất thật lớn. Hơn nữa chết một trưởng lão, trận pháp không cách nào bố trí thành. Hắn rốt cuộc ý thức được, Lý Thanh Huyền thật sự có được lực lượng san bằng Bất Tử Phượng nhất tộc. Trên bầu trời, đồ án khổng lồ tầng tầng vỡ vụn, tiêu tán ở không trung. Mà sau một khắc, một đạo quyền kình gào thét mà ra, trực tiếp lại đem một tên khác trưởng lão đập vỡ, máu tươi vẩy ra. Lý Thanh Huyền giơ tay nhấc chân, giết hai trưởng lão tộc Phượng Bất Tử, đại sát tứ phương, dũng mãnh vô cùng. Lần này, bảy vị trưởng lão còn lại đều nhanh chóng rời xa, nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền, không dám tới gần. Nơi xa, Bích Lạc và một đám người của tộc Bất Tử Phượng sắc mặt trắng bệch. Thực lực của Lý Thanh Huyền này lại khủng bố như vậy, chín đại trưởng lão liên thủ cũng không địch lại hắn. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền, ánh mắt chuyển động. Nói thật, giờ phút này hắn có chút hối hận. Nếu sớm biết Lý Thanh Huyền khủng bố như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không xé rách ra mặt với Lý Thanh Huyền. Bất Tử Phượng nhất tộc xưng bá phiến tinh vực này quá lâu, cao cao tại thượng quen rồi, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một vãn bối bức đến loại trình độ này. Thả vợ ta ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Thanh Huyền lạnh lùng nói, tóc đen tung bay, chiến ý ngút trời. Theo thanh âm của hắn vang lên, quanh quẩn ở trên bầu trời. Nàng tu luyện ở trong cấm địa, chết xuất huyết mạch, hơn nữa nàng là thánh nữ của Bất Tử Phượng nhất tộc ta, không thể để cho ngươi mang đi. Đại trưởng lão nói, vậy ta sẽ giết ngươi. Lý Thanh Huyền lạnh lùng nói, có được điệu tiên phù văn, hắn căn bản không đem Bất Tử Phượng nhất tộc để vào mắt, đối phương đến lúc này còn ngu xuẩn mất khôn, thật sự là đáng chết. Ngay sau đó, một cột sáng phóng lên tận trời, nối liền toàn bộ thiên địa, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lòng mấy vị trưởng lão rung động, cảm thấy sợ hãi cực lớn, đây là lực lượng của điệu tiên cảnh. Trước đó Lý Thanh Huyền cũng chưa hoàn toàn phóng thích ra phù văn điệu tiên. Giờ khắc này, bọn họ mới tận mắt nhìn thấy diện mạo thật. Một phù văn điệu tiên đủ để mang đến tai họa ngập đầu cho tộc Bất Tử Phượng, điều này khiến đại trưởng lão không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phá! Lý Thanh Huyền toàn lực xuất kích, cột sáng to lớn nổ vang mà xuống. Vô số kiến trúc phía dưới trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi. Dưới năng lượng khủng bố, tộc nhân Bất Tử Phượng tộc thực lực nhỏ yếu, vừa đối mặt đã bị xé nát. Dưới cột sáng, lại có ba trưởng lão chết thảm tại chỗ. Chín vị trưởng lão chỉ còn lại bốn vị. Nhưng Lý Thanh Huyền cũng không có ý dừng tay. Lại điều khiển phù văn điệu tiên phong tỏa tứ phương, hiển nhiên không có ý định để bất kỳ người nào chạy trốn. Ngay khi Lý Thanh Huyền chuẩn bị diệt sát toàn bộ bốn vị trưởng lão còn lại, một cỗ khí tức kinh khủng từ chỗ sâu trong phượng tộc truyền đến. Chỉ thấy một con hỏa phượng to lớn trực tiếp bay lên, cuối cùng hóa thành một nữ tử mặc áo đỏ, đối phương xuất hiện, khiến Lý Thanh Huyền cảm nhận được một cảm giác nguy cơ thật lớn. Khí tức của địa tiên cảnh, không, còn chưa phải hoàn toàn là địa tiên cảnh. Lý Thanh Huyền nhíu mày. Nữ tử này xuất hiện, lại mơ hồ có thể chống lại sức mạnh của phù văn địa tiên. Thánh nữ, bái kiến thánh nữ. Giờ khắc này, ngay cả đại trưởng lão cũng chủ động hành lễ. Ta là thánh nữ đời trước của Bất Tử Phượng nhất tộc, bởi vì một ít nguyên nhân mà vẫn chưa từng kế thừa vị trí tộc trưởng. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo ý hờ hững. Mà Lý Thanh Huyền lặng lặng nhìn đối phương. Khí tức trên người đối phương khiến trong lòng hắn kiêng kỵ. Ngươi còn không phải địa tiên, nhưng còn mạnh hơn đại thừa cảnh đỉnh phong. Lý Thanh Huyền hỏi. Nửa bước địa tiên. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Nàng mặc một bộ áo đỏ đứng giữa không trung, giống như thần linh, rất cường đại. Chương 496. Tuyệt vọng. Chương 496. Tuyệt vọng. Họa chỉ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tộc Bất Tử Phượng, người có tư cách kế thừa vị trí thánh nữ nhất, hơn nữa ta đã tìm một mối hôn sự cho nàng, ngươi có thể rời đi. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói. Lý Thanh Huyền nghe vậy, trong mắt nổi lên sát cơ bốn phía, đối phương hời hợt, lại muốn chia rẽ mình cùng thế tử, thật sự là đáng giận. Dù cho đến thời khắc này, người của tộc Bất Tử Phượng vẫn cao cao tại thượng, cố gắng nắm giữ vận mệnh của người khác. Không ai có thể tách ra khỏi ta và thế tử, ai nếu muốn chia rẽ chúng ta sẽ khiến nàng chết. Lý Thanh Huyền tức sủi bọt mép, trên người bộc phát ra từng đợt ánh sáng kinh khủng. Giờ phút này, trong lòng hắn ta vô cùng giận dữ. Quần áo lay động, sát cơ xuyên qua cơ thể, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trên đỉnh đầu càng là tạo thành từng đạo dị tượng, cực kỳ khủng bố, uy thế kinh người. Lý Thanh Huyền lúc này tuy rằng giận dữ, nhưng cũng không có sốt ruột ra tay. Nữ tử này có thể nói là đối thủ mạnh nhất Lý Thanh Huyền gặp được cho tới nay, đối phương biết rõ mình có phù văn điệu tiên còn muốn lao ra, hẳn là có át chủ bài khác. Thánh nữ lúc này xuất hiện, có chút không khôn ngoan, nhưng mà thánh nữ luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, sẽ không làm chuyện chịu chết. Nơi xa, đại trưởng lão lẩm bẩm. Thánh nữ đời trước tên là Lưu Vân, là người có tư chất cao nhất trong tộc Bất Tử Phượng từ ngàn năm nay, lúc còn trẻ từng nhiều lần vượt cấp chiến đấu, chém giết cương địch, tạo ra uy danh hiển hách. Nếu ngươi cảm thấy xứng với hoa chỉ, liền chứng minh cho ta xem. Ầm ầm. Không đợi đối phương dứt lời, thế công của Lý Thanh Huyền trực tiếp bộc phát. Thiên địa hồng lô đại pháp và địa tiên phủ văn dung hợp lại với nhau, hình thành một cơn lốc xoáy, bao phủ tam phương. Hắn biết nói nhiều hơn nữa với người của tộc Bất Tử Phượng cũng vô dụng, chỉ có thể dùng nắm đấm đánh bọn họ phục ánh sáng màu đỏ hình thành năng lượng chiều dâng, phù văn điệu tiên và thiên địa hồng lô đại pháp đan vào một chỗ, tựa như một vòng mặt trời. Lý Thanh Huyền lao ra khỏi mặt trời, mang theo liệt hỏa hừng hực và mây trôi va chạm vào nhau. Vừa mới đụng nhau, hư không liền vỡ vụn, khắp nơi là hỗn độn khí đang tràn ngập. Thực lực của Lưu Vân tuy mạnh, nhưng một kích của Lý Thanh Huyền suýt chút nữa đánh nát nửa người nàng. Mà khóe miệng Lý Thanh Huyền cũng tràn ra một tia máu tươi. Thực lực của đối phương rất mạnh, có thể xuyên thấu qua phòng hộ của điệu tiên phù văn làm bị thương chính mình. Chiến đấu quá mức kịch liệt. Trong nháy mắt, giữa hai người bộc phát sóng năng lượng khủng bố, ở trên bầu trời hình thành như sóng biển, một vòng lại một vòng ba động. Lý Thanh Huyền cũng không thể không lau mắt mà nhìn đối phương. May mắn thánh nữ kịp thời xuất hiện, nếu không bộ tộc Phượng tộc ta thật đúng là không ai có thể chống đỡ được hắn. Đại trưởng lao thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Thánh nữ ở Bất Tử Phượng nhất tộc chính là đại danh từ vô địch, mà ở trên người Hòa Chỉ, bọn họ phát hiện thiên tư giống như thánh nữ đời trước, cho nên mới coi trọng như thế. Nếu Bất Tử Phượng nhất tộc xuất hiện hai thiên tiêu, vậy thực lực tổng hợp sẽ tăng lên tới một mức độ khủng bố. Tuy ngươi là nửa bước địa tiên, nhưng cuối cùng không phải địa tiên. Lý Thanh Huyền lại xông lên. Uy lực của phù văn điệu tiên càng mạnh hơn. Trên bầu trời có một cột sáng khổng lồ chấn áp xuống, dường như nối liền cả thiên địa. Đi chết đi! Lý Thanh Huyền hô to. Cột sáng chiếu dọi xuống, toàn bộ tộc Bất Tử Phượng đều bao phủ trong sóng năng lượng khủng bố. Vô số tộc nhân không kịp né tránh, hóa thành cho bụi. Tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa. Rất nhiều đại trận ẩn tàng giống như giấy vụn, trong nháy mắt vỡ vụn, quả thực chính là một hồi tai nạn nhân gian. Lý Thanh Huyền phá vỡ tầng tầng lớp lớp phòng ngự, tiếp cận Lưu Vân, nâng lên một quyền đấm xuống, không hề có ý thương Hương Tiết Ngọc. Lưu Vân trực tiếp bị đập bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra đường đường là thánh nữ lại bị ném từ trên trời xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, chật vật đến cực điểm. Lý Thanh Huyền từ trên bầu trời giáng xuống, tiếp tục tiến công, không cho đối phương bất cứ cơ hội thở dốc nào. Lưu Vân vừa mới từ trong hố bò ra, một nắm đấm liền lần nữa nện xuống, đem thân thể nàng nện trượt ra xa trăm trượng, một đường đụng nát vô số khối cự thạch, cuối cùng khảm vào trong vách đá. Cả vách núi đều đang lay động, trang diện thập phần huyết tinh thảm thiết. Nhưng Lưu Vân lại rất ngoan cường. Nếu là người bình thường bị một quyền của Lý Thanh Huyền nện xuống như vậy, đã sớm hóa thành cho bụi. Nàng tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn không mất đi sức chiến đấu. Lực lượng điệu tiên cảnh quả nhiên khủng bố, làm cho lòng người hướng tới. Lưu Vân liếm liếm vết máu trên môi, tràn đầy cảm giác tà mị. Vào thời khắc này, nàng lại không hề sợ hãi, ngược lại dường như còn có chút hưng phấn. Thật là một tên điên. Lý Thanh Huyền tiếp tục ra tay. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách trăm trượng. Ầm ầm. Một quyền đập ra, trực tiếp đánh về phía đầu Lưu Vân. Ầm. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia dưới nắm tay trong nháy mắt biến hình, trở nên máu thịt bé bét. Vách núi phía sau càng là nứt ra khe hở. Rất cường đại, tiếp tục, không được ngừng. Lưu Vân cười hắc hắc, có chút điên cuồng, giống như là một người điên. Lý Thanh Huyền cũng không nói nhảm, nắm đấm không ngừng đấm ra đập vào người đối phương, lồng ngực đối phương bắt đầu sụp đổ, nửa người nổ tung, thậm chí nửa cái mặt đều bị đánh rơi, như là lệ quỷ. Nhưng mà vẫn không chết đi. Đại trưởng lão, chúng ta mau ra tay tương trợ thánh nữ đi. Cựu trưởng lão lớn tiếng hô. Hắn đã không nhìn nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy, thánh nữ sẽ chết. Bất kể tộc Phượng tộc chết bao nhiêu tộc nhân, hủy bao nhiêu kiến trúc, cho dù thánh địa bị người phá hủy, chỉ cần thánh nữ ở đây, hết thảy đều còn. Đại trưởng lão lắc đầu, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thánh nữ kẹt ở đại thừa cảnh đỉnh phong quá lâu, đây có lẽ là cơ hội để nàng đột phá địa tiên cảnh. Có ý gì? Cựu trưởng lão kinh ngạc nói. Thánh nữ muốn mượn áp lực sinh tử cường đại của địa tiên cảnh để đột phá cảnh giới, chớ quên, thánh nữ đã từng bao nhiêu lần thực hiện phản sát trong tuyệt cảnh. Đại trưởng lão giải thích. Lý Thanh Huyền, ngươi mau ra tay giết ta đi, bằng không ta chính là muốn chia rẽ ngươi và thê tử ngươi. Mặc dù phù văn địa tiên của ngươi lợi hại, nhưng có thể duy trì bao lâu, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Lưu Vân cuồng loạn hô. Cho dù vô cùng thê thảm, nhưng vẫn còn đang kích thích Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền, chỉ bằng ngươi như vậy, ngươi muốn cưới thánh nữ của Bất Tử Phượng nhất tộc ta, ngươi xứng sao? Bất Tử Phượng ta có phương pháp niêm phong ký ức, đến lúc đó ta sẽ thi triển với thê tử ngươi, để cho nàng quên ngươi không còn một mảnh. Đối phương câu nào câu nấy chu tâm, mỗi một câu đều khiến Lý Thanh Huyền lửa giận dâng lên. Lý Thanh Huyền lần này trực tiếp lấy ra liệt thần cung, kéo cung bắn tên, khóa chặt Lưu Vân. Một mũi tên bắn ra, mỗi mũi tên hạ xuống, thân thể Lưu Vân đều bùng phát, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu, nhưng vẫn không có chết. Bất Tử Phượng nhất tộc sinh mệnh lực cường hãn, hơn nữa đối phương nửa bước địa tiên chi khu, sinh cơ quá mạnh, cũng rất khó bị giết chết. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi sao? Ngươi dưới áp lực của phù văn điệu tiên của ta, có phải cảm giác muốn đột phá hay không? Nhưng mà, thời khắc này, thời điểm ngươi thấy khoảng cách thành công chỉ còn lại một bước, cắt đứt tất cả hy vọng của ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Lý Thanh Huyền vang lên. Sau một khắc, trên phù văn điệu tiên lại hiện lên lôi đình vô tận, trong nháy mắt xuyên vào trong thân thể Lưu Vân, tràn ngập lực lượng hủy diệt tất cả. Ngươi! Lưu Vân kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Thanh Huyền, ngươi điên rồi. Lúc này nàng phát hiện, lực lượng lôi đình kinh khủng kia đang từng chút một ma diệt sinh cơ của nàng đạo hạnh tu luyện ngàn năm, bị từng chút một tan rã. Chương 497, thôn vệ tiên kinh. Chương 497, thôn vệ tiên kinh. Không. Lưu Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này, theo lôi đỉnh tràn vào, pháp tắc trong cơ thể nàng cũng bắt đầu tan vỡ, đạo hạnh bắt đầu bị ma diệt. Vốn muốn mượn áp lực từ phù văn điệu tiên trong tay Lý Thanh Huyền để mình đột phá đến địa tiên cảnh, nhưng bây giờ lại trộm gà không được còn mất nắm gạo, rơi vào trong tay Lý Thanh Sơn. Ngàn năm cố gắng sắp sửa hóa thành một ngọn đuốc, ánh mắt Lý Thanh Huyền lạnh lẽo, tràn ngập hờ hững. Đối phương đầu tiên là dùng ngôn ngữ kích thích chính mình, sau đó muốn mượn nhờ phù văn điệu tiên để đột phá. Nhưng Lý Thanh Huyền biết, nàng cũng không nói dối, nếu để cho nàng thành công, chỉ sợ không chỉ vợ chồng mình sẽ bị chia rẽ, hơn nữa kết cục của mình sẽ vô cùng thê thảm. Đối phương chỉ muốn coi mình là đá kê chân, cực kỳ ác độc, thật đáng chết. Nếu ngươi muốn nếm thử uy lực của phù văn điệu tiên, vậy ta sẽ cho ngươi nếm đủ. Khoe miệng Lý Thanh Huyền nhếch lên cười lạnh. Lời này rơi vào trong thai Lưu Vân, trong lòng lập tức dâng lên sợ hãi. Lý Thanh Huyền quá độc ác, khiến nàng nhìn thấy hy vọng, nhưng lại miễn cưỡng bóp tắt tất cả hy vọng của nàng, khiến nàng rơi vào vực sâu, rơi vào tuyệt vọng. Giờ phút này nội tâm Lưu Vân vô cùng hối hận. Mình vẫn quá coi thường Lý Thanh Huyền, muốn mượn áp lực cường đại đánh vỡ bình cảnh, lại không ngờ thua ở trong tay Lý Thanh Huyền. Đây là cái gì? Ngay sau đó, Lý Thanh Huyền nhíu mày. Khi lôi đỉnh tràn vào trong cơ thể của Lưu Vân, hắn nhìn thấy một hạt giống phù văn đang nhảy nhót, giống như một con phượng hoàng, tản ra khí tức kinh khủng. Trình độ huyền ảo của nó không thua gì phù văn địa tiên, nhưng lại khác với phù văn địa tiên, dường như là một loại ấn ký đại đạo. Truyền thừa của tộc Phượng Bất Tử. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem hạt giống phù văn kia bắt ra. "Không, ngươi không thể làm như vậy." Lưu Vân lập tức luống cuống, điên cuồng kêu lên, muốn đoạt lại hạt giống phù văn kia. Chỉ là dưới lực lượng của bố, giờ phút này nàng đã hoàn toàn bị trấn áp, căn bản không có cách phản kháng. Đây là một phần truyền thừa cổ xưa, thôn phệ tiên kinh đây là cơ duyên tới Lưu Vân, có thể thôn phệ tu vi của người khác, tăng lên thực lực của mình. Loại thần thông này quả thực quá kinh khủng. Thôn phệ là có thể tiến hóa, cướp đoạt tu vi của người khác. Khó trách thực lực của Lưu Vân này lại cường đại như vậy. Lý Thanh Huyền trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Toàn bộ Bất Tử Phượng nhất tộc, để họa chỉ kế thừa vị trí thánh nữ, lại cho họa chỉ bảo dịch, lôi kéo các loại. Bây giờ nghĩ lại, tộc Bất Tử Phượng làm như vậy rất không bình thường. Thánh nữ đời trước còn, lại có 9 đại trưởng lão, họa chỉ tuy là huyết mạch của tộc Phượng Bất Tử, nhưng cũng đã là chi nhánh cực kỳ xa xôi. Bất Tử Phượng nhất tộc làm sao ngay từ đầu đã coi trọng nàng như thế? Mãi đến khi Lý Thanh Huyền nhìn thấy quyển tiên kinh này, mới hiểu được tất cả. Họa chỉ có thiên phú cực mạnh, trong tộc Phượng Bất Tử quả thực nhìn chúng thiên phú của nàng. Nhưng bản ý không phải để nàng kế thừa vị trí tộc trưởng Bất Tử Phượng nhất tộc, mà là chiết xuất huyết mạch của nàng, để cho nàng trưởng thành. Thử nghĩ một chút, nhược họa chỉ đột phá đến đại thừa cảnh tiếp cận đỉnh phong, Lưu Vân lại lấy thôn vệ tiên kinh thôn vệ huyết mạch của nàng, có lẽ có thể mượn nhờ lực lượng trong cơ thể họa chỉ, trợ giúp nàng trực tiếp đột phá địa tiên cảnh. Âm mưu vô cùng ác độc, bất quá vừa vặn tiện nghi cho ta. Lý Thanh Huyền lập tức ấn thôn vệ tiên kinh lên mi tâm. Lập tức, vô số công pháp chạy xuôi trong đầu hắn. Mấy vị trưởng lão còn sót lại ở phương xa như phát điên, vọt về phía này, muốn cứu thánh nữ. Nhưng mà Lý Thanh Huyền trực tiếp thúc giục uy lực của phù văn điệu tiên đến lớn nhất, triệt để chấn áp Lưu Vân, thu vào trong không gian hệ thống. Giờ phút này, sức mạnh của phù văn điệu tiên rốt cục cũng hao hết. Trên bầu trời, đạo thân xuất hiện, kéo căng liệt thần cung, không ngừng bắn ra. Tộc nhân Bất Tử Phượng nhất tộc hóa thành từng đoàn huyết vụ dưới thần tiễn. Mấy vị trưởng lão nổi trận lôi đình, mà Lý Thanh Huyền nhắm mắt lại, tiêu hóa nội dung thôn vệ tiên kinh. Hồi lâu sau, rốt cục toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hắn lưu lại đạo thân đối chiến, còn mình thì bay về phía cấm địa của tộc Phượng Bất Tử. Phía trước sân cốc, từng đạo trận pháp bao phủ. Mà ở trong sân gốc, một bóng người áo đỏ ngồi xếp bằng ở bên cạnh bảo trì, không ngừng có năng lượng dung nhập vào thân thể của nàng. Chính là Họa Chỉ. Nàng dựa vào bảo dịch trong bảo trì rèn luyện bản thân, chiết xuất huyết mạch. Lý Thanh Huyền cất bước đi về phía sân gốc, lại trong nháy mắt bị trận pháp chặn đường đi. Trận pháp rất mạnh mẽ, không phải người bình thường có khả năng phá vỡ. Lúc này, sức mạnh của địa tiên phù văn trên tay Lý Thanh Huyền đã tiêu tán, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ liệt thần cung. Lý Thanh Huyền chuyển, chỉ thấy đạo thân đang đại chiến với 4 vị trưởng lão. Năng lượng lấp loé trên bầu trời, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, lại có vô số tộc nhân của Bất Tử Phượng nhất tộc xung lên. Bọn họ diễn hóa trận pháp, hóa thành từng con hỏa phượng to lớn, ánh sáng chói mắt. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên thoát khỏi đạo thân truy sát, hóa thành một vầng mặt trời, đánh tới bản thể Lý Thanh Huyền. Hắn cũng nhìn ra, phù văn điệu tiên của Lý Thanh Huyền đã dùng hết, bản thân Lý Thanh Huyền chẳng qua chỉ là đại thừa cảnh sơ kỳ. Lý Thanh Huyền cũng không nóng nảy gặp lại thế tử, việc cấp bách trước mắt là phải tiêu diệt cường địch. Lý Thanh Huyền thu lại tâm tình, trực tiếp thi triển Thiên Địa Hồng Lô đại pháp, đồng thời thi triển thần thông lĩnh ngộ từ ngộ đạo địa ra. Phần thiên trừ hải, liệt hỏa hừng hực trải rộng khắp bầu trời. Trên mặt đại trưởng lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần thông của Bất Tử Phượng nhất tộc vậy mà xuất hiện trên tay một người ngoài. Hơn nữa so với Bất Tử Phượng nhất tộc thi triển ra càng khủng bố hơn, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Đại trưởng lão ngoài kinh hãi, trực tiếp hóa thành một con hỏa phượng to lớn, hai chảo thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, hướng đỉnh đầu Lý Thanh Huyền chụp xuống. Sắc mặt Lý Thanh Huyền không chút gợn sóng, cũng lấy công pháp hệ hỏa đón chảo. Ầm ầm. Năng lượng vô tận bắn ra bốn phía, một ngọn núi cao xung quanh trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngay cả trận pháp trong sơn cốc cũng có dao động, đại trưởng lão bị Lý Thanh Huyền bức lui. Mà lúc này, đạo thân bay tới, đứng sóng vai với Lý Thanh Huyền. Rất nhiều tộc nhân của Bất Tử Phượng bao vây Lý Thanh Huyền. "Thả thánh nữ tộc ta, nếu không có phủ văn điệu tiên gia trì, ngươi không thể sống sót rời khỏi tộc Phượng Bất Tử." Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Nhưng đáp lại hắn là một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống của Lý Thanh Huyền, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Chỉ là sau một khắc, mặt đất đột nhiên rung chuyển, trên mặt đất nứt ra một cái khe to lớn, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng lại vượt qua rộng trăm trượng. Mà ở trong khe hở, một cánh cửa khổng lồ như ẩn như hiện, đồng thời có khí tức khủng bố từ phía dưới truyền đến. Lý Thanh Huyền cũng không khỏi ngây dại, mà biểu hiện trên mặt đại trưởng lão lại trở nên phức tạp. Không ngờ bảo vệ nhiều năm như vậy, nó lại lựa chọn xuất thế vào lúc này. Chẳng lẽ là trời cao không phù hộ bộ tộc Phượng Bất Tử ta? hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài.
Chương 498, địa tiên bí cảnh. Chương 498, địa tiên bí cảnh. Trong khe nước, một cánh cửa xuất hiện, bao phủ trong sương mù. Mà Lý Thanh Huyền lại cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng ở trong cánh cửa kia. Hắn rất quen thuộc với loại khí tức này, khí tức đến từ địa tiên cảnh. Trong cung điện này có đạo tắc do cường giả địa tiên cảnh lạc cân xuống. Lý Thanh Huyền thầm phán đoán, mà đại trưởng lão của Bất Tử Phượng nhất tộc lại ngửa mặt lên trời thở dài. Không ngờ, bí cảnh địa tiên mà tộc Phượng Bất Tử ta chờ đợi ngàn năm lại xuất thế vào lúc này. Quả thực, bây giờ Bất Tử Phượng nhất tộc tổn thất nặng nề, ngay cả thánh nữ đời trước cũng đã chết địa tiên bí cảnh xuất thế, bọn họ lấy cái gì đi tranh? Mà theo bí cảnh xuất thế, mặt đất rung chuyển. Ngay cả trận pháp cấm địa của tộc Bất Tử Phượng cũng nứt ra khe hở. Cùng lúc đó, một bóng người áo đỏ từ bên trong đi ra, là Họa Chỉ. Giờ phút này ánh mắt Họa Chỉ lạnh lùng, như là cửu thiên thần nữ. Mà ở trong cấm địa của tộc Bất Tử Phượng, một đao bảo dịch kia đã tiêu hao không còn. Phu quân, không ngờ Bất Tử Phượng nhất tộc lại giáp tâm hại người, thật đáng giận. Họa Chỉ đi tới bên cạnh Lý Thanh Huyền, tức giận nói đại trưởng lão bên cạnh lại phát ra tiếng giống giận, ngươi được bảo dịch của tộc Phượng Bất Tử ta tăng lên bản thân, hiện tại ngược lại nhục mạ tộc Phượng Bất Tử ta, thật đáng chết. Vừa dứt lời, Lý Thanh Huyền đã ra tay, đưa tay hóa trước người thành một mảng hỗn độn, đại trưởng lão sợ tới mức liên tục tránh né. Họa Chỉ lạnh lùng nói, vốn dĩ, ta thật sự rất cảm kích Bất Tử Phượng nhất tộc ban thưởng bảo dịch cho ta. Nhưng các ngươi có chủ tâm bất lương, muốn chia rẽ ta cùng phu quân, hơn nữa bản ý là mượn nhờ huyết mạch chi lực của ta, trợ giúp thánh nữ đời trước trùng kích địa tiên cảnh, tâm này đáng chết. Còn khiến ta cảm kích các ngươi, thật sự là không biết xấu hổ. Nói xong, Họa Chỉ trực tiếp hóa thành một con hỏa phượng, phóng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vội vàng giơ tay lên đón chào. Năng lượng kinh khủng va chạm trong hư không. Một kích của Họa Chỉ vậy mà lại tương xứng với đại trưởng lão. Đây chính là tác dụng của bảo trì sao? Ngay cả Lý Thanh Huyền cũng có chút kinh ngạc. Mà lúc này, có mấy đạo khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng bay tới địa tiên bí cảnh, trong nháy mắt hấp dẫn thế lực khắp nơi. Trong đó thậm chí có vài đạo đều đạt đến đại thừa cảnh. Không ngờ truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn lại giấu ở Bất Tử Phượng tộc, thật sự là giấu thật sâu a. Một giọng nói vang dội truyền đến. Chỉ thấy một nam tử mặc áo đen từ trong hư không đi ra. Trên người hắn mang theo huyết khí ngập trời, thực lực kinh người. Sau khi xuất hiện, đầu tiên là đảo qua mọi người ở đây, tiếp theo lộ ra vài phần trầm trọng. Đại trưởng lão, Bất Tử Phượng tộc ngươi sao lại trở nên thê thảm như vậy? Ta nhớ thánh nữ tộc trước của ngươi, chính là cường giả nửa bước địa tiên cảnh. Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, nói, Mạc Lân tộc trưởng chế nhạo, hôm nay Bất Tử Phượng tộc ta gặp kiếp nạn. Mạc Lân tộc trưởng nếu nguyện ý ra mặt cho Bất Tử Phượng tộc ta, bắt được kẻ địch này, lão phu nguyện ý dẫn dắt tộc nhân còn sót lại đầu nhập vào Mạc Lân tộc. Mạc Lân tộc được gọi đầy đủ là Mạc Ngọc Kỳ Lân, chính là thế lực sóng vai cùng tộc Phượng Bất Tử. Mà nam tử áo đen này chính là tộc trưởng Mạc Lân tộc. Nhưng mà tộc trưởng Mạc Lân vẻ mặt kinh dị nhìn Lý Thanh Huyền một cái, sau đó lắc đầu. Đại trưởng lão, chút tiểu cựu cựu của ngươi cũng không cần dùng trên người của ta. Ngay cả thánh nữ Bất Tử Phượng nhất tộc ngươi cũng chết, ngươi cho rằng Mạc Lân nhất tộc ta ngốc sao, sẽ lẫn vào trong loại chuyện này? Nói thật, Mạc Lân tộc trưởng có chút kiêng kỵ Lý Thanh Huyền điệu tiên truyền thừa xuất thế, thực lực của mấy thế lực có tư cách tranh đoạt tinh vực này đều không sai biệt lắm. Mà Lý Thanh Huyền lại diệt thánh nữ Bất Tử Phượng nhất tộc, lần này đã phá vỡ cân bằng giữa mấy thế lực. Mạc Lân tộc trưởng ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này có một tấm phù văn điệu tiên, mới đánh chết thánh nữ tộc ta, hiện tại phù văn điệu tiên đã dùng hết, chỉ cần ngươi xuất thủ, hắn tất nhiên không ngăn được. Nghe được lời của đại trưởng lão, Mạc Lân tộc trưởng lại lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh Huyền. Mà Lý Thanh Huyền lại chỉ cười lạnh, đại trưởng lão nói không sai, mình đúng là không có phù văn điệu tiên. Nhưng tộc trưởng Mạc Lân này còn chưa đạt tới nửa bước địa tiên cảnh, muốn đối phó mình còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa lần này sau khi Họa Chỉ hấp thu bảo dịch, thực lực đã vô hạn tiếp cận đại thừa cảnh đỉnh phong. Lại thêm có đạo thần, Lý Thanh Huyền tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Thế nào, ngươi muốn động thủ? Lý Thanh Huyền nhìn tộc trưởng Mạc Lân tộc, trong mắt dâng lên vài phần chiến ý. Đối phương lắc đầu, sao có thể, tộc nhân Bất Tử Phượng nhất tộc làm tâm kế, ta ngược lại cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, mang tộc Bất Tử Phượng hoàn toàn diệt sạch. Nghe được lời của Mạc Lân tộc trưởng, đại trưởng lão cấp tốc lui về phía sau, rời xa hai người. Hiện tại thực lực của tộc Bất Tử Phượng 10 không còn một, nếu như hai người liên thủ, vậy trong khoảnh khắc có thể làm cho tộc Bất Tử Phượng tuyệt chủng. Lý Thanh Huyền lắc đầu, thôi, thù hận của ta với tộc Phượng Bất Tử sẽ dùng phương pháp của mình để giải quyết. Lý Thanh Huyền không ngốc như vậy, tùy tiện một câu của đối phương, liền thật sự hợp tác với đối phương. Ai biết được tộc trưởng Mạc Lân này là mặt hàng gì, đến lúc đó bị đâm một đao sau lưng, vậy coi như khó chịu. Tiếp theo lại có mấy đạo khí tức cường đại giáng lâm, nhưng thực lực cũng không bằng tộc trưởng Mạc Lân tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Lý Thanh Huyền nhìn cánh cửa phía dưới, mơ hồ suy tính ra cái gì. Địa tiên truyền thừa hiện thế, nhưng khoảng cách môn hộ mở ra còn có một chút thời gian. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Huyền dứt khoát cùng Họa Chỉ rơi xuống một ngọn núi xa xa, bắt đầu an tâm tu luyện. Hiện tại cường giả xuất hiện tuy nhiều, nhưng càng nhiều ngược lại càng an toàn, bởi vì ai cũng không muốn tùy tiện khởi xướng đại chiến, cho người khác cơ hội ngư ông đắc lợi. Ba ngày sau, ba người Huyễn Ma đại tướng xuất hiện. Thực lực của Lý Thanh Huyền lại tăng lên, điều này làm cho Lý Thanh Huyền càng thêm vô tư. Dứt khoát tu luyện thôn vệ tiên kinh, trực tiếp lấy Lưu Vân từ trong không gian hệ thống ra, tiến hành luyện hóa. Thấy cảnh này, đại trưởng lão và tộc nhân của tộc Bất Tử Phượng đều muốn điên rồi. Sát khí tứ phía. Nhưng khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của ba đại ma tướng, phán đoán thực lực của hai bên, bọn họ lại nhìn xuống. Lại qua 7 ngày, dưới thôn phệ tiên kinh, Lưu Vân hoàn toàn bị Lý Thanh Huyền luyện hóa. Khí tức nóng rực quanh quẩn trên người Lý Thanh Huyền, giống như một vầng mặt trời, khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Mà khi Lý Thanh Huyền mở mắt ra, đồng thời phía dưới mặt đất có một cỗ đại thế vô hình bay lên. Mọi người ở đây đều cảm nhận được, truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn sắp mở ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa phía dưới.
Chỉ thấy vô tận hỗn độn khí tràn ngập, cánh cửa kia dần dần bắt đầu chấn động, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Hô hấp của mỗi người đều trở nên dồn dập, đây chính là truyền thừa địa tiên. Nhưng mà trong nháy mắt khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy từ bên trong lại có một đạo thân ảnh hiện hóa ra. Trên người đối phương mang theo khí tức sâu không lường được, vừa mới xuất hiện đã khiến rất nhiều người kinh sợ trong lòng. Ngay cả tộc trưởng Mạc Lân cũng nhanh chóng lui về phía sau. Sắc mặt Lý Quân cũng trở nên nghiêm trọng. Trong truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn lại có một người sống tồn tại. Chương 499. Chấp niệm. Chương 499. Chấp niệm. Bên trong bí cảnh địa tiên lại có một tồn tại sống. Giờ khắc này, tất cả cường giả đến từ khắp nơi đều sợ hãi, bao phủ một tầng khói mù. Nhất là giờ phút này, khí tức kinh khủng trên người nữ tử này làm cho lòng người run sợ. Không khỏi nghĩ đến một tồn tại, Thiên Vũ Đế Tôn. Chẳng lẽ nàng chính là bản thân Thiên Vũ Đế Tôn, sống đến bây giờ? Sau khi nữ tử kia đi ra, trong ánh mắt còn mang theo vài phần mờ mịt. Nàng quay đầu nhìn cường giả xung quanh, tự lẩm bẩm: "Lại đến ngày tiên môn mở ra rồi sao?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng mà ở đây tất cả đều là cường giả, điều này làm cho mọi người không khỏi nghĩ đến lời đồn cổ xưa kia. Thiên Vũ Đế Tôn tiến đến thăm dò tiên môn, cuối cùng lại một đi không trở lại. Nghe nói truyền thừa điệu tiên là do nàng lưu lại trước khi thăm dò tiên môn, chẳng lẽ truyền thuyết có sai lầm? Ngay khi đám người Lý Thanh Huyền nghi hoặc không thôi, lại phát hiện khác thường. Thiên Vũ Đế Tôn không hề giống người thật, mà giống như một đạo chấp niệm biến thành, cùng loại với phân thân. Nàng chỉ là một phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn. Có người lớn tiếng nói, không chỉ Lý Thanh Huyền, những người khác cũng phát hiện khác thường. Mọi người không cần sợ, Thiên Vũ Đế Tôn đã táng thân trong thăm dò tiên môn, đây chẳng qua chỉ là một chấp niệm mà thôi. Có người không tìm được sự mê hoặc, lao thẳng về phía cánh cửa kia. Sắp tiếp cận cánh cửa, mà nữ tử kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Những thế lực khác vốn có một chút lo lắng, sợ bị người khác đoạt trước, nhao nhao phóng về phía cánh cửa. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại khoảnh khắc mấy đạo thân ảnh ở phía trước nhất muốn xông vào cửa. Phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn đột nhiên xoay người, từ mi tâm của nàng bay ra một chiếc cổ, chấn áp xuống. Phốc phốc phốc. Liên tục mấy tiếng nổ vang, mấy đạo thân ảnh tiếp cận cánh cửa điệu tiên trong nháy mắt đều nổ thành huyết vụ. Trong đó không thiếu đại thừa cảnh tiếp cận đỉnh phong. Những thế lực vọt tới một nửa kia, nhanh chóng dừng lại, lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Tiên môn sắp mở ra, đáng tiếc người rời đi cũng không cách nào trở về. Phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn ung dung thở dài. Tiếng thở dài này phảng phất như thương hải tăng điển, mang theo khí tức tăng thương. Sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, về tới trong cánh cửa. Người của các thế lực chung quanh hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Vừa rồi đạo phân thân này mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đều thấy, sợ là đại thừa cảnh đỉnh phong cũng khó có thể ngăn trở. Nhưng bảo tàng địa tiên đang ở trước mắt, ai cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Tuy rằng phân thân này cường đại, nhưng theo ta thấy càng giống một đạo chấp niệm. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, nếu liên thủ, chưa chắc không thể ngăn cản. Mạc Lân tộc trưởng đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Lý Thanh Huyền. Bây giờ trong rất nhiều thế lực của Lý Thanh Huyền là mạnh nhất. Rất rõ ràng, hắn muốn tìm Lý Thanh Huyền hợp tác. Sắc mặt đại trưởng lão trong nháy mắt trở nên khó coi. Nếu Lý Thanh Huyền hợp tác với người của Mạc Lân tộc, đối với tộc Bất Tử Phượng không khác gì một hồi tai nạn. Quả nhiên, Lý Thanh Huyền đã mở miệng. Mạc Lân tộc trưởng, chúng ta hợp tác cũng được, vì biểu thị thành ý, ngươi liên thủ với chúng ta, trước tiên làm thịt người của tộc Phượng Bất Tử rồi nói sau. Trước đó Lý Thanh Huyền không muốn liên thủ với Mạc Lân tộc, là bởi vì lúc ấy thực lực phe mình còn không mạnh. Hiện tại có Tam đại ma tướng, tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Được. Mạc Lân tộc trưởng vui vẻ đáp ứng. Sau một khắc, đại trưởng lão cùng những tộc nhân Bất Tử Phượng tộc khác, không còn mạng mà chạy như điên về phương xa, liều mạng chạy trốn. Nhìn thấy đại trưởng lão chạy trốn, Lý Thanh Huyền cười lạnh hai tiếng. Mạc Lân tộc trưởng thì có chút bất đắc dĩ, hắn đào tẩu làm sao bây giờ? Đào tẩu thì trước hết không cần đi còn hắn. Lý Thanh Huyền và ba đại ma tướng lần này cũng là vì di tích địa tiên mà đến, tự nhiên không có khả năng bị một đạo phân thân hù dọa, từ bỏ kế hoạch của mình. Hợp tác với Mạc Lân tộc cũng coi như là biện pháp tốt nhất trước mắt. Vậy chúng ta tiến vào di tích đi. Mạc Lân tộc trưởng nói. Lý Thanh Huyền đang muốn gật đầu, mà đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến dao động kịch liệt. Chỉ thấy một thân ảnh mặc áo bào đỏ, nhanh chóng tiếp cận. Là Hồng Bào lão tổ. Giờ khắc này, sắc mặt Mạc Lân tộc trưởng lập tức trở nên khó coi. Mà ở bên cạnh Hồng Bào lão tổ, đại trưởng lão còn có vài tên cường giả của tộc Bất Tử Phượng đi theo ở bên cạnh. Nghe nói công pháp năm đó Hồng Bào lão tổ tu luyện là từ trong Bất Tử Phượng tộc độ ra, Hồng Bào lão tổ và Bất Tử Phượng tộc có quan hệ rất sâu xa, lần này nguy rồi. Mạc Lân tộc trưởng nói. Mà giờ khắc này, Hồng Bào lão tổ kia đã đến phụ cận. Mạc Lân tộc trưởng, nghe nói ngươi liên hợp người ngoại vực đối phó Bất Tử Phượng tộc. Hồng Bào lão tổ vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt Mạc Lân tộc trưởng. Sắc mặt Mạc Lân tộc trưởng biến ảo một trận, nói, chẳng qua là kế tạm thời mà thôi. Hừ. Hồng Bào lão tổ hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Lý Thanh Huyền. Chính là ngươi dùng phù văn điệu tiên thiếu chút nữa diệt Bất Tử Phượng tộc. Địch ý của Hồng Bào lão tổ không che giấu chút nào, điều này làm cho Lý Thanh Huyền cũng không khỏi nhíu mày. Là ta thì sao? Lý Thanh Huyền lạnh lùng nhìn đối phương, khí tức trên người bắt đầu khởi động, giống như có một con manh thú hồng hoang đang ngủ đông trong cơ thể. Mà Hồng Bào lão tổ đối mặt với khí thế của Lý Thanh Huyền, cũng rất lạnh nhạt. Ngươi chẳng qua chỉ ỷ vào phù văn điệu tiên, không có phù văn điệu tiên, ngươi tính là cái gì? Mạc Lân tộc trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với lão tổ, chúng ta cùng nhau giết Lý Thanh Huyền này, tất cả bảo vật trên người hắn đều là của chúng ta. Hồng Bào lão tổ biết Lý Thanh Huyền khó đối phó, cho nên quay sang lôi kéo tộc trưởng Mạc Lân tộc đối với Mạc Lân tộc trưởng mà nói, tự nhiên không quan trọng trung trinh, phương nào lợi hại hắn liền thiên hướng phương đó. Mọi người vốn là bởi vì lợi ích mà kết minh. Sau khi lão tổ áo bào đỏ nói xong, xung quanh an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Lân tộc trưởng. Hiện tại chờ hắn tỏ thái độ, vô luận hắn nghiêng về bên nào, bên nào cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Hồng Bao đạo hữu, bây giờ địa tiên bí cảnh mở ra, bên trong có một đạo phân thân địa tiên, không phải chúng ta có thể địch lại, không bằng mọi người cùng nhau hợp tác. Mạc Lân rất rõ ràng không muốn dễ dàng đặt cược, mà đưa ra đề nghị như vậy. Hắn là kẻ thù của tộc Phượng Bất Tử, lão tổ ta và hắn không chết không thôi, không thể hợp tác. Hồng Tháo lao tổ nói. Lý Thanh Huyền nghe vậy, trên mặt lạnh lẽo. Lão thất phu, ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật, nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ngay sau đó, Lý Thanh Huyền không nói hai lời, trực tiếp vung kiếm chém về phía Hồng Bảo lão tổ. Đây là một loại kiếm ý đáng sợ, mang theo khí tức đại đạo. Theo tâm niệm của Lý Thanh Huyền vừa động, phô thiên cái địa bao phủ về phía Hồng Bảo lão tổ. Vô tận kiếm quang phong tỏa toàn bộ xung quanh Hồng Bảo lão tổ. Trong phút chốc, Hồng Tháo lão tổ liền bị dòng sông kiếm khí bao phủ. Muốn chết. Hồng Bảo lão tổ cũng bị sự quả quyết của Lý Thanh Huyền làm cho kinh sợ, sau khi phản ứng lại thì giận tím mặt. Hỏa diễm trên người hừng hực thiêu đốt, hóa thành một đầu hỏa phượng đại chiến giữa hai bên bùng nổ trong nháy mắt. Xung quanh, quang mang trong mắt tộc trưởng Mạc Lân tộc không ngừng chớp động. Kiếm ý thật khủng khiếp, Lý Thanh Huyền này quả nhiên lợi hại. Chương 500. Tiểu tử, hôm nay lão tổ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hồng Bảo lão tổ lớn tiếng hô, toàn thân trên dưới hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, đại trưởng lão bên cạnh cũng ra tay, hóa thành một con hỏa phượng. Hai bên va chạm, lực lượng kinh khủng chấn động bốn phía. Vô số cường giả xung quanh nhìn đến hoa mắt chóng mặt, thối lui về phương xa, căn bản không dám tới gần. Chư vị không nên vọng động, bên trong bí cảnh địa tiên có phân thân của cường giả địa tiên, chúng ta hẳn là nên liên thủ, không nên nội chiến vào lúc này. Mạc Lân tộc trưởng lớn tiếng nói, muốn tiến hành khuyên can. Kỳ thật hắn cũng là thật lòng, dù sao nếu không liên hợp lại, chỉ dựa vào chính hắn, tuyệt đối không ngăn được một kích của phân thân Thiên Vũ Đế Tôn. Chỉ là nếu đã khai chiến, nào có dễ dàng dừng lại như vậy. Lão giả áo bào đỏ và đại trưởng lão một lòng muốn đưa Lý Thanh Huyền vào chỗ chết. Mà Lý Thanh Huyền cũng nhìn đối phương rất không vừa mắt, muốn nhân cơ hội chém giết đối phương, đạo thân bay ra, liệt thần cung trực tiếp bao phủ xuống. Hỏa chỉ hóa thành hỏa phượng, trực tiếp phóng tới đại trưởng lão. Nguyên Thánh đại tướng cũng gia nhập chiến trường. Huyễn Ma đại tướng và Xích Dương đại tướng thì nhìn chằm chằm xung quanh, để ngừa người khác ra tay đánh lén. Hỏa chỉ, ngươi tên phản đồ này, lúc trước không nên đem bảo dịch của Bất Tử Phượng nhất tộc ban cho ngươi. Bây giờ ngươi lấy được bảo dịch của Bất Tử Phượng nhất tộc ta, thế mà lại đối phó Bất Tử Phượng nhất tộc ta, thật sự là đáng chết. Đại trưởng lão liên tục chửi tới, ánh lửa ngút trời. Liên tiếp thi triển mấy chục đạo thần thông, bao vây lấy Hỏa chỉ. Hư không xung quanh hóa thành một mảnh hỗn độn. Bất Tử Phượng nhất tộc cho ta bảo dịch, chỉ là muốn mượn huyết mạch của ta, để thánh nữ đời trước tấn thăng địa tiên cảnh. Âm mưu của các ngươi đã sớm bị nhìn thấu, đến lúc này rồi mà còn dám nói ra lời như vậy, thật không biết xấu hổ. Ta và tộc Phượng Bất Tử chỉ có thủ, không có nửa điểm tình ý. Hỏa chỉ cười lạnh. Nàng giơ tay diện hóa bí pháp của tộc Phượng Bất Tử, cảnh giới tuy rằng không bằng đại trưởng lão, nhưng sức chiến đấu lại không kém chút nào. Từng đạo hỏa quang hình thành tường lửa, ngăn cản công kích của đại trưởng lão. Nữ tử này thật không đơn giản. Mạc Lân tộc trưởng cũng nhìn chằm chằm Hỏa chỉ, thầm nghĩ đại trưởng lão chính là đại thừa cảnh đỉnh phong, thực lực không kém hắn bao nhiêu, mà cảnh giới của Hỏa chỉ luận cùng đại trưởng lão còn có chênh lệch rất lớn, chiến lực cũng đã tới gần vô hạn. Đỡ một chiêu phần thiên trừ hại của ta. Lý Thanh Huyền diễn hóa thần thông của tộc Phượng Hoàng Bất Tử, một vòng mặt trời đỏ rực xuất hiện trên tay, trực tiếp xông về phía cựu trưởng lão. Hồng Bào lão tổ có đạo thân và nguyên thánh đại tướng đối phó, mà hắn thì phụ trách đối phó ba tên trưởng lão Bất Tử Phượng tộc còn lại. Nhìn thấy công pháp của Lý Thanh Huyền, trong mắt Bất Tử Phượng như sắp phun ra lửa, cực kỳ phẫn nộ. Thần thông nhà mình lại bị dùng để đối phó nhà mình, thật sự là làm cho người ta nghẹn quất. Chư vị dừng tay đi. Mạc Lân tộc trưởng nhịn không được xuất thủ, muốn đem song phương tách ra, đồng thời lại có mấy tên cường giả Mạc Lân tộc xuất hiện, trước đó một mực mai phục ở trong hư không, cũng không hiện thân. Có cường giả Mạc Lân tộc ra tay, đám người Lý Thanh Huyền cũng chỉ đành thu tay lại. Nếu còn tiếp tục đánh nữa, hôm nay chỉ sợ thật sự lưỡng bại câu thương. Phốc phốc. Hồng Bào lão tổ cùng bọn người đại trưởng lão miệng phun máu, nhanh chóng rời xa đám người Lý Thanh Huyền. Nếu không phải tộc trưởng Mạc Lân kịp thời ra tay, vậy hôm nay bọn họ nói không chừng thật sự phải vẫn lạc ở chỗ này. Mạc Lân tộc trưởng chính là nhìn ra điểm này, mới xuất thủ. Nếu không, nếu để Lý Thanh Huyền giết Hồng Bào lão tổ, vậy sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Mạc Lân tộc tuyệt đối không phải đối thủ của đám người Lý Thanh Huyền. Vô liêm sỉ, ta sớm muộn gì cũng phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Hồng Bào lão tổ hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Phốc phốc. Sau một khắc, đạo thân không chút do dự kéo liệt thần cung, trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn, máu tươi vẩy ra. Lý Thanh Huyền lạnh lùng nói, còn nói nhảm nữa thì chém ngươi. Rất phách lối, cũng rất khí phách. Hồng Bào lão tổ oán hận nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền, thế mà không dám nói gì nữa. Mạc Lân tộc trưởng lúc này cũng mở miệng. Lý huynh, mọi người đều là vì bí tàng địa tiên, lúc này không nên động thủ, không bằng liên hợp thăm dò bí tàng. Đợi sau khi bảo vật tới tay, lại tranh cao thấp cũng không muộn. Mạc Lân tộc trưởng mở miệng giảng hòa. Cuối cùng Lý Thanh Huyền thu hồi binh khí, xem như ngầm thừa nhận lời của Mạc Lân tộc trưởng. Lúc này tộc trưởng Mạc Lân mới thở phào một cái, mà Hồng Bào lão tổ cùng đại trưởng lão cũng không dám mở miệng khiêu khích nữa. Trong môn hộ, phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực tương đương với địa tiên cảnh. Chỉ có mọi người liên thủ mới có thể đạt được truyền thừa bên trong. Nên sớm không nên chậm trễ, để tránh hấp dẫn đến càng nhiều thế lực tranh đoạt, ta đề nghị chúng ta bây giờ liền tiến vào bên trong tiểu thế giới. Mạc Lân tộc trưởng dứt lời. Hồng Bào lão tổ gật đầu nhẹ. Ta nguyện ý nghe theo đề nghị của Mạc Lân tộc trưởng. Mạc Lân tộc trưởng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lý Thanh Huyền. Lúc này, tộc trưởng Mạc Lân là người trung gian, mâu thuẫn giữa hai bên chỉ có hắn đến điều hòa. Ta không có ý kiến. Lý Thanh Huyền gật đầu. Lần này đi tới tinh vực này, chính là vì truyền thừa địa tiên mà đến. Cho nên hắn cũng công nhận đề nghị của tộc trưởng Mạc Lân. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Mạc Lân tộc trưởng nói. Dẫn dắt mấy vị tộc nhân Mạc Lân tộc đi về phía cánh cửa, đám người Lý Thanh Huyền theo sát phía sau. Hồng Bào lão tổ bọn họ đi ở phía sau cùng. Không có cách, nếu bọn Lý Thanh Huyền không đi ở giữa, Hồng Bảo lao tổ căn bản không dám để Lý Thanh Huyền đi ở phía sau bọn họ. Sợ đám người Lý Thanh Huyền đánh lén đương nhiên, đi ở phía sau, hắn chưa chắc không nghĩ tới chuyện đánh lén Lý Thanh Huyền. Nhưng nhìn đội hình của Lý Thanh Huyền, cuối cùng vẫn không dám làm như vậy. Bên trong cánh cửa là một mảnh mông lung. Khi bước vào, nhất thời phảng phất như đi tới một thế giới mới. Chỉ là vừa mới bước vào thế giới mới, tất cả mọi người đều ngây dại. Bởi vì ở phía trước bọn họ, một đạo thân ảnh cao ngạo lặng lặng mà đứng, chính là phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn, đối phương chỉ đứng ở nơi đó, giống như chúa tể trong thiên địa. Trong nháy mắt mỗi người đều dâng lên hàn ý, cảnh giác. Các ngươi muốn lấy truyền thừa ở nơi này? Phân thân Thiên Vũ Đế Tôn mở miệng, truyền vào trong thai mỗi người. Trầm mặc hồi lâu, Mạc Lân tộc trưởng mới gật đầu nói, "Vâng." Ở trước mặt loại tồn tại này, cho dù là phân thân, nói dối cũng không có chút ý nghĩa nào. "Vậy các ngươi có biết, muốn mang đi truyền thừa, cần chứng minh tư cách?" Mạc Lân tộc trưởng thoáng trầm mặc nói, "Vạn bối không biết." Trong nháy mắt, trong mắt phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn lộ ra phong mang lực lượng kinh người, phảng phất muốn xuyên thủng hư không. "Vậy ta nói cho ngươi biết, muốn truyền thừa của ta, nhất định phải đón lấy công kích của đạo tự ta. Nếu thực lực quá yếu, không xứng được truyền thừa của ta." Tiếng nói vừa dứt, từ mi tâm của nàng bay ra một chiếc cổ, trong nháy mắt hướng Mạc Lân tộc trưởng trấn áp mà đi. Lông tơ toàn thân Mạc Lân tộc trưởng lập tức dựng lên, vội vàng vận chuyển tất cả pháp lực ngăn cản. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, không ngừng hô máu, lồng ngực càng là sụp đổ đi vào, nửa người đều bị nổ tung. "Truyền thừa của ta có 108 chữ cổ, mà ngươi ngay cả một chữ cũng không chịu nổi, phế vật như thế, không xứng được truyền thừa của ta." Phân thân Tiên Vũ Đế Tôn mở miệng, không khác nào phán tử hình tộc trưởng Mạc Lân tộc. Những người khác đều lộ vẻ hoảng sợ. Tộc trưởng Mạc Lân tộc này chính là đại thừa cảnh đỉnh phong, cũng không đỡ nổi một kích chữ cổ, những người khác có thể tốt đến đâu? Chương 501. Truyền thừa chân chính. Chương 501, truyền thừa chân chính. Tiếp theo các ngươi ai tới? Ánh mắt Thiên Vũ Đế Tôn đảo qua mọi người còn lại. Trong lòng mỗi người đều sinh ra hàn ý, một chữ cổ đã có uy lực lớn như vậy, 108 chữ cổ rơi xuống, còn không phải bị chấn chết sao? Truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để lấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Lý Thanh Huyền thì đầu óc quay cuồng. Nếu như đạt được truyền thừa cần ngăn cản 108 chữ cổ, vậy chỉ có địa tiên cảnh mới có thể đạt được truyền thừa. Chẳng phải mình đi một chuyến uổng công sao? Nhưng cái gọi là truyền thừa, cuối cùng là vì lựa chọn truyền nhân thích hợp cho mình. Muốn thông qua, nhất định là có bí quyết. Thiên Vũ Đế Tôn tuy là nữ tử, nhưng tài năng kinh diễm 108 chữ cổ dung hợp 108 đạo pháp tắc. Như vậy muốn thông qua khảo hạch của nàng, có lẽ cũng không phải ở chỗ đối kháng. Bởi vì đối kháng rất rõ ràng không có hy vọng, có lẽ là linh ngộ, hoặc là dung hợp. Linh ngộ đạo tắc trong những chữ cổ kia. Dung hợp 108 chữ cổ, kỳ thật tương đương với chiếm được truyền thừa của nàng. Chỉ là uy lực chữ cổ cường đại như thế, làm sao linh ngộ? Thiên Vũ Đế Tôn nhất định không muốn trực tiếp đè chết người có tư cách có được truyền thừa của nàng. Như vậy có phải là 108 chữ cổ cũng không phải là duy nhất một lần chấn áp xuống, mà là đợi đến khi lĩnh ngộ một cái trong đó, mới có thể phóng xuất ra cái thứ hai. Lý Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tộc trưởng Mạc Lân tộc nhanh chóng rời xa Thiên Vũ Đế Tôn, mà ở trong mắt Thiên Vũ Đế Tôn mang theo vẻ thất vọng. Nàng chân chính hy vọng chính là tộc trưởng Mạc Lân tộc ở trong đối kháng, có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chữ cổ, mà không phải chỉ biết một mực đối kháng cùng thoát đi. Các ngươi ai còn muốn đạt được truyền thừa của ta, xin tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Thiên Vũ Đế Tôn lạnh lùng nói. Chữ cổ chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu nàng, mắt thấy lúc nào cũng có thể rơi xuống đại trưởng lão Bất Tử Phượng nhất tộc, Hồng Bào lão tổ, bao gồm tộc trưởng Mạc Lân tộc, mấy vị cao thủ khác đều nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Vẻ thất vọng trong mắt Thiên Vũ Đế Tôn càng ngày càng đậm. Năm đó nàng lưu lại truyền thừa trước khi đi tiên môn, chính là hy vọng cho dù mình vẫn lạc, cũng có người có thể kế thừa công pháp của mình. Mà lần này sau khi địa tiên bí cảnh mở ra, nếu như không ai có thể đạt được truyền thừa của nàng, vậy phân thân của nàng cũng sẽ tiêu tán. Mà truyền thừa cũng theo đó mà phủ bụi, vĩnh viễn cũng không có thời điểm thấy ánh mặt trời. Ôi, nàng thở dài yếu ớt. Một đám nhát như chuột, nếu không có can đảm tiếp nhận khảo nghiệm, vậy cút ra khỏi tiểu thế giới đi, nếu không các ngươi đều phải chết. Thiên Vũ Đế Tôn dứt lời, đám người Hồng Bảo lão tổ liếc nhau, trong mắt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cảm nhận được khí tức trên người Thiên Vũ Đế Tôn càng ngày càng khủng bố, biết do nếu không rời đi, chỉ sợ sẽ là nguy cơ sinh tử. Đi. Hồng Bảo lão tổ không chút do dự lựa chọn xoay người rời đi. Trước giữ lại tính mạng, lại nghĩ làm sao thu hoạch được truyền thừa địa tiên. Theo Hồng Bảo lão tổ rời đi, đám người đại trưởng lão của Bất Tử phụ tộc, bao gồm cả Mạc Lân tộc nhân cũng nhao nhao đi xa. Theo bọn họ nghĩ, nếu địa tiên tiểu thế giới mở ra, vậy trong thời gian ngắn ngủi sẽ không đóng lại, bọn họ có thể ra ngoài lại nghĩ biện pháp. Chúng ta làm sao bây giờ? Đám người Huyễn Ma đại tướng lo lắng nhìn về phía Lý Thanh Huyền. Khí cơ trên người Thiên Vũ Đế Tôn càng ngày càng khủng bố, tùy thời muốn động thủ, để trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác nguy cơ. Các ngươi ra ngoài trước, ta ở lại. Lý Thanh Huyền nói. Chuyện này. Trên mặt đám người Huyễn Ma đại tướng lộ ra vẻ chần chờ, hiển nhiên không muốn giữ Lý Thanh Huyền lại một mình. Yên tâm, các ngươi đi ra ngoài đi, đây là mệnh lệnh. Nói xong, lại nhìn về phía Họa Chỉ, ném cho Họa Chỉ một ánh mắt kiên định. Họa Chỉ lập tức gật đầu. Nàng và Lý Thanh Huyền tâm hữu linh tê, nhìn thấy vẻ mặt của phu quân, lập tức biết phu quân tự có kế hoạch, nhất định phải cẩn thận. Họa Chỉ nói, sau đó gật đầu nhẹ với đám người Huyễn Ma đại tướng. Đám người Huyễn Ma đại tướng tuy rằng trong lòng còn có một chút lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, đều hóa thành lưu quang, hướng ra phía ngoài bay đi. Sau mấy hơi thở, trong tiểu thế giới chỉ còn lại có một mình Lý Thanh Huyền. Sao ngươi không đi? Thiên Vũ Đế Tôn lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt ở trên đỉnh đầu nàng, khí cơ chữ cổ càng ngày càng đáng sợ, khiến Lý Thanh Huyền cũng cảm giác được đáy lòng dâng lên một tia hàn ý. Ta muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi. Lý Thanh Huyền mở miệng nói. Phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngươi không sợ chết? 108 chữ cổ, đại biểu 108 đạo lực lượng pháp tắc, ta nếu có thể lĩnh ngộ một đạo, đó là tạo hóa lớn lao. Lý Thanh Huyền không giấu giếm, nói ra ý nghĩ của mình. Thiên Vũ Đế Tôn gật đầu. Nhiều người như vậy chỉ có ngươi hiểu rõ, ngươi ngược lại là người hữu duyên, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, chữ cổ to lớn nở rộ thần huy, trấn áp xuống Lý Thanh Huyền. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền vốn muốn thả ra đạo thân ngăn cản, dù sao đạo thân cũng coi như là một bộ phận thực lực của bản thân. Lại phát hiện đạo thân vừa mới xuất hiện, liền bị khí cơ khủng bố khóa chặt, không thể động đậy. Biết Thiên Vũ Đế Tôn không cho phép hắn dùng đạo thân, Lý Thanh Huyền trực tiếp vứt bỏ tạp niệm, toàn lực ứng đối. Chữ cổ hạ xuống, Lý Thanh Huyền diễn biến học qua các loại công pháp, Tượng Thần Chấn Ngục Kình, Thiên Ma Sách, Trúc Dung Kiếm Pháp, nhưng vẫn bị nện bay ra ngoài, thân thể thiếu chút nữa rạn nứt. Chỉ là Lý Thanh Huyền cũng không lui lại, trực tiếp diễn hóa thiên địa hồng lô, bao vây chữ cổ lại. Một bên thừa nhận chữ cổ tổn thương đối với thân thể mình, một bên lĩnh ngộ pháp tắc ẩn chứa trong đó. Không ngờ lại là hỏa pháp tắc. Lý Thanh Huyền trên mặt vui vẻ. Mà cùng lúc đó, sau khi đám người họa chỉ bay ra khỏi cửa, lập tức đám người Hồng Bảo lão tổ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Thanh Huyền không còn nữa. Lý Thanh Huyền đi đâu rồi? Hồng Bảo lão tổ trầm giọng hỏi. Ngươi là cái thá gì, không thể trả lời. Họa chỉ trực tiếp lạnh lùng đáp trả. Nữ hoa, ngươi muốn chết. Hồng Bảo lão tổ đang muốn động thủ, Nguyên Thánh đại tướng đã giơ tay bổ ra một đao, chém về phía Hồng Pháo lão tổ. Ngay sau đó, Huyễn Ma đại tướng, Xích Dương đại tướng, Họa chỉ đồng thời ra tay đại chiến bộc phát. Tam đại ma tướng đều là đại thừa cảnh đỉnh phong, lại thêm Họa chỉ. Hồng Bảo lão tổ vậy mà rất nhanh đã bị đánh bại liên tục. Thế mới biết cho dù không có Lý Thanh Huyền, cũng không phải đối thủ của đám người Họa chỉ. Mau nhìn, cánh cửa kia đóng lại. Đột nhiên có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hai bên đang đại chiến cũng nhao nhao dừng lại, nhìn về phía cánh cửa kia. Chỉ thấy lúc này cánh cửa kia đang không ngừng thu nhỏ lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến mất ở trước mắt mọi người. Đây là có chuyện gì? Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là Họa chỉ và ba đại ma tướng, càng tràn đầy lo lắng. Lý Thanh Huyền còn chưa đi ra. Chương 502, truyền thừa. Chương 502, truyền thừa. Bên trong địa hình bí cảnh, Lý Thanh Huyền đứng chắp tay, một chữ cổ không ngừng xoay tròn xung quanh hắn. Trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, rốt cục lĩnh hội pháp tắc bên trong chữ cổ này. Giờ phút này, Lý Thanh Huyền tâm niệm vừa động, chữ cổ kia lập tức sẽ bay ra ngoài, trấn sát kẻ địch. Không sai, nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, tư chất của ngươi rất tốt. Thiên Vũ Đế Tôn nói. Sau một khắc, lần nữa giơ tay, lại một chữ cổ ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt hóa thành 9 con chân long chấn áp về phía Lý Thanh Huyền. Ầm. Chân long giết đảo, có lực lượng kinh khủng quanh quẩn giữa thiên địa. Giống giống. Tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía. Lý Thanh Huyền không khỏi thần sắc nghiêm trọng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ cường đại. Cái chữ cổ này so với cái chữ cổ trước đó cường đại hơn rất nhiều. Ầm ầm. Lý Thanh Huyền không chút do dự ra tay nên đón. Quá trình cảm ngộ pháp tắc, kỳ thật cũng là quá trình đối mặt nguy cơ sinh tử. Nếu không cẩn thận bị chữ cổ đánh chết, vậy chỉ có thể nói mệnh không tốt. Lý Thanh Huyền cũng không cảm thấy Thiên Vũ Đế Tôn sẽ hảo tâm bảo vệ tính mạng của mình. Lý Thanh Huyền lập tức lâm vào khẩu chiến. Cánh cửa ở ngoại giới đã biến mất, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Huyễn Ma đại tướng nhìn về phía Họa Chỉ. Lý Thanh Huyền không có ở đây, vị chủ mẫu Họa Chỉ này chính là người tâm phúc của bọn họ. Tiếp tục chờ đợi, biến hóa của tiểu thế giới này hẳn là có liên quan đến phu quân. Họa Chỉ nói. Mà bên kia, đám người lão giả áo bào đỏ, đại trưởng lão đi tới trước mặt Mặc Lân tộc trưởng. Những người khác đều đi ra, chỉ có Lý Thanh Huyền ở lại bên trong, nói không chừng hắn phát hiện bí mật của bí cảnh địa tiên. Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc hắn đạt được truyền thừa địa tiên? Nghe Hồng Bảo lão tổ nói, Mặc Lân tộc trưởng cười lạnh nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liên thủ bắt lấy đám người Họa Chỉ, từ trong miệng các nàng ép hỏi Lý Thanh Huyền ở bên trong phát hiện cái gì. Bây giờ phương diện này của chúng ta có 2 tên đại thừa cảnh đỉnh phong, mấy tên đại thừa cảnh, mà các ngươi có 1 tên, còn có mấy tồn tại tiếp cận đại thừa cảnh đỉnh phong vô hạn. Chỉ cần chúng ta liên thủ, hẳn là có thể bắt bọn hắn. Chuyện này, Mặc Lân tộc trưởng nhìn phương hướng Họa Chỉ, cuối cùng do dự liên tục, mới mở miệng nói, vẫn còn có chút không ổn thỏa, như vậy ta dùng ngọc giản đưa tin để cao thủ trong tộc đến đây, như vậy càng không có sơ hở một chút. Hồng Bào lao tổ nghe vậy, lập tức trên mặt đại hỉ. 3 ngày sau, mấy chiếc tinh không cự hạm lại tới. Hơn 10 cao thủ của Mặc Lân tộc xuất hiện, trong nháy mắt đã vây quanh đám người Họa Chỉ. Nói rõ ràng chuyện của Lý Thanh Huyền. Mặc Lân tộc trưởng lạnh lùng nhìn đám người Họa Chỉ. Thật sự là một tiểu nhân lắc lư trái phải. Họa Chỉ thầm mắng một tiếng, lắc đầu nói, chuyện của phu quân ta, chúng ta cũng không biết. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Mặc Lân tộc trưởng lạnh lùng nói. Tin hay không thì tùy. Họa Chỉ tức giận nói. Nếu ngươi không chịu nói, vậy thì không thể trách ta. Mặc Lân tộc trưởng vung tay lên, lập tức cao thủ Mặc Lân tộc, bao gồm cả Hồng Bảo lão tổ, đại trưởng lão cùng lúc tấn công Họa Chỉ và Tam đại ma tướng. Trong nháy mắt, chiến đấu nổ ra. Mà bên kia, trong bí cảnh địa tiên, Lý Thanh Huyền ho ra máu. Bên cạnh có 5 đạo văn tự quanh quẩn. Thời gian mấy ngày, luyện hóa 5 đạo lực lượng phát tắc. Lý Thanh Huyền cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ bị thương nặng, có cần nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại tiến hành không? Thiên Vũ Đế Tôn lạnh giọng hỏi đối với thiên tư Lý Thanh Huyền biểu hiện ra ngoài, nàng cũng rất hài lòng. Không cần, trực tiếp tiến hành hạng mục tiếp theo là được. Lý Thanh Huyền ngạo nghễ nói. Sau một khắc, lại có một cổ tự chấn áp xuống. Thời gian nhoáng một cái đã qua 3 tháng. Trong tinh không đám người Họa Chỉ không ngừng chiến đấu với tộc trưởng Mặc Lân tộc và đám người Hồng Bảo lão tổ đối phương người đông thế mạnh, Họa Chỉ bao gồm cả 3 đại ma tướng đều bị thương không nhẹ. Chủ mẫu, còn tiếp tục như vậy, cho dù chúng ta sợ cũng có nguy hiểm, chỉ có thể tránh mũi nhọn trước. Huyễn Ma đại tướng nói. Họa Chỉ lại lắc đầu. Phu quân còn chưa ra, nếu chúng ta rời đi, phu quân làm sao bây giờ? Kiên trì thêm một chút. Xa xa, tộc trưởng Mạc Lân trực tiếp hóa thành một con Mạc Ngọc Kỳ Lân, mở to miệng, lại ở trong hư không cuốn lên vòi rồng, hướng bọn người họa chỉ cuốn tới. Đáng chết. Họa chỉ phất tay hóa thành liệt hỏa hừng hực, nên đón. Thế lửa thiêu đốt, trong nháy mắt xung quanh hóa thành một biển lửa. Họa chỉ, các ngươi đến lúc này còn ngu xuẩn mất không sao? Đúng lúc này, Hồng Bào lão tổ xuất hiện. Bên cạnh hắn có thêm một nam tử đầu đội ngọc quan, vậy mà cũng là một tên đại thừa cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy tên đại thừa cảnh đỉnh phong kia xuất hiện, họa chỉ kể cả tam đại ma tướng sắc mặt đều thay đổi. Trước đó tuy họa chỉ các nàng ở hạ phong, nhưng bằng vào ba tên đại thừa cảnh đỉnh phong, tăng thêm lực lượng họa chỉ, người Mạc Lân tộc cũng không thể làm gì được bọn hắn. Không ngờ Hồng Bào lão tổ lại mang đến một tên đại thừa cảnh đỉnh phong, thực lực hai bên lập tức không còn ngang nhau. Hồng Bào lão tổ, làm tốt lắm. Mạc Lân tộc trưởng cũng không khỏi cười ha hả. 3 tháng cũng không thể bắt được đám người họa chỉ, hắn cũng đã sớm mất đi kiên nhẫn. Làm sao bây giờ? Bên kia Viễn Ma đại tướng có chút nóng nảy. Bây giờ xem ra chỉ có thể tạm thời rời đi trước. Họa chỉ cũng không đốc, đối phương lại nhiều thêm một tên đại thừa cảnh đỉnh phong, nếu như còn phải đau khổ chèo chống, cuối cùng phu quân không đợi được, các nàng trước tiên tổn thất nặng nề. Mà ngay lúc này, hư không đột nhiên rung chuyển, cánh cửa lúc trước biến mất vậy mà xuất hiện lần nữa. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đều dừng động tác trên tay lại. Chỉ thấy một cánh cửa chậm rãi mở ra, một bóng người từ trong cánh cửa đi ra, đạo thân ảnh kia quay người hướng về phía môn hộ thi lễ một cái, sau đó trực tiếp bay ra. Ngay sau đó cánh cửa lại biến mất, địa tiên bí cảnh chỉ có thể mở ra một lần. Phân thân của Thiên Vũ Đế Tôn sau khi diện hóa xong 108 đạo pháp tắc, liền hoàn toàn tiêu tán ở trong nhân thế. Thời gian 3 tháng, Lý Thanh Huyền nhìn qua tựa hồ không hề thay đổi, chỉ là khi hắn đi ra, lại làm cho trong lòng mỗi người dâng lên cảm giác khác thường. Ngươi có phải đã nhận được truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn hay không? Tộc trưởng Mạc Lân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền hỏi, trong ánh mắt đều mang vẻ nóng rực. Mà Lý Thanh Huyền căn bản không để ý tới hắn. Nhìn thấy họa chỉ và ba đại ma tướng bị thương, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần lạnh như băng, hỏi, là bọn họ ra tay sao? Họa chỉ gật đầu, kể lại chuyện sau này Lý Thanh Huyền đi vào tiểu thế giới. Trên người Lý Thanh Huyền tràn ngập sát khí. Dám khi dễ nữ nhân cùng thủ hạ của ta, các ngươi thật đúng là to gan. Ngươi là cái thá gì? Mau nói cho bản tọa, ngươi ở trong bí cảnh địa tiên đạt được cái gì? Nam tử mũ ngọc bên cạnh Hồng Bảo lão tổ lớn tiếng nói. Trong mắt hắn, Lý Thanh Huyền cũng chỉ là đại thừa trung kỳ. Thực lực như vậy, mặc dù ở trong tinh vực đã không kém, nhưng ở trước mặt hắn lại còn chưa đủ nhìn. Muốn chết? Lý Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, tiện tay hóa thành một chữ cổ to lớn, trấn áp xuống người trung niên ngọc quan. Ầm ầm. Chữ cổ xuất hiện, sắc mặt người trung niên lập tức cũng biến. Hắn nâng đao lên muốn nên đón. Sau một khắc, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra đồng thời, Lý Thanh Huyền kéo liệt thần cung bắn ra một mũi tên. Trên liệt thần cung cũng nổi lên một chữ cổ thần bí. Phốc. Một tiếng giòn vang, thân thể trung niên nhân trực tiếp bị bắn thủng, nổ thành huyết vụ tại chỗ. Một tên đại thừa cảnh đỉnh phong lại bị Lý Thanh Huyền giết chết như vậy. T. Sau một khắc, đám người Mạc Lân tộc trưởng không chút do dự hướng phương xa bỏ chạy. Lý Thanh Huyền thật là đáng sợ. Chương 503. Nửa bước địa tiên. Chương 503. Nửa bước địa tiên. Chạy, chạy thủ mạng. Lý Thanh Huyền quá kinh khủng. Một chiêu giết chết đại thừa cảnh, không hề nghi ngờ, Lý Thanh Huyền đã nhận được truyền thừa địa tiên. Hơn nữa dưới sự gia trì của truyền thừa địa tiên, sức chiến đấu đã tiếp cận vô hạn với địa tiên cảnh. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Lý Thanh Huyền cười lạnh. Hồng quang độn thuật triển khai, cả người hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh chóng đuổi theo. Hắn có thể nói hận bất tử phượng nhất tộc Thấu Xương đại trưởng lão nhìn thấy Lý Thanh Huyền đuổi theo mình, sợ đến mức vãi cả linh hồn. Chỉ là khi hắn thúc dục tốc độ đến nhanh nhất, lại vẫn bị Lý Thanh Huyền nhanh chóng đuổi kịp. Chịu chết đi. Giọng nói lạnh lùng của Lý Thanh Huyền vang lên sau lưng hắn. Trong lòng đại trưởng lão dâng lên nguy cơ to lớn. Xoay người muốn phản kích, lại nhìn thấy chín chữ cổ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế khủng bố. Hắn đưa tay xoay người hóa thành một con phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng mà sau một khắc, lại bị vô tình địa chấn vỡ vụn, thân thể hóa thành huyết vụ, tiêu tán ở giữa không trung. Lúc này Hồng Bào lão tổ đã chạy tới ngoài ngàn dặm, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, thở dài một hơi. Nếu sớm biết Lý Thanh Huyền khủng bố như vậy, đánh chết hắn cũng không dám xem vào. Xem ra lần này không thể về hang ổ, phải trốn ở tinh vực khác. Hồng Bào lão tổ nghĩ như vậy, vừa muốn đi xa, liền phát hiện ở phía trước một bóng người lặng lặng hiện lên, là đạo thân của Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền há có thể bỏ qua cho hắn. Hồng Bào lão tổ biến sắc, sau một khắc, chỉ thấy đạo thân tiện tay diễn biến từng chữ cổ, phong tỏa bốn phương tám hướng. Chín chữ cổ như chín vầng mặt trời ngang trời, thiêu đốt mặt đất, là chín loại phù văn lửa tạo thành một loại trận pháp chấn áp xuống. Lý Thanh Huyền nhận được truyền thừa địa tiên, đạo thân và hắn đều là một thể. Lý Thanh Huyền biết, đạo thân tự nhiên cũng biết. Chín đại phù văn rơi xuống, ánh mắt Hồng Bào lão tổ lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Hắn đưa tay diễn hóa ra liệt hỏa hừng hực va chạm mà đi, nhưng mà dưới chữ cổ rất nhanh bị phá mất. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê thảm, trực tiếp bị chấn thành nát bấy. Trong tinh không, vô số thế lực hoảng sợ trong lòng. Sau khi Lý Thanh Huyền đi ra, giống như ma thần, đại sát tứ phương, đám người họa chỉ cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ chiến lực của Lý Thanh Huyền lại tăng nhanh như vậy. Bên kia, Mạc Lân tộc trưởng liều mạng chạy trốn. Giờ phút này sợ tới mức hồn vía cũng sắp mất. Hắn luôn luôn cẩn thận, sau khi trải qua phân tích tỉnh táo, mới đứng về phía sau. Không ngờ vẫn là chiến đội thất bại. Hư không phía trước rung chuyển. Mạc Lân tộc trưởng đang bỏ chạy, đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Lý Thanh Huyền cứ như vậy từ trong hư không đi ra, xuyên ngang hư không. Đây là đại hư không thuật. Mạc Lân tộc trưởng thất thanh thét to. Coi như ngươi có chút kiến thức. Lý Thanh Huyền cười lạnh. 108 loại lực lượng pháp tắc hư không là một trong những pháp tắc thần bí nhất. Sau khi lĩnh ngộ, quả thực như xuất quỷ nhập thần. Trên mặt Mạc Lân tộc trưởng lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Thế này còn đánh thế nào? mình trốn có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng người ta vượt qua hư không. Mà đúng lúc này, phương xa một đạo thân ảnh kinh khủng nhanh chóng hướng bên này vào tới, tốc độ cực nhanh. Ngàn dặm xa xôi, trước mắt đã đến đúng là một nữ tử áo trắng. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử áo trắng kia, khuôn mặt nguyên bản tuyệt vọng của Mặc Lân tộc trưởng, trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lớn tiếng nói, "Lão tổ cứu ta." Lý Thanh Huyền cũng không khỏi nhìn về phía bóng người kia. Chỉ thấy là một nữ tử tuyệt mỹ, khí chất như tiên, tràn đầy mùi vị băng lãnh, trên mặt mang theo vài phần hờ hững. "Lão tổ của Mặc Lân tộc ta tới, lão tổ là nửa bước địa tiên cảnh, Lý Thanh Huyền, ngươi không giết được ta." Tộc trưởng Mặc Lân tuyệt sử phùng sinh, không khỏi đắc ý cười ha hả. Mà ánh mắt của nữ tử kia cũng rơi vào trên người Lý Thanh Huyền, lạnh lùng mở miệng nói, "Hắn là hậu bối của Mặc Lân tộc ta, xin các hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng." Nghe được lời của nữ tử, Lý Thanh Huyền lắc đầu. Long có vẻ ngược, không thể chạm vào, hắn ra tay với thê tử của ta, không thể tha thứ. Nói xong, trong ánh mắt hoảng sợ của tộc trưởng Mặc Lân tộc, một chữ cổ hóa thành 9 con thương long, trấn áp về phía tộc trưởng Mặc Lân tộc. A! Tộc trưởng Mặc Lân tộc trực tiếp bị thương long trấn thành một mảnh huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong tinh không. Sau khi giết chết tộc trưởng Mặc Lân tộc, Lý Thanh Huyền lạnh lùng nhìn nữ tử áo trắng. "Hiện tại ngươi có thể động thủ." Lý Thanh Huyền nói, trong mắt có chiến ý đang bốc lên. Nửa bước địa tiên cảnh, trước đó Lý Thanh Huyền đối phó thánh nữ đời trước của Phượng tộc bất tử, cần mượn dùng phù văn địa tiên, mà bây giờ bằng 108 đạo lực lượng phát tác, hắn ngược lại là không sợ đối phương. Ai ngờ nữ tử kia lại lắc đầu. "Tại sao ta phải động thủ? Ta giết chết tộc trưởng Mặc Lân tộc, ngươi không phải muốn báo thù cho hắn sao?" Nữ tử nở nụ cười. Chỉ là nụ cười đó không thể mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, ngược lại rất lạnh lùng, là loại thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Hắn trêu chọc cường địch như ngươi, chết cũng là bình thường. Ngươi nghĩ ta xuất hiện ở đây là vì cứu hắn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Thanh Huyền càng ngày càng mơ hồ. Đến cảnh giới như chúng ta, theo đuổi chính là cảnh giới cao hơn, một vạn bối trong tộc chết sống đã không quan trọng nữa. Ta xuất hiện là bởi vì ngươi có được chiến lược tiếp cận địa tiên, mà ta vừa vặn cũng có được chiến lược như vậy. Cho nên, Lý Thanh Huyền nghi hoặc nói, cho nên chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau đi thăm dò tiên môn. Ngươi biết tiên môn ở nơi nào? Lý Thanh Huyền lần này thật sự kinh ngạc. Đương nhiên, Mặc Lân tộc ta là từng xuất hiện địa tiên, mà hắn vừa vặn đi thăm dò qua tiên môn. Không chỉ là ta, chắc hẳn ngươi cũng biết vị trí của tiên môn, dù sao ngươi đã nhận được truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn, nàng không có khả năng không nói cho ngươi chuyện liên quan tới tiên môn. Lý Thanh Huyền gật đầu. Đúng vậy, chỉ là Thiên Vũ Đế Tôn nói, tiên môn hung hiểm vô cùng, năm đó 9 đại đế tôn đều một đi không trở lại, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta, chỉ sợ còn không có tư cách thăm dò. Đúng là cựu đại đế tôn một đi không trở lại, nhưng bọn hắn chưa hẳn đã vất lạc. Chúng ta muốn đột phá địa tiên cảnh vô cùng khó khăn, cho dù ngươi đạt được truyền thừa địa tiên cũng rất khó, nhưng mượn tiên linh khí hóa phàm thân thành tiên thể thì có thể dễ dàng đạt tới. Ý của ngươi là Thiên Vũ Đế Tôn có người còn sống không? Lý Thanh Huyền hỏi. Không sai, năm đó lúc Thiên Vũ Đế Tôn rời đi, đối với tiên môn biết cũng không nhiều, cho nên phân thân nàng lưu lại cũng biết là có hạn. Nhưng Mặc Lân tộc ta có địa tiên từ chỗ tiên môn trọng thương mà về, biết càng nhiều bí sự liên quan tới tiên môn. Không bằng mang theo ngươi cùng các đồng bạn của ngươi đến Mặc Lân nhất tộc làm khách, ta kể kỹ cho ngươi nghe. Nữ tử nói. Không phải ngươi đã bố trí mai phục tốt rồi chứ? Chờ chúng ta mắc câu đấy chứ? Lý Thanh Huyền nhìn chằm chằm đối phương nói. Ta chỉ là nửa bước địa tiên, ngươi bây giờ đạt được truyền thừa của Thiên Vũ Đế Tôn, có được lực lượng vô hạn tiếp cận địa tiên không ra, ngươi cảm thấy ta có thực lực đối phó ngươi sao? Vậy cũng đúng. Lý Thanh Huyền cười cười. Ngươi chờ ta một lát, ta đi gọi bằng hữu của ta đến đây. Chương 504, muốn đột phá địa tiên. Chương 504, muốn đột phá địa tiên. Tiên môn ở chỗ sâu trong tinh không, tiến vào tiên môn, liền có thể thành tiên, thành tựu trường sinh, là chân tiên. Trong đại điện, tộc địa Mặc Lân. Lão tổ Mặc Lân tộc Kỳ Ngọc mở miệng nói, nơi tiên môn có tồn tại cổ xưa bảo vệ, tiên phàm khác biệt, cho dù là địa tiên cảnh cũng không thể vượt qua tiên môn. Nhưng tiên linh chi khí tràn ra từ chỗ tiên môn đủ để cho chúng ta bước vào địa tiên. Bây giờ ngươi ta đều đã đến cảnh giới như vậy, trông cậy vào chính mình bước vào địa tiên cảnh quá mức gian nan, không bằng mượn nhờ tiên linh chi khí, sau khi vào địa tiên, trợ giúp đám người Thiên Vũ Đế Tôn thông qua tiên môn, từ đây câu thông nhân gian cùng tiên giới, vĩnh viễn trường sinh. Nói đến đây, trong giọng nói Kỳ Ngọc có vài phần nóng bỏng. Ngươi cảm thấy ý thế nào? Chúng ta nên tin ngươi như thế nào? Huyễn Ma đại tướng nhịn không được mở miệng, đối với Mặc Ngọc Kỳ Lân nhất tộc cũng không có hảo cảm. Bộ tộc Mặc Lân ta có một ao bảo dịch, có thể không ràng buộc cung cấp cho chư vị sử dụng. Chờ tu vi của chư vị tăng lên, chúng ta lại xuất phát. Kỳ Ngọc mở miệng. Ngay cả Lý Thanh Huyền cũng có chút kinh ngạc. Bảo dịch vô luận đối với tộc quần nào mà nói, đều là vật vô cùng chân quý, có thể nói là hết sức có thành ý. Được, vậy ta đáp ứng ngươi. Một tháng sau, cấm địa của Mặc Lân tộc đám người Lý Thanh Huyền từ bên trong đi ra. Kỳ Ngọc đã chờ đợi từ lâu. Chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Xem ra bảo dịch mang đến cho các ngươi tăng lên rất lớn. Giờ phút này bất kể là Tam đại ma tướng, Họa Chỉ hay là Lý Thanh Huyền, so sánh với khí chất của một tháng trước, đều có sự khác biệt rất lớn. Ta giết Mặc Lân tộc trưởng, ngươi không hận ta sao? Ngược lại muốn cung cấp bảo dịch cho chúng ta. Lý Thanh Huyền không hiểu hỏi. Mặc Lân tộc trưởng tự tìm đường chết, không trách được người khác, về phần bảo dịch, cũng không thể để ta đột phá đến địa tiên cảnh, tăng lên thực lực của các ngươi, ở chỗ tiên môn có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Tiên môn nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào sức một mình ta thì không thể nào ứng phó được. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, mấy người chính thức xuất phát. Một tháng sau, chỗ sâu trong hư không hoàn toàn cô quạng, không tìm được một chỗ khí tức sinh mệnh, còn có vô tận cơn lốc tàn sát bừa bãi, ngay cả hư không cũng bị gió lốc phá nát, tựa như ma vực. Mà ở chỗ sâu trong tinh không phía trước có một vòng xoáy, bên trong vòng xoáy tản ra khí tức kinh khủng, sâu thẳm mà làm người ta sinh ra sợ hãi. đây là cửa vào thiên lộ, đăng thiên lộ, gặp tiên môn. Kỳ Ngọc mở miệng nói, đám người Lý Thanh Huyền cũng không khỏi có chút khẩn trương, ở phía sau vòng xoáy chính là nơi mà ngay cả địa tiên cảnh cũng có thể ngã xuống. Hơn nữa ở bên trong, rất có thể có cường giả địa tiên cảnh còn sống. Vốn dĩ đám người Lý Thanh Huyền đã là tồn tại đỉnh cấp tinh không này, nhưng ở chỗ này cũng không tính là gì. Nếu đã tới thì không cần phải lùi bước. Kỳ Ngọc đưa tay tế ra một thanh bảo kiếm, lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đó trực tiếp đi vào, đồng thời, đám người Lý Thanh Huyền cũng theo sát phía sau. Vừa bước vào đã cảm thấy ma khí dày đặc. Ngay sau đó liền thấy một mảnh thê lương, hỗn độn khí tràn ngập. Có một con đường cổ xưa dẫn thẳng lên trên, đám người Lý Thanh Huyền đều bước lên thiên lộ, phía trước thiên lộ đều bao phủ sương mù. Mỗi khi tiến lên một bước, sương mù đều bị xua tan một phần. Đúng lúc này, họa chỉ phát ra một tiếng thét kinh hãi, đám người Lý Thanh Huyền nhìn lại, chỉ thấy trên thiên lộ dưới chân lại hiện lên vết máu loang lổ. Thiên lộ từ xưa khó trèo lên, ngoại trừ chín đại đế tôn mà chúng ta biết ra, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở chỗ này. Kỳ Ngọc thản nhiên nói. Trong lòng mọi người đều bị bao phủ một tia sương mù. Đông nhiên ở phía trước, ở chỗ sâu trong thiên lộ, Lý Quân thấy được một bóng người áo trắng đạo thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại rơi vào đáy lòng Lý Quân, dâng lên cảm giác quen thuộc. Thiên Vũ Đế Tôn. Vừa rồi đạo thân ảnh kia hình như là Thiên Vũ Đế Tôn. Lý Quân trong lòng chấn động. Hắn ở trong bi cảnh điệu tiên được Thiên Vũ Đế Tôn truyền pháp, đối với nàng có thể nói là hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ thật sự là nàng, nàng còn sống? Giờ khắc này, Lý Thanh Huyền nhịn không được bước nhanh hơn. Lý Thanh Huyền, tuyệt đối không nên bị cảnh tượng nơi này mê hoặc, nơi này chính là nơi tiếp cận tiên môn nhất, nhưng cũng có thiên ma tung hành, bọn họ sẽ biến ảo ảnh, ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi, nàng chưa chắc là Thiên Vũ Đế Tôn. Kỳ Ngọc mở miệng nhắc nhở Lý Thanh Huyền. Nghe nói như thế, Lý Thanh Huyền cảm thấy vừa rồi quả thật có chút thất thố, nhưng hắn luôn cảm thấy không giống như là ảo giác. Mọi người một đường tiến lên, rốt cục đi tới cuối cùng của thiên lộ. Nhìn thấy một mảnh tinh không mênh mông, cái này phảng phất đứng tại chỗ cao nhất vũ trụ, quan sát xuống dưới là ngôi sao vô biên, các loại ánh sao lưu chuyển khiến người khác thán phục. Mà ở phía trước xa xa có thể thấy được một cánh cửa to lớn ẩn vào trong hỗn độn, có từng đạo khí cơ lưu chuyển ra. Kỳ Ngọc đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu tiên linh khí ngẫu nhiên bay tới xung quanh. Tiên môn có thần tộc thủ hộ, thực lực như chúng ta rất dễ dàng tan thành mây khói. Chẳng bằng nhân cơ hội hấp thu tiên linh khí, tăng lên bản thân, chờ đột phá địa tiên cảnh lại tiến lên. Kỳ Ngọc nói. Hoa Chỉ, ba đại ma tướng bao gồm cả Lý Thanh Huyền cũng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Kỳ Ngọc nói rất có lý, thực lực của bọn họ vẫn quá yếu, không thể dựa vào tiên môn quá gần. Một sợi tiên linh khí bị Lý Thanh Huyền bắt được, dung nhập vào trong thân thể. Trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. 108 đạo pháp tắc lấy được từ chỗ Thiên Vũ Đế Tôn cũng bắt đầu viên mãn. Mắt trần có thể thấy, tu vi của Lý Thanh Huyền bắt đầu liên tục tăng lên. 10 đạo lực lượng pháp tắc viên mãn, 20 đạo, 30 đạo, 108 đạo pháp tắc viên mãn. Ầm ầm. Trong thân thể Lý Thanh Huyền phát ra tiếng nổ vang. 108 đạo lực lượng pháp tắc hóa thành 108 hạt giống thần thông, nổ vang không ngừng trong cơ thể hắn, đồng thời cảnh giới cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng, đại thừa ngũ phẩm, đại thừa lục phẩm, đại thừa thất phẩm, đại thừa bát phẩm. Giờ khắc này, ngay cả đám người Kỳ Ngọc cũng dừng tu luyện, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Huyền đồng dạng bắt giữ tiên linh chi khí, nhưng giờ khắc này Lý Thanh Huyền lại mơ hồ muốn đột phá địa tiên cảnh. Chương 505, Long thần trở về. Chương 505, Long thần trở về. Khí thế kinh khủng từ trên người Lý Thanh Huyền nổ vang mà ra. Giờ khắc này, kèm theo đó là âm thanh như sấm sét. Hắn chính thức bước vào địa tiên cảnh, đây là cảnh tượng kinh khủng, cho dù là Kỳ Ngọc cũng lộ vẻ khiếp sợ. Trước đó Lý Thanh Huyền còn chưa tới đại thừa trung kỳ, đã có được thực lực gần đại thừa đỉnh phong. Giờ phút này, vậy mà nhất cử đột phá địa tiên cảnh. Chỉ sợ vừa mới đột phá, đã có được thực lực của cường giả địa tiên uy tín lâu năm. Ầm ầm, chỉ thấy hư không giống như phát sinh địa chấn, dị tượng kinh khủng xuất hiện ở bốn phía Lý Thanh Huyền. Cùng lúc đó, một bóng người áo trắng xa xa lại xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vị trí của Lý Thanh Huyền. Trong nháy mắt khi bóng người áo trắng xuất hiện, những người còn lại lập tức sợ hãi, giống như bị tồn tại khủng bố khóa chặt. Là một cường giả địa tiên cảnh. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn bóng người kia. Tiền bối là Thiên Vũ Đế Tôn. Lý Thanh Huyền mở miệng, đây chính là bóng người mà hắn nhìn thấy trước đó, đối phương bị dị tượng hắn đột phá dẫn tới lần nữa. Ngươi đạt được truyền thừa của ta. Ánh mắt đối phương như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Vâng. Lý Thanh Huyền gật đầu. 108 đạo pháp tắc chi lực nổ vang trong cơ thể, tiếp cận viên mãn. Lĩnh ngộ của các loại công pháp cũng đang nhanh chóng sâu sắc hơn, điệu tiên cảnh là một loại tồn tại vô hạn tiếp cận tiên, là cấp độ sinh mệnh tăng lên. Cùng lúc đó, cảnh sắc trên bầu trời biến ảo. Tiên môn vốn còn có chút xa xôi, giống như trong nháy mắt kéo gần khoảng cách. Lý Thanh Huyền phản ứng lại, mới đột nhiên phát hiện, không phải tiên môn kéo gần lại, là bọn họ bị Thiên Vũ Đế Tôn dẫn dắt, nhanh chóng tiếp cận tiên môn. Dưới tiên môn, đứng đây vô số thân ảnh, từng cái khủng bố tới cực điểm. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ ứng phó với lực lượng lao ra từ trong tiên môn. Một ánh đao bay ra từ trong tiên môn. Một lao giả tóc trắng lập tức bị đánh bay ra ngoài, hư không trước người một đường vỡ vụn. Cho dù là Lý Thanh Huyền bây giờ đột phá địa tiên, cũng cảm thấy kinh hãi. Những người này không có một hai có thực lực thấp hơn địa tiên. Từ xưa đến nay có bao nhiêu hảo kiệt muốn bước vào tiên môn, nhưng mà máu nhuộm trời cao, xương trắng chất thành đống, thủy chung không cách nào vượt qua tiên môn một bước. Thiên Vũ Đế Tôn nói, vốn dĩ các ngươi xuất hiện, ta đã sớm chú ý tới. Thực lực như vậy chỉ có thể ở xa xa lấy ra một chút tiên linh chi khí, thành tựu địa tiên chi thân, mới có tư cách gia nhập chiến trường. Nhưng ngươi vừa mới đột phá, thực lực đã thẳng đến cường giả địa tiên trung kỳ, đã có tư cách tham chiến. Những người khác có thể ở đây rút ra tiên linh khí, sau đó rời xa bế quan, ngươi lưu lại. Thiên Vũ Đế Tôn nói với Lý Thanh Huyền. Kế thừa truyền thừa của ta, 108 đạo lực lượng pháp tắc, hơn nữa các loại linh căn vậy mà đều là đỉnh cấp. Rất nhanh, ngươi sẽ trổ hết tài năng trong hơn trăm vị địa tiên này, thậm chí không kém gì ta. Thiên Vũ Đế Tôn thưởng thức nói, rốt cuộc chỗ tiên môn có huyền diệu gì? Lý Thanh Huyền không khỏi hỏi đám người Lý Thanh Huyền xuất hiện, khiến cho mấy vị cường giả địa tiên cảnh chú ý, nhưng cũng không có tới bắt chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào vị trí của tiên môn. Lý Thanh Huyền phát hiện địa tiên bị đánh bay lúc trước đã nhanh chóng rời xa tiên môn, đi chưa thường. Nói rõ người bảo vệ tiên môn thật sự rất khủng bố, địa tiên cảnh cũng bị một chiêu làm trọng thương. Thủ hộ tiên môn đó là thần tộc chân chính, bọn họ sinh ra đã là tiên, chỉ cần trưởng thành, liền trực tiếp là chân tiên chi thể. Đây cũng là thứ mà tất cả địa tiên đau khổ truy tìm. Bước vào tiên môn, thành tựu chân tiên, trường sinh bất tử. Chỉ là cho dù nơi này từ xưa đến nay tụ tập trên trăm vị địa tiên, vẫn không có người nào có thể xông qua tiên môn. Nói xong, Thiên Vũ Đế Tôn nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền. Có lẽ lúc ngươi bước vào địa tiên đỉnh phong, sẽ mang đến cho chúng ta một chút hy vọng. Đúng vậy, Lý Thanh Huyền mới vừa vào địa tiên cảnh đã mạnh như thế, lúc đỉnh phong, chiến lực khẳng định sẽ khủng bố dị thường. Thiên Vũ Đế Tôn, hắn là người truyền thừa của ngươi sao? Mới vừa vào địa tiên, thực lực đã như vậy, rất không tệ. Một lão giả đi tới, đối phương mở miệng khen. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng nổ vang từ trong tiên môn truyền đến, ánh đao vô song quét ngang mà đến, lại trực tiếp chém về phía trong đám người địa tiên. Đây là ánh đao như thế nào? Chỉ thấy lồng ánh sáng do mấy chục vị địa tiên cảnh hình thành, lại trong nháy mắt vỡ vụn. Có mười mấy địa tiên cảnh bay lên tại chỗ, có một địa tiên cảnh còn bị một đao chém thành phấn vụn. Thần tộc trong tiên môn sắp lao ra rồi. Có người kinh hô, đây tuyệt đối là một màn kinh người, địa tiên cảnh lại có một vị chết, tất cả cường giả địa tiên cảnh đều cảnh giác. Ầm ầm. Tình huống gì vậy? Lý Thanh Huyền lúc này vẫn còn có chút choáng váng. Thiên Vũ Đế Tôn mở miệng nói, thần tộc trong tiên môn bình thường sẽ không xuất hiện ở thế giới này. Tiên linh khí trên người bọn họ quá nồng, xuất hiện ở thế giới này sẽ bị pháp tắc của thế giới này đồng hóa, rơi xuống cảnh giới. Giống như một người đi vào vũng bùn, nhưng vạn năm qua cũng có mấy lần ngẫu nhiên lao ra. Những thi cốt kia đều là lưu lại dưới tình huống này. Chỉ là không biết vì sao, hôm nay có chút dị thường. Tiếng nói vừa mới dứt, chỉ thấy trên trăm bóng người lao ra, mỗi người đều khủng khiếp như ma thần. Vô số cường giả địa tiên cảnh ở chỗ tiên môn nhanh chóng lùi về phía sau. Mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cường giả trong tiên môn sẽ không xuất hiện ở bên ngoài tiên môn, đây mới là nguyên nhân khiến vô số cường giả địa tiên thủy chung chưa từng rời đi. Bây giờ lại có hơn trăm người đồng thời lao ra, đây là chuyện chưa từng có. Trên trăm tên thần tộc, trên người Lý Thanh Huyền đã phát ra tiếng vụ vụ, bảo vệ các nàng họa chỉ. Cho dù dư âm chiến đấu, cũng không phải đám người họa chỉ có thể thừa nhận. G-G-A-O. Một tiếng ngâm dài. Chỉ thấy trong thần tộc, một con ngũ trảo kim long bay lên, phát ra tiếng nổ vang, ánh mắt nhìn về phía vô số cường giả địa tiên cảnh. Cuối cùng lại đưa mắt rơi vào trên người Lý Thanh Huyền. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi mới đưa tới dị thường? Thiên Vũ Đế Tôn đã nhận ra dị dạng, phát ra kinh hô. Mấy vị địa tiên khác cũng nhìn về phía vị trí của Lý Thanh Huyền, không rõ nguyên nhân. Lý Thanh Huyền cảnh giác nhìn chằm chằm con thần long to lớn kia, tim cũng nhảy lên tới cổ họng. Ầm ầm. Sau một khắc, ngũ trảo kim long kia trong nháy mắt hóa thành một nam tử anh tuấn, từ trong hư không đi ra, đối phương bước ra một bước, trực tiếp vượt ngang toàn bộ không gian, xuất hiện ở trước mặt Lý Thanh Huyền. Trong chớp mắt, vô số cường giả địa tiên cảnh như phát điên, nhanh chóng rời xa. Lý Thanh Huyền cũng cảm nhận được một loại khí thế uy nghiêm bao trùm hoàn vũ lan tràn đến, khiến hắn sắp không chịu nổi. Thần Long tộc, Hải Long Vương, bái kiến Long thần. Nam tử kia đột nhiên mở miệng, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vậy mà quỳ một gối xuống hướng Lý Thanh Huyền. Long thần, hắn là Long thần, tình huống gì vậy? Người thần tộc kia vậy mà hướng hắn hành lễ quỳ lạy. Trong mắt Thiên Vũ Đế Tôn sắp trừng ra. Vô số điệu tiên nhìn thấy một màn này, trong đầu chỉ cảm thấy tràn đầy nghi vấn. Thần Long tộc chính là 10 đại tộc đàn bảo vệ tiên môn. Long thần trở về, mời vào tiên môn. Nam tử kia lớn tiếng nói. Phía sau hơn trăm tên tộc nhân Long thần chỉnh tề mở miệng. Cung nên Long thần. Long thần. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Huyền nhìn thấy một đạo hư ảnh Long thần màu xanh từ trong tiên môn lao ra, sau đó trực tiếp bay vào trong thân thể của hắn. Từng đạo thần uy kinh khủng từ trên người Lý Thanh Huyền tràn ra, ánh mắt giống như xuyên thủng không gian, xuyên thủng tiên môn. Trên đầu hắn lại xuất hiện hai cái sừng rồng. Thì ra là như vậy. Nghĩ đến hệ thống đánh dấu, khoe miệng Lý Thanh Huyền lộ ra một tia mỉm cười. Giờ khắc này, từ phàm đến tiên, Lý Thanh Huyền trong nháy mắt thu được Long thần chi thể. Mấy ngày sau, tại tiên môn, Lý Thanh Huyền ngồi xếp bằng trên bậc thang dưới tiên môn, dẫn dắt ra từng luồng tiên linh chi khí, cung cấp cho các địa tiên phía dưới tu luyện. Tiên phàm khác biệt, muốn bước vào tiên môn chỉ có đột phá chân tiên cảnh. Trước kia các ngươi đột phá không được, là bởi vì thu hoạch tiên linh khí không đủ, hiện tại ta lấy ra cho các ngươi nhiều một chút. Lý Thanh Huyền vừa nói, vừa xem xét tin tức của đám người Diệp Thương Khung bị Tinh Nguyên Ma tộc đánh lén, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu 15, cảm ngộ võ đạo 35. Diệp Thương Khung bị Tinh Nguyên Ma tộc đánh lén, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu 15, cảm ngộ võ đạo 45. Diệp Thương Khung bị Tinh Nguyên Ma tộc đánh lén, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu 15, cảm ngộ võ đạo 55. Diệp Thương Khung bị Tinh Nguyên Ma tộc đánh lén, trong lúc chiến đấu đột phá hóa thần tam phẩm, ra hỏa này. Lý Thanh Huyền không khỏi cười lắc đầu. Xoay người nhìn thấy một con hỏa phượng bay tới, hóa thành một nữ tử tuyệt thế, một thân váy đỏ, nụ cười như hoa núi rực rỡ. Toàn thư xong 3.